Chương 816, không sạch chi vật chương 816, không sạch chi vật 200 năm về sau, tại bị nàng đề cập thời điểm, không ngờ là ngay cả tên mang họ. Bách Lý Vũ giận quá thành cười, chí ít ta thả rằng rõ ràng tiếp nhận tàn khốc sự thật mang tới thống khổ, cũng không muốn mơ mơ hồ hồ lừa mình dối người chìm tại mình bệnh hoang đường trong một cảnh. Doanh Cơ ngẩng đầu lên, chăm chú con mắt hạt châu nháy mắt cũng không nháy mà nhìn xem hắn. Bách Lý Vũ bóp lấy cổ của nàng, tới gần gương mặt hung ác nham hiểm băng lãnh, mang theo một tia tàn nhẫn. Con của chúng ta, hắn đã chết, ngươi thanh tỉnh một điểm. Doanh Cơ đen nhánh con mắt xuất hiện một sợi huyết sắc, tựa như là xương kết mặt băng đống nhiên vỡ ra một cái khe. Băng lãnh tử ý mặt truy cập tử rốt cục toát ra mấy phần hoạt bát nhân khí tới. Chỉ là kia phần tươi sống, gần như tuyệt vọng sụp đổ chiếm đa số, nàng chăm chú nhìn kiếm chủ Vũ Lãnh khốc vô tình mắt. Nhếch lên môi mỏng rốt cục run giọng rũ ra hai chữ đến, ngậm miệng. Bách Lý Vũ bàn tay buông lỏng ra chút lực đạo, có thể nói ngữ lại càng thêm tàn khốc băng lãnh, "Dấu kiếm, chúng ta con độc nhất, sớm tại 200 năm trước, ngươi không thấy được địa phương, liền đã chết. Chính là ta, đều không thể nhìn hắn một lần cuối cùng, ngươi quên rồi." Hắn quan tài, vẫn là ngươi tự tay đặt mua hạ táng. Tại núi dưới tấm bia doanh tụ, nghe được câu nói này, đầu óc cầm vang chấn động. Câu nói kia giống như nước bờ sóng lớn, hai tay của hắn dùng sức chống tại nặng nghề trên tấm bia đá, khiến cho mình chấn định lại. Cái gì gọi là con độc nhất chết tại 200 năm trước? Con của bọn hắn không phải hắn sao? Vẫn là nói hắn 200 năm trước liền đã chết. Mẫu thân nàng là chấp trưởng vong linh người chết trung u nữ đế. Chẳng lẽ hắn 200 năm trước trải qua gặp nạn lớn, tuổi thọ đã hết, là mẫu thân lấy hành vi nghịch thiên vì hắn tái tạo sinh mệnh, từ đó dẫn tới phụ thân phản cảm. Thân vị thiên hạ kiếm chủ, giúp đỡ thiên đạo thiên tỷ tông chủ, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn loại này làm trái thiên đạo trật tự nghịch âm dương sinh tử sự tình. Nhất định là như thế. Khó trách hắn đối 16 tuổi trí nhớ trước kia luôn luôn phá thành mảnh nhỏ, đứa quãng. Doanh tụ ở trong lòng nhanh chóng bệnh ra một cái tàn nhẫn lại có thể để cho mình tiếp nhận chân tướng đến sức liệu toàn lực thuyết phục chính mình. Nhưng tiếp xuống, kiếm chủ Vũ một câu, không thể nghi ngờ đem hắn đánh rất vực sâu. Ngươi lừa mình dối người, ngươi mông muội vô tri, thân làm một đời hoàng triều nữ đế ngươi buồn cười đã đến, lại lấy phù vi cốt, lấy phát vì thân thể, lấy chú vì máu, tạo nên ra như vậy một cái buồn cười vừa đáng thương quỷ đồ bẩn ra. Cái gì trung u thái tử, cái gì thiên đạo tam tử, con của ngươi sinh ra bình thường, linh lực bình thường, chưa hề cũng không phải là cái gì thiên đạo chi tử. Nói đến đây, kiếm chủ Vũ hốc mắt cũng thời gian dần qua đỏ lên, băng lãnh tiếng nói mang theo một tia không dễ phát hiện mà khàn khàn. Thế nhưng là hắn lại như thế nào bình thường, lại làm sao không chịu thua kém, đó cũng là con của chúng ta, không là cái gì đều có thể đơn giản xóa bỏ thay thế. Doanh tụ, a, cái tên này lấy được ngược lại là em hai, doanh lấy trong tay hào dấu, ngươi đây là đem nghĩ bảo hộ dấu kiếm tấm lòng ấy ký thác vào vật kia trên thân sao? Vẫn là nói ngươi trước kia liền hối hận đem dấu kiếm lưu tại Thiên Tỷ kiếm tông cho ta phụ dưỡng. Trong chỗ tối, Doanh tụ sắc mặt so kẻ sắp chết mặt còn muốn trắng bệnh mấy phần, đôi mắt lo sợ nghi hoặc bên trong mang theo thật sâu sợ hãi. Chống tại bia trên mặt bàn tay tua xuống, cả người đều muốn tại Bách Lý Vũ trong giọng nói còn xuống tiến trong đất đi. Không nên là như thế này, không nên là như vậy. Ta để ngươi ngậm miệng. Doanh Cơ bỗng nhiên bắt lấy cổ tay của hắn, thân thể run rẩy mấy cái, bị tử vong tràn ngập đen nhánh trong mắt một mảnh khắp không bờ bến điên sắc. Nàng cả người bị bích sắc cửu u minh hỏa bao vây, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đốt cháy hầu như không còn. Kiếm chủ Vũ bàn tay rất nhanh cháy đen một mảnh, nhưng hắn nhưng lại chưa buông tay. Hắn lạnh lùng nhìn xem Doanh Cơ, lạnh giọng nói, ngươi cũng là thời điểm, thanh tỉnh một điểm. Tí tách tí tách. Dưới bầu trời chẳng biết lúc nào rơi xuống âm lãnh liên miên mưa phùn, mưa dài tích tích, hàn phong chậm chậm, sắc trời cũng vì đó tối sầm lại. Tại mảnh này mông lung dưới mưa bụi, Doanh Cơ quanh thân hỏa diễm bị tưới tắt bình phục. Kiếm chủ Vũ tim trùng điệp nhảy một cái, cảm thấy một tia không ổn. Kim Ô kinh thần trận dưới, vì sao lại có mưa? Cái này mưa rơi vào quỷ dị, rơi vào đột nhiên, mưa phùn giả dích như châm, rơi vào trên người, âm hàn lãnh ý từng tia tận xương. Kiếm chủ Vũ quần áo chưa ướt đẫm, linh lực trong cơ thể khí cơ lại lấy lạnh đấu, vận chuyển không lưu loát khó khăn. Lúc này, một cái uy nghiêm tiếng nói giáng lâm rơi xuống. Gọi đánh tâm hồn, nàng thanh tỉnh, có hay không có thể đổi lấy ngươi hạp mắt nhắm mắt. Một cái thân hình cao lớn nam tử trưởng thành bước ra ướt át rừng trúc, cánh tay tùy ý vung lên. Cửu Tiêu Thiên khung phía trên Kim Ô thê lương rên rỉ một tiếng, giống như bị trong truyền thuyết xạ nhận thần tiễn trúng đích, băng tán ra vô số sáng chói vỡ vụn điểm điểm ánh vàng. Trên trời rơi xuống hỏa vũ, thắp sáng núi xa bất quá một cái chớp mắt, mưa phùn chuyển của vũ, đem cái kia kim sắc dư huy đều dội tắt phá vỡ tát. Sáng sớm mộ hiểu, núng vân sau ẩn có thiểm điện múa trào trường răng, sắc trời yếu dần. Nam nhân kia dường như không thích bình minh tảng sáng lúc sáng sớm tiết. Hắn nhíu mày tiện tay nhấc tay áo vung khẽ ở giữa, từ đông phương dâng lên mặt trời nặng nề rơi xuống, mặt trăng từ tây mà đến, lại lần nữa treo móc ở không. Sáng nay thành đêm qua, cái này đã không chỉ có vẻn vẹn là diễn biến âm dương đêm trắng, mà là nghịch chuyển sinh tử luân hồi. Kiếm chủ Vũ sắc mặt trắng bệnh, phản phất nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố sự vật. Tiên tôn trúc chạm lưu truyền xuống thượng cổ thần trận, đúng là bị người tiện tay vung lên, tùy tiện phá đi. Người này đến tột cùng là lai lịch gì? U ám bên trong khuôn mặt nam nhân tuấn mỹ như lao tước, hắn có thẳng tắp mũi, mặt mày như núi, còn ngươi đen nhánh không ánh sáng, âm thanh như quỷ mị. Lạnh lẽo thâm bất khả chắc, để cho người ta xương lạnh sau khi quanh thân không khỏi lại tản mát ra một loại cực kỳ lạ lẫm nhưng lại tôn quý khí chất. Trường bào rộng lớn tại mặt đất ở giữa quần quần phát động, chính là trên thân kia cái hắc bào cũng không giống phàm trần chi vật, ở trong mưa gió giống như lưu động mây đen. Nam nhân ngước mắt thản nhiên nhìn Bách Lý Vũ một chút, cặp kia giống như bầu trời đêm thâm thúy con mắt thẳng tắp nhìn đến trong đáy mắt, phản phất có thể nhìn thẳng lòng người sâu nhất sợ hãi. Kiếm chủ Vũ thân thể như đoạn diêm la băng ngục, đúng là không thể động đậy. vẹn vẹn một ánh mắt, thậm chí ngay cả nửa phần khí ý cũng không bắt được, kiếm chủ Vũ tại trước mặt người đàn ông này, yếu ớt không chịu nổi tựa như là một cái 3 tuổi hài đồng. Cả thân thể trùng điệp bay ngược ra ngoài, chật vật đến cực điểm tiến đụng vào vũng bùn mưa trong đất, nơi nào còn có mới kia vênh váo hung hăng nửa điểm bộ dáng. Doanh Cơ thân thể chợt đi, tại nàng ngã mặt té xuống nháy mắt kia bên trong, nam nhân xê dịch một bước, liền xuất hiện ở bên người của nàng, đưa nàng ôm vào trong ngực. Động tác nhu hòa đến cơ hồ cùng hắn kia bá đạo thân phận cao quý cực kỳ không hợp. Nam nhân nâng lên cứng cắp trắng ngón tay, che đậy tại hai tròng mắt của nàng ở giữa. Doanh Cơ thân thể cứng đờ, ngay sau đó run rẩy lên, đỏ tươi huyết lệ tranh nhau chen lấn từ nam nhân khe hở bên trong chảy xuôi xuống tới. Nam người sắc mặt tái xanh, hơi có vẻ thê lương trong mắt lửa giận mãnh liệt quẩn quẩn lấy. Môi của nàng chăm chú nhếch lên, trầm thấp oán hắn một tiếng, "Cha." "Là cha, mà không phải phụ thân phụ hoàng cái này tôn sưng, trong đó bình thường thân mật cùng ủy khuất, có ai có thể biết. Người đến không phải người bên ngoài, chính là bây giờ lục giới tứ đại tôn tiên một trong, chỉ huy u minh một giới chúa tể vương giả, Thái Âm đại đế." Kiếm chủ Vũ toàn thân xương cốt như tan ra thành từng mảnh cơn đau, hắn dãy rủa đứng dậy, không thể tin nhìn xem cái kia huyền y nam tử. Tôn tiên không liên quan hồng trần sự tình. Hôm nay hắn như vậy hành động, thế nhưng là thật to làm trái lật trời quy trật tự. Thái Âm đại đế và táo bị trên người nàng máu tươi nhuộm thành thật sâu một mảnh màu sắc. Hắn một cái tay khác tại nàng sau lưng hư hư một vòng, thật sâu vào da thịt bên trong thanh trúc mảnh vỡ trong nháy mắt biến mất, vết thương cũng nhanh chóng khép lại. Hắn dùng một loại trách cứ ngữ khí, nhu tình ánh mắt nói ra, "Bất hiếu nữ, cha ta buồn bực ngươi tùy tiện bị một cái nam nhân cho ngọt chạy, không cho phép ngươi về nhà, bên ngoài bị quất, coi là thật cũng không biết về nhà sao?" Doanh Cơ thê thê cười một tiếng, hắn giữa ngón tay huyết lệ lăn xuống, hỗn hợp có mu bàn tay bên trong nước mưa tí tách tung tóe rơi trên mặt đất ở giữa. Nỗi thống khổ của nàng phảng phất không cách nào đạt được thư giải, Doanh Cơ duỗi tay nắm lấy Thái Âm đại đế ống tay áo, giống khi còn bé như vậy nhẹ nhàng giật giật, tiếng nói khàn khàn nghẹn ngào, "Cha, quá đau." Thái Âm đại đế nhàn nhạt từ một tiếng, vỗ vỗ đầu của nàng, sau đó ngước mắt bình tĩnh nhìn kiếm chủ Vũ một chút, "Đông Ly tiểu trúc, là chúng ta thích tôn ở chỗ, không cho người khác nhiễu loạn thanh tịnh, tối nay, tựa hồ có cái gì không sạch sẽ đổ bật trà trộn tiến đến." Kiếm chủ Vũ sững sốt nửa ngày, mới thẹn quá thành giận kịp phản ứng, trong miệng hắn nói tới không sạch sẽ đồ vật chỉ chính là hắn. Ánh mắt của hắn lạnh chìm, nhưng đối phương dù sao cũng là tổ tiên, bối phận trên liền không dung hắn vô lễ làm cản. Luận thân phận, càng là hắn chưa hề gặp mặt nhạc phụ đại nhân. Tuy nói mới giận bên trong xuất thủ, nhưng dù sao đem người nữ nhi bị thương thành như vậy, cho dù kiếm chủ Vũ cũng không cảm thấy mình đối lý, cũng khó tránh khỏi thế yếu. Hắn trầm giọng nói, "Tiền bối, nếu bàn về đồ không sạch sẽ, lúc ấy họa loạn thường sinh thì mà, vạn bối tìm khắp Bạch Đà Sơn, cũng không có thể tìm được kia nghiệt chướng tung tích. Chỉ có nơi đây chưa tìm, hôm nay đến đây, vô ý quấy rầy, chỉ vì trừ ma mà đến, mong rằng tiền bối có thể tạo thuận lợi." Vừa mới nói xong dưới, kiếm chủ Vũ trước mắt bỗng nhiên tối đen, một thân huyền bảo Thái Âm đại đế chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn, không có dấu hiệu nào. Chỉ thấy đối phương nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, bấm ngón tay, nhặt tiếng nói, "Hôm nay đến đây, bản tọa cũng vô ý quấy rầy, chỉ là gặp ngươi trước mắt, cũng có thể nhìn ngươi cái này vãn bối có thể tạo thuận lợi." Nói xong, hắn bấm tay gảy nhẹ tại Bách Lý Vũ mi tâm chính giữa. Âm vang lột ngạt tiếng vang, Bách Lý Vũ thân thể toàn thân khí cơ đại bạo, thân thể cứng ngắc bất động, sau lưng khí lãng chấn động ngàn vạn giảm. Chọn vẹn ba hơi về sau, hắn thất khiếu chảy máu, huyết tinh thê thảm, cả người mới từ đỉnh núi này tiến đụng vào một cái khác đỉnh núi bên trong. Mi tâm linh đài tán loạn lớn băng, trong đó tu hành gần ngàn năm Thái Thượng Đạo Thanh Kiếm Quyết tầng thứ 5 tử mãng kiếm khí như tuyết lợi chi thế, đổ xuống mà ra. Khắp núi vờn quanh cái này tử cực thị khí, băng tả bản núi. Thái Âm đại đế mặt không thay đổi nhìn xem băng bay ra ngoài kiếm chủ Vũ không mang theo một chút tình cảm địa điểm bình nói, điểm này ngược lại là đủ nghe lời. Có thể, chỉ là như thế, có thể nào giải mối hận trong lòng ta. Nói xong, Thái Âm đại đế thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, núi xa thâm đen to lớn hình dáng bên trong, kiếm chủ Vũ thân thể bạo đạn mà lên, phảng phất bị trong địa mạch cự mãng quái vật cái đuôi quét trúng. Giữa trời viên mãn hạo nguyệt bên trong, Thái Âm đại đế áo bào đen hiện, một cước đặt chân rơi xuống, đem kiếm chủ Vũ thân thể như đương bàn đạp thạch, lấy tuyệt đối cường hãn lại bá đạo phương thức, người hung ác không nói nhiều đem hắn không có chút nào tôn nghiêm làm nhục đánh tàn bạo. Chương 817, Trung U người giảng đạo lý phương thức. Chương 817, Trung U người giảng đạo lý phương thức. Đêm dài giả dích, minh nguyệt như tẩy. Kiếm chủ Vũ toàn thân chật vật từ trong hố sâu bò lên ra, trên chân giày chẳng biết lúc nào nổ tung mất đi. Hắn một đôi chân dính đầy bùn nhão cùng một cỏ, xưa nay giải thích cường điệu cẩn thận tỉ mỉ kiếm bào cũng biến thành nhăn nhăn nhúm nhúm, bị dính nước mưa ướt đẫm bừa bộn. Phê đầu tán phát bộ dáng hơi có chút thất vọng không chịu nổi, đỏ thâm kiếm bào rốt cuộc tìm không ra nửa phần lộng lẫy cảm giác đến, ngực trước đạp lửa đêm kỳ lân rút đi tầng kia tôn quý nhan sắc về sau, dính lấy chính là đen nhánh bùn, vết bẩn khó coi. Đường đường kiếm chủ thời khắc này hình tượng, nhìn xem lại là so tên ăn mày còn muốn không bằng. Hắn mi tâm linh đại không bị khống chế bị một cỗ lực lượng cưỡng ép mở ra, thần phủ linh tàng bên trong trong mấy trăm năm tử khí như hồ, chút xuống tán giật mà ra. Cái này cũng là kiếm chủ Vũ gần ngàn năm đạo hạnh căn cơ. Vừa leo ra mặt đất ở giữa bị đập ra to lớn hô sâu, một vòng như mây đen phủ phiếm từ từ tay áo ra hiện tại trước mắt của hắn. Kiếm chủ Vũ quanh thân kịch liệt đau nhức, cái trán tất cả đều là mồ hôi mịn, tại kia không dung chống cự kinh khủng thủ đoạn ở dưới, hắn tạng phủ đúng là chưa nhận thương tổn quá lớn, cơ bản đều là ngoại thương. Hai cánh tay hắn chống đất, gian nan ngẩng đầu đến, trong mắt đối tôn tiên tự nhiên kính sợ biến thành lãnh đạm hờ hững. Cho dù hai ở giữa bối phận địa vị chênh lệch cực lớn, nhưng kiếm chủ Vũ sinh ra cũng không phải là định nọ tính tình. Thái Âm đại đế làm Doanh Cơ phụ thân, hắn mới tổn thương nàng, kiếm chủ Vũ trong lòng tự biết có thua thiệt, tự sẽ chăm chú cúi đầu nhận lầm. nhưng bây giờ Thái Âm đại đế ỷ thế hiếp người, một lời không hợp ra tay đánh nhau. Rõ ràng có phi phàm tu vi, lại bỏ mặc Thi Ma làm hại bỏ mặc, đưa thương sinh tại không để ý, kiếm chủ Vũ trong lòng khó tránh khỏi lăn lộn lên phẫn nộ bất bình, không cách nào nhẫn lại. Văn Bối lý giải tiền bối trong lòng oán nghiệm, nhưng tiền bối dù sao thân là tứ đại tôn tiên một trong, thượng thanh tuân giả, không ra đời tục phàm thế, hôm nay tiền bối như vậy hành động, đế tôn đại nhân thế nhưng là biết được. Hôn vọng. Thái Âm đại đế thần sắc nhàn nhạt, phun ra hai chữ. Hắn quan sát trong hầm tuổi trẻ kiếm chủ, loại này hời hợt cảm giác gáp bách nhất là để cho người ta cảm thấy nặng nề. Đối mặt kiếm chủ lấy thân kháng mệnh nghiêm nghị thái độ, hắn dạo bước nhập hồ sâu, liền có một trận mạnh hơn một trận kình phong đối diện áp bách mà tới. Kiếm chủ Vũ ẩm ướt phát y phục cả ướt bị lệ phong thổi lên, thân thể cứng ngắc đến cực liệt, sắc mặt cũng càng thêm âm trầm. Quỳ xuống, lại là nhàn nhạt hai chữ bình tĩnh nôn lộ ra, lại ngữ bao hàm đáng sợ áp lực, để kiếm chủ Vũ như lâm vực sâu, đầu gối trùng điệp khẽ cong, không bị khống chế đập quỳ xuống. Hồ trước, một câu cuồng vọng. Hồ dưới, một câu quỳ xuống. Không nhiều không ít, vừa vặn bốn chữ, kiếm chủ Vũ liền đã vững vàng quỳ xuống. Thân vị thiên hạ kiếm chủ Bách Lý Vũ, đã từng thời kỳ thiếu niên, cũng có hảo tình trang trí. Lấy phàm nhân thân thể, chỉ cần hắn đứng được đủ cao, liền không cần người khác vì hắn thắc mắc. Thế nhưng là giờ này khắc này, nam nhân trước mắt này lại lấy một cái tuyệt đối tư thái thấp liếc nhìn hắn, tựa như là đang quan sát vũng bùn bên trong bụi cỏ. Chỉ nghe hắn ngữ khí nhàn nhạt, nói: "Ngươi đã xưng bản tôn vì tiền bối, như vậy bản tôn tất nhiên là trưởng bối, hiện tại trưởng bối muốn giáo dục ngươi, bản tôn biết được trong lòng ngươi sẽ có ý tưởng, nhưng khuyên ngươi một câu." Thái Âm đại đế mặt mày thấp lạnh, không có dấu hiệu nào nâng lên một tay nắm, tư thái tiêu sái lưu loát, lại không động dùng mặc cho tu vi thế nào, tựa như là hồi hương nông phu nhóm ở giữa đánh nhau, chúng điệp quất vào kiếm chủ Vũ trên gương mặt. Cho dù không muốn, cũng cho bản tôn cắn răng chịu đựng. Kiếm chủ Vũ nhìn thấy kia vung vẩy tới bàn tay, đôi mắt mở to, không cách nào né tránh thì cũng thôi đi. Nhưng thân thể vẫn còn không bị khống chế nghiêng về phía trước mà lên, tựa như là phạm tiện đem mặt chủ động nên đón đi lên. 3. Một tiếng trọng hưởng phía dưới. Kiếm chủ Vũ cả người thất điên bắt đảo, gương mặt giống như bị cự tượng nghiền ép lên, gương mặt thật sâu biến hình, liền ngay cả răng đều dễ đứt bay ra, lần nữa trùng điệp ngã vào vũng bùn bên trong. Hắn trùng điệp thở hào hẹn, gắt gao cắn đứt gãy răng hàm, đều là huyết tinh, hắn cắn răng nghiến lợi động tác để quai hàm đều ẩn ẩn run rẩy lên. Kiếm chủ Vũ nâng lên ánh mắt đỏ thẫm, lạnh giọng nói: "Sĩ khả sát bất khả đủ. Tiền bối cực kỳ đức nghiệp gồm nhiều mặt tổ tiên, mệnh thế chi đại thánh, sao có thể lực khinh người, như thế không giảng đạo lý hành vi, cùng phàm tục các bá có gì khác biệt?" "Đạo lý?" Thái Âm đại đế cười lạnh nói: "Ngươi cái này chuột tử tiểu bối chẳng lẽ là cảm thấy bản tôn là thông qua kia cái gọi là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa sẽ giảng đạo lý mới trở thành chấp trưởng cửu u tôn tiên minh chủ sao?" Hắn đưa tay trong nháy mắt, bốn phương tám hướng hình thành một đạo lăng hình mặt băng huyền kính. Thái Âm đại đế từng cái điểm qua kia mấy cái gương, thần sắc lãnh đạm nói: "Này cảnh tên là linh đài cảnh, có thể đưa ngươi thời khắc này bộ dáng từng cái ánh vào Thiên Tỷ kiếm tông mỗi một tên đệ tử trong linh đài." Kiếm chủ Vũ nghe lời này, muốn rách cả mí mắt, đang muốn bạo đạn mà lên, Thái Âm đại đế tùy ý giơ ngón tay lên hướng phía hư không nhẹ nhàng điểm một cái, kiếm chủ Vũ mi tâm tự ý băng tạ như nước thủy triều. Theo Thái Âm đại đế ngón tay như điểm âm luật tiết tấu vung khẽ điểm rơi, kia cuồn khắp mà ra tử khí thành mãng. To lớn hư ảo tử ý cự mãng từ Thái Âm đại đế quanh thân chậm rãi vần quanh, hắn như rút châm kiếp nổ tại tử mãng bảy tấc chi địa nhẹ nhàng kéo tún kéo ra một cây tử cực sắc dài nhỏ chi khí. Cái kia đạo dài nhỏ tử khí như kiếm, mãng thân là vỏ, theo ngón tay hắn rút ra động tác, kia hư ảo tử mãng tê minh thế dài, trong mấy trăm năm khổ tu thái thượng đạo thành kiếm quyết lại có giải thể sụp đổ chi tướng. Kiếm chủ Vũ vừa ra sức bắn lên thân thể trong nháy mắt như là xương cốt bị rút ra sủi lơ xuống dưới. Thái Âm đại đế biển như không nhìn thấy kiếm chủ Vũ thời khắc này cho hề, hắn tiếp tục nhàn định thản nhiên nói: "Cái này một mặt kính, tên là Thông Huyền kính, cùng thượng thanh giới vạn thế kính tương hỗ chiếu rọi, có đến tiên tính chi năng, bây giờ Thiên Tỷ tông chủ bộ này anh hùng tư thái, thế nhưng là rõ ràng sáng tỏ mà hiện lên tại đế tôn trong mắt. Mới ngươi hỏi bản tôn lần này hành động, đế tôn nhưng từng biết được." Thái Âm đại đế trên mặt phụ lộ ra một cái băng lãnh ý cười, màu mắt thâm đen, chính là biết được, hắn muốn như nào. Không nói đến ngươi bây giờ bất quá chỉ là một giới ngàn năm tiên nhân, chính là tại cho ngươi 10 vạn năm quan cảnh, ngươi điểm mệnh thiên đạo, nhiều nhất cũng bất quá ở thượng vị kim tiên chi phẩm. Bách Ly Vũ, tại bản tôn trước mặt, ngươi có gì có thể cuồng? Hắn đứng dậy nhấc chân, mà không thay đổi đem băng lãnh đế giày ép tại Bách Lý Vũ trên gương mặt. Từ đầu đến cuối, hắn đều cũng không sử dụng bất luận cái gì thần thông đạo thuật, chỉ là dùng đơn giản nhất cũng thực ngông cuồng nhất vô lễ phương thức đem Bách Lý Vũ tôn nghiêm ép tiến trong bùn đi. Bách Lý Vũ chỉ có thể ở hố thấp giống giận gào thét, nhưng tùy theo mà tới là càng thêm dùng sức tra đạp, bị nước mưa thấm ướt nước bùn rót trong cửa vào, đã là ngay cả gầm thét cũng không thể. Thái Âm đại đế con mắt tối tăm rậm rạp địa, chậm rãi nói ra: "Cảm thấy sỉ nhục sao? Oán hận sao? Không cam tâm sao? Có phải hay không ở trong lòng kêu gào dựa vào cái gì ngươi liền nên bị bản tôn dạng này nghiền ép, nhục nhã, tra đạp?" Hắn thu hồi chân, mũi chân tại đại địa ở giữa nhẹ nhàng điểm hai điểm. Leng keng. Hai tiếng giống như giọt nước rơi vào bình tĩnh mặt hồ thanh thúy chi tiếng vang lên. Đoạn Huyền bí thuật lại xuất hiện. Được vinh dự lục giới bên trong đáng sợ nhất giết chóc cấm thuật cứ như vậy bị hắn hạ bút thành văn. Từng cố đấm máu khô lâu tràn ra huyết hải hoang nguyên, đem Bách Lý Vũ chăm chú bao khỏa ôm lấy, tư thái chiến miên, đem hắn từ còng xuống hèn mọn vũng bùn bên trong lầm ra. Thái Âm đại đế nhẹ nhàng hất cằm lên, lạnh lùng trong ánh mắt viết đầy khinh miệt. 600 năm trước, con ta khanh khanh từ quét linh hạch, cùng mình một trái tim máu me đầm địa nâng đến trước mặt ngươi lúc, ngươi lấy không thuộc về ngươi linh hạch, đồng thời đem trái tim kia trả đạp dẫm vào trong đất thời điểm. Nàng cũng nghĩ như vậy, vội vàng không kịp chuẩn bị. Kiếm chủ Vũ mười ngón tay đống nhiên nắm thật chặt quyền. Theo Thái Âm đại đế câu nói này, hắn ấy mắt lấp lóe cảnh vật cũng bắt đầu tại kịch liệt lay động, vỡ vụn ánh trăng trong tầm mắt điên cuồng lấp lóe, giống như là có một trận mưa to xôn xao ồn ào náo động đánh vào màng nhĩ bên trên. Kiếm chủ Vũ nội tâm thế giới, trong nháy mắt hỗn loạn đến cực hạn. Dưới lồng ngực nóng hổi ấm áp linh căn, giống như thổi phồng đỉnh viễn không tắt thánh hỏa, giờ phút này lại đốt cháy đến trái tim của hắn ẩn ẩn kịch liệt chấn đau. Hắn tại nói cái gì? Thái Âm đại đế trong tay bỗng nhiên nhiều một chiếc thanh đăng. Sâu kín mích sắc đèn mang đánh trên mặt của hắn lộ ra nửa màn lãnh sắc vầng sáng đến, nổi bật lên cái kia trương như thiên thần tuấn khuôn mặt đẹp càng thêm không thể nói nói. Đạo lý, đạo lý vậy cũng là kẻ yếu hướng cường giả bố thí tới, bởi vì đối ngươi có lợi, cho nên ngươi mới tổng là nghĩ đến dùng đạo lý để đả động đối phương, nhưng mà tôn. Hắn sâu thẳm sâu đồng bên trong có hàng đàm ngàn thước, không thấy cuối cùng, chưa hề đều không phải giảng đạo lý người, ngươi nếu không phục, vì nói chuyện là được. Như còn không phục, nằm sấp cũng được. Nói xong, Thái Âm đại đế ngón tay buông lỏng, kia ngọn đốt cháy không giống nhân gian hỏa diễm thanh đang rơi vào dưới chân đoạn huyền thuật bên trong. Huyết hải phù cô đăng, vì bạn bị mở đường. Bản tôn lâu không xuất thế, có phải hay không để thế nhân quên Trung Vũ hoàng triều phía sau lớn nhất chỗ dựa. Xa xa ánh đèn chiếu vào hắn trong con mắt, lạnh như băng chớp độc lên, là U Minh phủ ti. Thế nhân đều sợ Trung Vũ hoàng thành cùng vị đồng đạo, song hành tại âm dương hai giới, nhưng trên đời này, không âm lại từ đâu tới dương. Các ngươi cái nào bội kiếm tu sĩ chính đạo, kiếp trước kiếp này danh sách chưa ghi lại ở ta phủ ti quyển trục bên trong. Chính là ngươi Bách Lý Vũ, ngày sau vũ hóa thời điểm, hồn phách về ta Minh phủ, chỗ nhập lục đạo, là ma là tiên là yêu vẫn là xuất sinh. Đều là từ con ta khanh khanh nâng bút khăng khăng. Ngươi muốn cùng bản tôn giảng đạo lý, không bằng trước hỏi một chút chính ngươi kia phần thành kiến chi tâm có đạo lý hay không. Bách Lý Vũ mặt như người chết sắc nhìn xem Thái Âm đại đế gương mặt kia, máu tươi cùng nước bùn hỗn hợp, không ngừng từ hắn giữa răng môi chảy xuống. Hắn không lưu loát mở lời nói, ta cùng nàng ở giữa không phải là thêm ra, vậy uy bên trong sớm đã loạn cả một đoàn, trong lòng ngài có đoán, ta nguyện một người gánh chịu, ngài làm sao khổ khó xử ta thiên tỷ một đám đệ tử. Thanh âm đã là gần như cầu khẩn. Kia ngọn thanh đăng bên trong phong ấn ác hồn chi lực, chính là Bách Lý Vũ đều cảm giác sâu sắc đáng sợ, hắn không biết tiếp tục như vậy, Thiên Tỷ Kiếm Tông nhất đại linh sơn chi địa sẽ lưu lạc thành như thế nào âm sát tử địa. Thái Âm đại đế cười lạnh nói, tại các ngươi trong lòng, Trung Vũ hoàng triều là quỷ đạo, cũng không phải là chính thuật, ngươi cưới bản tôn nữ nhi, mượn lực lượng của nàng đình đăng cực đỉnh, nhưng lại đủ kiểu để ý xoắn xuýt nàng đến tột cùng là tà vẫn là chính. Đã ngươi trong lòng tiêu xích đã minh, hôm nay bản tôn không làm một chút tà tính tàn nhẫn sự tình đến, ngược lại cũng có lỗi với cái này Trung Vũ quỷ đạo tà ác chi danh. Cái này ngọn thanh đăng tên là Ác Hồn Đăng, trong đó là lấy cửu lũ không tịnh thế quỷ vương trái tim vì dầu thắp hóa thành nguyện rủa chi đèn, đèn hóa hậu thổ, khắp nơi trên đất là luyện ngục. Bản tôn lần nữa hạ lệnh, phàm là ngươi thiên tỷ đệ tử, đều thụ đèn này nguyện rủa 13 năm, ác quỷ quấn thân chi hình. Chúc mừng ngươi a, thiên tỷ tông chủ, ngươi cả ngày lẫn đêm lo lắng Trung Vũ hoàng triều sẽ nguy hiểm cho thương chuyện phát sinh, rốt cục phát sinh. Ngươi muốn làm ai làm lấy chịu anh hùng, bản tôn lệ không bằng ngươi mong muốn. Thái Âm đại đế ném xong câu nói này, vung tay áo mà lên, thanh đăng nước đốt, rộng lớn huyết hải trong nháy mắt hóa thành xanh biết yêu ớt luyện ngục chi hỏa biển, cũng không đốt cháy trong núi cỏ cây sinh linh. Hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Thái Âm đại đế phía sau vỡ ra một đạo hư không, hắn ôm lấy doanh cơ, sau lưng Đông Ly tiểu trúc bị hắn lấy trồng rễ không gian chi thuật, cưỡng ép rời nhập khác một vùng không gian bên trong mang đi, không nhìn kịch liệt dây rủa phản kháng Bách Lý Vũ một chút, rất nhanh biến mất tại phiến đại địa này ở giữa. Bách Lý An nhìn ngoài cửa sổ vừa trầm xuống bóng đêm, trời không viêm dương, khắp nơi trên đất phù gâm. Hắn đè xuống trong lòng rung động, mặc dù không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, lại biết được cơ hội của mình tới. Trưởng công chúa cảnh giới tu vi cao hơn hắn ra rất nhiều, nàng đứng dậy đẩy cửa sổ, tĩnh mịch ánh mắt xuyên qua lâm hải dãy núi, bắt được một sợi bích sắc cú hỏa. Ánh mắt có chút chớp động ở giữa, nàng giống như minh bạch cái gì. U Minh phủ ti bên trong vị kia đại đế, cuối cùng vẫn là xuất thế. Nàng nghiêng đầu nhìn Bách Lý An một chút, thản nhiên nói, kia là Đông Ly tiểu trúc phương hướng. Bách Lý An ngơ ngác một chút, thần sắc không hiểu. Trưởng công chúa lại nói, kia là tiên tỷ thiếu chủ khi còn bé chỗ ở. Bách Lý An ánh mắt trở nên phức tạp, ừ một tiếng, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Trưởng công chúa trầm mặc một cái chớp mắt, nói khẽ, hẳn là mẹ ngươi tới. Ánh trăng xuyên thấu qua tầng mây, phiêu cửa sổ mà tới. Bách Lý An cũng không trả lời, hắn dựng đặt ở phía trước cửa sổ ngón tay nhẹ nhàng cuộn lên, trong phòng nhất thời yên tĩnh. Trưởng công chúa ngoái nhìn nhìn hắn, không nhìn tới nhìn nàng sao? Theo bản cũng biết, mẹ ngươi tại mất tới ngươi cái này trong 200 năm, điên đến rất lợi hại. Bách Lý An chẳng biết tại sao, có chút trốn tránh, doanh tụ là chuyện gì xảy ra? Trưởng công chúa nói, còn có thể là chuyện gì xảy ra, mẹ ngươi cùng cha ngươi quan hệ vốn cũng không tốt, năm đó mang thai ngươi về sau, hai người tình cảm càng diễn càng ác liệt. Bọn hắn cả đời này đều không khả năng sẽ có đứa bé thứ hai, ngươi là duy nhất Trung Vũ thái tử, cũng là thiên tỷ thiếu chủ, điểm này không thể nghi ngờ. Bách Lý An ngón tay thu càng chặt hơn, hắn hít một hơi thật sâu, quay người hướng ra ngoài rời đi. Ngươi đi đâu? Ngươi không phải nói ta là thiên tỷ thiếu chủ sao? Vậy dĩ nhiên là đi làm cái thân phận này chuyện nên làm. Trưởng công chúa ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên một cái, nhìn hắn bóng lưng, lại nói, làm gì cô mẫu, bản cung hảo tâm để điểm ngươi một câu, nếu như ngươi biết được năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ngươi liền sẽ không muốn làm ngươi bây giờ việc cần phải làm. Bách Lý An bước chân hơi ngừng lại, quay đầu nhìn nàng một cái, nói, nhưng là bây giờ ta cũng không nhớ rõ những cái kia. Bách Lý An rời đi về sau, trưởng công chúa bất đắc dĩ nâng chán, nói, cái này cố chấp chết bướng bình bộ dáng, ngược lại là cùng hắn kia phụ thân không có sai biệt, ngươi bây giờ còn muốn làm cái gì? Lại có thể làm cái gì? Thiên Tỷ Kiếm Tông đã triệt để xong, Thiên Sơn Băng, hồn mục hiện, khi còn sống liền chú định đợi không được kỳ tích, sau khi chết thành ma, chẳng lẽ còn có thể trăm sông đổ về một biển hay sao? Vừa mới thở dài xong cái này một hơi, trưởng công chúa sở lấy mình mới có được răng nanh đang muốn tìm đem tiểu đao tới mài một chút răng nhỏ. Đột nhiên, bệ cửa sổ rung động, đại địa mạch động. Ban đêm đột khởi thập phương kiếm ý lóa mắt, ngoài cửa sổ thế giới hào quang bạc trượng, cuồn cuộn mây trôi quyển giống bích, bước lên chập trùng. Âm âm một ngạt tiếng vang bên trong, một đạo đen nhánh to lớn bóng ma che trời mà lên. Kiếm minh thanh âm, réo rắt mười vạn dặm. Rất có phượng hoàng con thanh tại lão phượng âm thanh chi thế. Trưởng công chúa bỗng nhiên quay người, ánh mắt thật sâu không thể tin, giống như đêm hôm khuya khoắt gặp quỷ. Chương 818, ta thật lớn con a chương 818, ta thật lớn con a ý thức trong nháy mắt hấp lại trong nháy mắt, trưởng công chúa đại mộng mới tỉnh giật mình tới xảy ra chuyện gì, nhưng lại cảm thấy phát sinh đây hết thảy quả thực là thiên phương dạ đàm. Nàng nhanh chóng phủ thêm áo ngoài, vừa đẩy cửa đi ra ngoài, liền trông thấy canh gác ở ngoài cửa Vân Dung thần sắc chấn kinh ngơ ngẩn, kinh ngạc nhìn chân trời mà người. Nàng bên hông hóa đá tẩy tuyết kiếm đã xuất vỏ không biết tung tích. Nặng nề màn trời, hạ nguyệt xa xa treo ở phương đông trên đường chân trời, ánh trăng như sa phất qua nửa phía bầu trời, chậm rãi độ đến mảnh này, núi cảnh quang ảnh dần dần trở nên ám trầm sáng nhạt. Cú cung đổ sụp như thương long bàn nằm ở sơn nhạc bên trong lồng lộng thiên sơn lay ngật mà lên, cổ lão tàn phá lại thánh ý còn tại thiên sơn tự đại nhạc hành thiên bên trong dãy núi không có dễ mà lên. Rách nát vết thương ngọn núi giống như đồi núi bên trên lịch hành lưu sa, không nặng chút nào phù phiếm phiêu khởi ngưng tụ. Chim thú chạy vội bên trong bàng bạc nghiêng đứng bước sụp đổ thiên sơn, nhảy xuống nước tự tử chìm đại địa bắt nguồn từ mênh mông cửu thiên, hôi bại ngọn núi phát ra cùng thiên địa tương hợp mênh mông hoa mang. Mất linh hoang chết núi đá kiếm bia ở giữa, cây khô gặp mùa xuân còn tái phát, mục nát cỏ sinh phương hoa, khắp núi đường lê chiếu lạnh mưa. 13 đạo thanh huy kiếm mang phủ diêu mà lên, thanh minh chi khí như biển cả thăng thiên rồng, minh minh kiếm âm như vượng hoàng thượng kích 9000 dặm, tứ tượng sinh trưởng, tuyệt vân nghề, phụ thương thiên, bay lượn hổ minh phía trên. Kiếm khí lớn núi, chống trời liệt địa, 13 đạo vỡ vụn pha tạp to lớn hồn tác như từng đầu rủ xuống thương chết long quy với thiên tế. Sơn nhạc kích trời lên, giống như vì trong trời đất chi trụ. Bách Lý An chắp tay lập ở thiên địa rộng lớn phong vân biến sắc trong bối cảnh, mực phát luận vũ, giơ lên quần áo phiêu nhiên tung bay, xa xa nhìn tới, lại như tiên giáng trần. Chỉ là như vậy đứng đấy, quanh thân ẩn có mũi kiếm ra khỏi vỏ lạnh thấu xương khí thế, loạn phong bụi bặm ở dưới ánh trăng bay múa, đem hắn thanh tuyển mặt mày nhuộm đầy mông lung mưa lạnh chi sắc. Lạnh thấu xương, tập kích người. Trưởng công chúa linh đài chấn động, thân thể đột nhiên bị điện giật kích qua run rẩy, tâm thần không khỏi vì trước mắt cái này rung động một màn chỗ thật sâu nhất trụ. Cái kia sinh ra linh căn phổ thông, thiên tư bình thường hải tử, xưa nay không bị người mong đợi, nghi ngờ chi hy vọng trung hải tử, đã từng bị Bách Lý Vũ thiên tài kiếp sống bên trong coi là quãng đời còn lại duy nhất chỗ bẩn hải tử. Ngay tại chiều nay, hủy diệt thiên sơn, lại sáng tạo ra thiên sơn. Vân Dung túi đầu sờ lấy giống tuyết vỏ kiếm, khuôn mặt chiếu đến trong bát kiếm mang màu xanh, toàn bộ biểu lộ đều là trống không giống như thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Trưởng công chúa nhìn thoáng qua đã hoàn toàn thất thố ngốc rơi Vân Dung, đã nhận ra một tia dị dạng. Bách Lý Vũ không phải ra nghiêm lệnh, đối đại thi ma, tất trừ chém giết sao? Nàng một mực giữ ở ngoài cửa, mới tiểu gia hỏa kia đi ra cửa, tự nhiên thoát đi không được nàng cảm ứng. Vân Dung đúng là cứ như vậy thả hắn đi rồi. Là thật không giống thập tam kiếm tắc phong a, trưởng công chúa nhíu mày hỏi, Vân Dung cô nương cùng với tiểu tử kia nhưng là quen biết cũ. Vân Dung quay đầu nhìn xem từ trong phòng khoác áo đi ra trưởng công chúa, đáy mắt chưa bình phục chấn kinh tái khởi kinh lan. Kia tiểu thi ma là giấu ở trưởng công chúa trong phòng, Vân Dung không biết xưa nay đối tông chủ đại nhân nói gì nghe nấy, trưởng công chúa tại sao lại bỗng nhiên tổn lấy dấu diếm phù hộ chi tâm, cũng bộ ý truy đến cùng giữa hai người nguồn gốc. Dù sao kia tiểu thi ma tuy không phải lương thiện xuất thân, nhưng cũng thật sự là tính tình lương thiện bất nhỏ, chính là thập phương thành vị kia nhất là ngang ngược cản rỡ không nói Lý Phương đại tiểu thư đều sẽ tâm sinh phù hộ. Vân Dung chỉ coi nhiều nhất là tiểu thi ma đòi trưởng bối thích, nhưng không ngờ xưa nay đoan trang cẩn thận trưởng công chúa giờ phút này đúng là y quan không ngay ngắn đi ra, tản ra ở mức phát rối tung tại nửa đậy nửa lộ mảnh gọt tuyết sau vai. Nàng nhẹ áo loạn phát, dung nhan xinh đẹp choáng lấy một tia khả nghi màu ửng đỏ, thái dương có chút mồ hôi ở ướt, đôi mắt bên trong một chút đầm nước, dáng người chập chững thức tha, cử chỉ nhấc chân ở giữa vô ý tản mát ra một loại lười biếng mơ hồ xinh đẹp, cực kỳ giống lúc trước che trời cây hoa đào bên trên, tâm ma của nàng cùng tiểu tử kia triển miên cọ sát sau kiểu nhuyễn bộ dáng. Vân Dung nội tâm có quần quần cuồng nước lao nhanh không ngừng, trên mặt lại đè ép cứng nhắc tỉnh táo, trung thực đáp, điện hạ, hắn đã cứu tính mạng của ta. Trưởng công chúa nhướng mày nói, có ơn tất báo, không tuân quy củ, Vân Dung, ngươi cũng là cái diệu nhân. Vân Dung chần chờ một lát, ánh mắt không bị khống chế lại nghiêng đi. Nàng nhìn xem giống như sao trổi người tiên, nhập thế mà lên Thiên Sơn kiếm chủng, nhịn không được thấp giọng hỏi, điện hạ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Sơn khởi nguyên từ thượng thanh thiên giới, từ 13 hồn tắc liên kết lượng giới, chân kiếm hồn. Hồn tắc băng, kiếm hồn vẫn. Thiên Sơn rơi xuống đại địa, vốn nên là cùng thế tục Hồng Trần Sơn Nhạc cùng nhau cắm rễ phàm hóa. Đoạn không có mất ngay cả nhận, còn có thể một lần nữa linh hiện phụ thiên. Trưởng công chúa nheo lại hẹp dài con mắt, không nói gì. Đúng vậy a, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đứa bé kia khi còn sống thế nhưng là rõ ràng ngay cả Thái Thượng Đạo Thanh Kiếm Quyết tầng thứ nhất đều tu luyện không tốt, kiếm đạo phương diện tư chất có thể nói là thường thường không có gì lạ, cũng không phải là đáng làm chi tài. Nhưng hết lần này tới lần khác quỷ đạo phương diện tư chất rất dai, rất có doanh cơ thời kỳ thiếu niên phong thái. Nhưng chính là bởi vì hắn tư chất thiên hướng về quỷ đạo mà không phải chính đạo, này mới khiến Bách Lý Vũ sinh cả một đời cũng khó hóa giải khúc mắc. Ngược lại là sau khi chết, học chi những người rất vu đan thanh, làm được liền ngay cả Bách Lý Vũ đều không thể hoàn thành kỳ tích. Bình thường linh căn, phổ thông tư chất chớ nói khởi động lại Thiên Sơn, chính là ngay cả cùng Kiếm Sơn ở giữa giao lưu cộng minh đều khó mà làm được. Trưởng công chúa trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cái cực kỳ băng lãnh đáng sợ ý nghĩ tới. Nếu như nói, đứa nhỏ này từ xuất sinh ngày đó lên, liền nhất định là tương lai nhưng siêu việt Bách Lý Vũ thiên tài. Mà mệnh bàn bên trên tiên đoán có lẽ từ vừa mới bắt đầu thật. 200 năm trước, tạo ra ba vị thiên đạo chi tử, tương lai trong đó nào đó một vị sẽ thay mặt trúc trạm, trở thành thế kỷ trong luân hồi mới lục giới chí tôn. Thiên đạo tam tử, Tô Tinh tử khi ra đời ngày, lục tức không thông, không biết rõ tình hình yêu, trời sinh không cách nào tu hành, lại là tại 16 tuổi năm đó, đang đỉnh nhỏ Lôi Sơn, lấy thân độ lôi thụ cấp mà thoát thai hoàn cốt, mới có lấy hôm nay như vậy phong thái. Mà xuất sinh một đường bằng phẳng trôi chảy Doãn Bạch Xương lại bởi vì một trận tâm ma đại thệ, chú định vô duyên với thiên đạo, cưỡng ép độ kiếp cũng chỉ sẽ dẫn đến thọ nguyên còn thừa không có mấy. Mà hết thể này đều nguồn gốc từ tại Thiên Tỷ thiếu chủ cái chết. Cái này đúng là từ 200 năm trước liền bố trí xong một cái kín đáo sát cục, thiên đạo tam tử, phế hai diệt một. Có thể như thế thận trọng từng bước, đều lấy bình thường làm giết con mà rơi. Đến tột cùng là người phương nào? Trưởng công chúa ánh mắt lạnh, nhìn xa xa thiếu niên kia bóng lưng. Thầm nghĩ giờ phút này khởi động lại Thiên Sơn, bại lộ thiên phú, phía sau lạc tử người, như thế nào thôi diễn không ra thân phận của hắn. Nếu không có hậu chiêu, hắn sao dám như thế được ăn cả ngã về không, đem mình đẩy tới như vậy đầu sóng gió phía trên. Đối với Vân Dung vấn đề, nàng không thể nào trả lời, cũng không biết trả lời như thế nào. Đều đến loại thời điểm này, trưởng công chúa điện hạ cần gì phải tiếp tục giấu giếm tiểu tử này thân phận đâu? Đã có thể không nhìn thiên địa nhị giới quy tắc mà khởi động lại Thiên Sơn, cái này vốn là một kiện cực kỳ vinh quang sự tình, sao không để đứa nhỏ này nhận tổ quy tông đâu? Nương theo lấy nhu hòa cười yếu ớt âm thanh, đêm tối phía dưới dạo bước tới một đạo cao gầy mảnh khảnh nữ tử thân ảnh. Nàng mặc tím nhạt tô y, mày như sa lông mày núi xanh, đôi mắt đẹp nửa liễm, nàng khẽ nâng đầu hướng người nhàn nhạt cười một tiếng, phong tình giữa lông mày rất có thanh dương nguyện này ưu mỹ ý cảnh. Vân Dung ánh mắt lấp lóe, cúi người chào nói, gặp qua thủ tọa đại nhân. Trưởng công chúa Tiêm lông mày áp lực thấp, ánh mắt bên trong ẩn hàm băng lãnh vẻ cảnh giác, trên mặt lại bất động thanh sắc luốt cảm nói, cơ ngôn đại nhân lời ấy ý gì? Văn quân nghe không hiểu. Linh Phi Yên mỉm cười, cánh tay nhẹ giơ lên ở giữa, sau lưng không gian truyền đến một cơn chấn động. Lòng bàn tay nhảy lên ra một đạo dòng nước xiết thiểm điện một chỗ khác buộc một cái bóng người cao lớn, ngã ở hai người trước mặt. Vân Dung thấp giọng nói, Lam Ma, Đoan Mặc. Linh Phi Yên mặt mày điên nhiên, nhìn quanh sinh huy, này ma chính là Lang Gia Ma Tông hiện mặc cho tông chủ, để Tần Quốc Kỳ liên thành thân phận trà trộn nhập kiếm kinh bên trong, từng tận mắt nhìn thấy thiếu niên kia một đêm xem tận trăm tầng kinh, thậm chí chính miệng thừa nhận, hắn là trưởng công chúa điện hạ hải tử của ngài. Vân Dung lộ ra giật mình thân sắc. Thì ra là thế, kể từ đó, đây hết thể liền nói thông được. Khó trách trưởng công chúa hơn nửa đêm sẽ y quan không ngay ngắn, khó trách nàng sẽ không tiếc vi phạm tông chủ đại nhân mệnh lệnh, đối kia tiểu thi ma âm thầm che chở. Nguyên lai tiểu thi ma là con trai ruột của nàng. Trưởng công chúa thời kỳ thiếu niên cùng tông chủ cùng một chỗ bái nhập Thiên Tỷ Kiếm Tông môn hạ, lúc ấy người nổi bật không chỉ có riêng là tông chủ một người. Đồng dạng kinh diễm tuế nguyệt cũng có vị này Tần Quốc trưởng công chúa. Chẳng qua là lúc đó niên đại dung chuyển, bên ngoài kiêm thế hệ trước Thiên Tỷ tông chủ tính tình lệnh truyền thống cứng nhắc. Cho dù trưởng công chúa tư chất không kém chút nào Bách Lý Vũ, thậm chí nàng đồng dạng có tiếp trưởng thập tam kiếm tư cách, nhưng tại giả tông chủ trong mắt, nàng trung quy là thân nữ nhi. Nữ nhu nam cương, cái này Thiên Tỷ trách nhiệm vẫn là truyền thừa tại Bách Lý Vũ trong tay. Trưởng công chúa mặc dù bỏ lỡ vị trí tông chủ, nhưng cái này cũng không hề có thể cải biến nàng là không kém gì Bách Lý Vũ kiếm đạo thiên tài sự thật này. Nàng huyết mạch cao quý, lại thân kiêm một nước chi long mạch. Chỗ nghi ngờ chi tử, có thể có như thế kinh diễm thiên phú cùng kiếm đạo nhận biết, ngược lại cũng không phải quá mức hoang đường ly kỳ chuyện. Trưởng công chúa run lên mấy giật mình, khoe miệng cứng ngắc run rẩy, nhìn trước mắt cái này giống như cười mà không phải cười nữ nhân, trong nháy mắt liền biết nàng đây là đánh cái gì chủ ý xấu. Nàng càng như thế vô sỉ, dự định mượn nàng chi danh, đến tiếp tục che giấu tiểu thi ma thân phận. Trưởng công chúa con riêng, cuối cùng không có này tiên đạo tam tử tên tuổi tới cây to đón gió. Triệu Văn Quân nổi giận tức giận vô cùng. Nàng con quê nữ, trong cả đời chưa bao giờ có phu lang, em đẹp bình địa thêm xuất hiện một cái thật lớn, mặc cho vị kia lương nhân nhà trong sạch cô gái tốt cũng chịu không được dạng này nước bẩn. Ngực nàng trùng điệp phập phồng, đang muốn đoạn âm thanh phủ nhận, đã thấy kia vành trăng khuyết mắt con cong, cười đến rất giống là một con rào hoạt hồ ly nữ nhân đưa tay làm một cái sắn hồ điệp thần diệu động tác. Trưởng công chúa thần sắc trong nháy mắt giống như là ăn như cất phát xanh xanh lét, lúc này mới phản ứng tới cô gái này mà lúc đầu giống nàng đòi hỏi ân tình là đánh lấy ý định gì. Vân Dung một mặt hiếu kỳ, nhẹ giọng đặt câu hỏi, "Điện hạ, cái này tiểu thi ma đương thật là của ngươi nhi từ sao?" Trưởng công chúa thụ người tay cầm cùng ân huệ, đành phải đánh nát răng cùng máu bớt, nghiến răng nghiến lợi nói, "Không sai, tiểu gia hỏa này đích thật là quân tử." Nhìn chằm chằm thủ tọa cơ nói cái thân phận này Linh Phi Yên, có thể nói là đem nối giáo cho giặc bản lĩnh phát huy vô cùng tinh tế. Nàng nhàn nhạt cười một tiếng, rất có đại gia chi phong. Điện hạ thời kỳ thiếu niên bái nhập Thiên Tỷ Kiếm Tông, mặc dù về sau trở về đế quốc, nhưng cũng là ta Thiên Tỷ bên trong người, nói như vậy kẻ này cũng coi là ta Thiên Tỷ Kiếm Tông nửa cái người mình. Vân Dung nhất thời cảm thấy đau đầu, cái này tiểu thi ma nếu là một thân một mình hào không bối cảnh thì cũng thôi đi, vụ trộm phóng sinh rơi liền tốt. Bây giờ cùng trưởng công chúa Triệu Văn Quân dính dáng đến dạng này một tầng mẹ con quan hệ, đế tôn hỏi tội xuống tới, Thiên Tỷ Kiếm Tông nhưng thoát không khỏi liên quan. Linh Phi Yên phảng phất một chút xem thấu Vân Dung tâm tư, trên mặt tiếu dung thu lại, màu nhạt nói, đứa nhỏ này can hệ trọng đại, bản tọa đề nghị cũng không phương đem thân phận của hắn đối Thiên Tỷ thập tam kiếm nhóm thẳng thắn công bố, sau đó lại xuống lệnh cấm, liên quan tới thi ma hiện thân làm hại Thiên Tỷ một chuyện, trong môn đệ tử lập tức tâm ma đại thệ, không được ngoại chuyện, mới có thể bảo đảm ta thiên tỷ bất diệt. Nàng than nhẹ một tiếng, bản tọa cái này cũng là vì thiên tỷ a. Cứ như vậy, mới lên núi cùng Tứ Kiếm Vân Dung không minh bạch tiểu sư đệ, làm hại thiên tỷ tiểu thi ma, lại lần nữa nhắc lên thân phận triều dâng. Vì trưởng công chúa thân phận con tư sinh rất mau theo lấy kiếm niệm truyền ra, đặt tới mỗi vị kiếm chủ trong lỗ thai. Nguyên bản trông thấy Bách Lý An thân ảnh, chuẩn bị xuống tay đánh giết kiếm chủ nhóm hai mặt tướng mong muốn, cái cằm đều muốn kinh rất xuống. Trưởng công chúa không phải lưu luyến si mê tông chủ mấy trăm năm không rời không bỏ, hiểu nhau gần nhau sao? Cái này bất tình lình sao liền nhiều hơn một đứa con trai tới? Chúng người biết được, trưởng công chúa là tại đứng đắn bất quá khắc kỷ phục lễ người, tuyệt sẽ không lấy chính mình danh dự nói đùa. Đã có thể cho nàng chính miệng thừa nhận, thân phận của tiểu sư đệ này tất nhiên không thể giả. Vừa từ đoạn huyên trong bí thuật dãy ruộng mà ra kiếm chủ Vũ Chính nhìn xem khởi động lại tới bầu trời thiên sơn, cả người sửng sốt, trong mắt dâng lên tiêu đốt hỏa diễm. Hắn không thể tin dùng sức ngửa đầu, con mắt đều chừng đến chua xót cũng không nỡ cho mắt, cũng không biết là chấn kinh vẫn là kích động, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem trong bóng đêm cái kia xa xôi bóng lưng. Còn chưa chờ hắn tâm thần an định lại, bên hai nổ đến cái kia để cho người ta kịch liệt run sợ tin tức, kiếm chủ Vũ đầu góc lại là hoành một tiếng, ngớ ngẩn. Văn quân nàng, lại có hài tử. Bất luận là thiên tỷ thập tam kiếm, vẫn là thiên sơn kiếm chủng, đối với Bách Lý Vũ mà nói đều có siêu việt sinh mệnh ý nghĩa trọng yếu. 13 cổ sáng chống đỡ núi mà lên tuyệt thế hạo cảnh tượng hoành tráng, đủ để đem hắn giờ phút này trong lòng đối Bách Lý An sát cơ ma diệt đến không còn một mảnh. Dù là hắn là thi ma, dù là hắn là lục đạo bên trong nhất định phải chu sát mục tiêu đối tượng. Như hắn có như thế trên đời tài năng, kiếm chủ Vũ có thể không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí vi phạm đế thần chi lệnh, cũng muốn đem thân phận của hắn giấu giếm nửa điểm không lộ. Hắn ôm ngực trùng điệp thở dốc một chút, cố gắng bình phục mình dung chuyển cảm xúc, tiện tay nhẹ chiêu ở giữa, Thăng Long kiếm kiếm linh triệu tập mà đến, đúng là từ chết mà sinh. Thiên tỷ kiếm đạo chẳng những không có chết đoạn, ngược lại bởi vì một trường kiếp nạn, niết bàn mà sinh, đạo hồn như dạng giữa mặt trời mới mọc, khí thôn hoàn vũ, đường hứa đại thế giới. Bách Lý Vũ không kịp chờ đợi ngự kiếm đi về hướng đông, muốn nhìn qua hoàn toàn mới thiên sơn kiếm chủng là bực nào khí quyển vui vẻ khí tượng. Kẻ này chính là thiên tỷ kỳ tích cùng hy vọng. Núi bia về sau, doanh tụ thảm không còn nét người nhìn lấy thiên khung phía dưới bao la như vậy một màn, trong lúc nhất thời giống như Thái Sơn áp đỉnh mà tới. Hoang vu trong đầu, giống như có cái gì điên cuồng đổ vật bức bách hắn, tuyệt vọng vận mệnh bóp chặt cổ họng của hắn, làm hắn ngạt thở buồn nôn. Hồn phách của hắn như bị rút đi như vậy, hai mắt vô thần mà nhìn xem quân hạ, thì thào hỏi: "Đại sư Minh, ngươi có phải hay không đã sớm biết?" Hiện đang hồi tưởng lại đến, nguyên lai đại sư Minh ánh mắt lâu lâu lưu lộ ra ngoài đồng tình cùng thương hại, phía sau lại vẫn ẩn sâu như thế buồn cười châm chọc chân ý thật giống là một tên hề a quân hạ nhìn xem doanh tụ chậm rãi ở ngước đỏ đồng tử, há to miệng, muốn nói lại thôi. "Đại sư Minh." Doanh tụ ánh mắt gần như cầu khẩn. Quân hạ nhếch lên khóe môi, thấp giọng nói: "Đáp ý chỗ luận tán tiếng, đều là đáy nước vất nguyện, Phật ý lúc nuốt băng gặp tuyết, mới bị trong lửa cắm sen, ở trên đời này, thân phận cũng không thể đại biểu hết thảy, ngươi bởi vì nguyện mà sinh, thiếu chủ, để xuống đi." Doanh tụ thê thê nhất miệng, tự rêu cười một tiếng, "Ngươi để cho ta buông xuống. Sống 200 năm, lại phát hiện mình thậm chí ngay cả người đều không phải là, địa vị gì tồn cao thái tử điện hạ, người nào ở giữa thiên đạo tam tử? Âu yếm nữ tử, trí thân phụ mẫu, tất cả đều là giả." Quân Hà đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua thất hồn lạc phách doanh tụ, ánh mắt thiên tính nói, "Ngươi là ai, vì ai mà sống, cái này có trọng yếu không? Ngươi không phải là doanh cơ nương nương trong bụng xuất ra, lại là bởi vì năm đó thái tử cái chết mà đản sinh tại thế, người mất đã vong, ngươi vì vậy mà sinh, đản sinh ý nghĩa lần nữa, nhân quả cũng là như thế à?" Chương 819, ta không vào địa ngục. Chương 819, ta không vào địa ngục. Minh hỏa nổi lên bốn phía mà u, nguyên rủa đã thành, phàm thiên tỷ đệ tử thân thể đều hiện ác chú nhân quả, từng cái giống như tản ra ác quỷ thích ăn mùi. Hắn như trong đêm từng chiếc biển báo giao thông đèn sáng, bại lộ tại huy hoàng đêm trăng phía dưới. Bích lửa trong biển máu, từng cái ác quỷ như từ trong địa ngục bò lâm mà ra. Lấy quỷ vương chi tâm vì nguyền rủa bày không sạch chi thuật, đủ để gọi thiên tỷ trên giới các đệ tử mang theo tại dương thế, hồn đọa địa ngục nỗi khổ. Cái này nguyền rủa tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng mười phần tra tấn lòng người. Quân Hà cảm thấy đau đầu, cũng là không có công phu tiếp tục chấn an cảm xúc bị thương nặng doanh tụ. Thiên sơn kiếm trùng khởi động lại chính là thiên đại chuyện quan trọng, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết đến tột cùng phát sinh. Đang định theo tông chủ cùng nhau rời đi chạy tới thiên sơn thời điểm, ống tay áo của hắn bỗng nhiên siết chặt, quay đầu liền trông thấy doanh tụ sắc mặt dị thường tái nhợt, ánh mắt vô thần yếu ớt mà hỏi: "Lại sư minh, các ngươi sẽ còn chu sát con kia thi ma đúng không?" Quân Hà ngơ ngác một chút, chợt giải thích nói: "Thế gian vật pháp, chỉ có Thái Thượng Đạo Thanh Kiếm Quyết có thể dẫn động Thiên Sơn kiếm chủ ý thức, mới ta tiếp vào cơ ngôn đại nhân kiếm niệm bí lệnh, hắn đúng là trưởng công chúa xuất gia, cử tông trên dưới đệ tử, không thể gây thương tính mệnh." Nói tới chỗ này, Quân Hà đột nhiên dừng lại, ánh mắt của hắn thâm đen mà nhìn xem doanh tụ, trầm giọng nói: "Nói lên cái này, lúc ấy tại trong kiếm cát, hắn có đề cập đến thân thế của mình, thiếu chủ cũng tại trong kiếm cát, nhưng là vì sao đối với thân thế của hắn, thiếu chủ dừng miệng không đề cập tới?" Nắm nuốt ống tay áo của hắn, cái tay kia run lên, doanh tụ nhanh chóng rụt tay về. Hắn ấy mắt xẹt qua một vẻ bối rối, trên mặt lại ra vẻ bình tĩnh nói: Ta lúc ấy một lòng nghiên cứu trong các kinh thư, cũng không bận tâm nhiều như vậy." Quân Hà ánh mắt cũng không ôm vẻ hoài nghi, chỉ là thật sâu nhìn hắn một cái, nói đã đến nước này, nhiều lời vô ích, thiếu chủ một người hảo hảo ở đây lặng lặng cũng tốt, tăng lý thiếu chủ cũng chưa nhận nguyền rủa ảnh hưởng, kia đoạn huyên chi thuật sợ là cũng không tổn thương được thiếu chủ, xin cho Quân Hà đi trước một bước. Quân Hà sau khi rời đi, doanh tụ không nói gì, có các ngồi dưới đất thần sắc si ngốc ngây ngốc nhìn xem bích lửa quần quần huyết hải, có vô số bạch cốt hồn hỏa lăn lộn mà ra. Ác quỷ trăm đi, ngàn độc toàn thân thể, xuất sinh bên trong khổ, thân cung cấp miệng mồm mọi người, phụ trọng ăn cỏ, khổ cũng có số. Cái này một hình tượng, đem trong truyền thuyết U Minh địa ngục, có thể nói là cô giống người ở giữa. Như thế hai nhiên nguyên rủa chi cảnh lâm thiên tỷ, lại không người để ý tới. Bởi vì khởi động lại thiên sơn, hiển nhiên so với bộ này địa ngục cuốn thân nguyên rủa càng trọng yếu hơn. Tất cả mọi người điên tuôn ra, hướng phía phương đông truy đuổi tiến đến. Doanh tụ viện to lớn băng lãnh núi bia khó khăn đứng dậy, hắn tiện tay đưa tới một tấm đùa hóa thành đoạn kiếm, chưa từ bỏ ý định dùng mũi kiếm ngăn cách lòng bàn tay. Vết cắt từ sâu, máu tươi chậm rãi chảy ra đến, nhưng còn xa không giống người bình thường vốn có đổ máu lượng. Hắn cố thân thể này bên trong huyết dịch dường như có hạn khắc sâu trong vết thương, máu tươi chảy xuôi một lát, rất nhanh cầm máu, vết thương khô cạn hóa thành màu xám trần máu. Doanh tụ túi đầu kinh ngạc nhìn, chống đỡ tại vết thương ở giữa mũi kiếm lần nữa dùng sức cắt đến sâu hơn chút. Hắn dẫn dắt thể nội khí huyết ngưng đến lòng bàn tay, máu tươi rốt cục điền tuôn ra mà ra, giặt rào chảy xuôi như sông. Mặt đất ở giữa rất nhanh ngưng tụ ra một bãi nho nhỏ vũng máu, từ kia trong biển lửa leo ra u minh ác quỷ, tham lam nằm dạp trên mặt đất miệng lớn hút toát trên mặt đất máu tươi. Người người tươi mùi máu ác quỷ cũng che giả mang mọc mà đến, như mảng lớn lít nha lít nhít châu chấu du lịch hướng phía doanh tụ phương hướng điên cuồng du lịch bò. Rốt cục, máu tươi đình chỉ nhỏ xuống, xoay tròn đỏ tươi vết thương lấy mắt thường tốc độ sáng hóa, lòng bàn tay da thịt dần dần khuyết tán ra trải qua nhiều năm cổ xưa lá bùa hoa văn, từng tấc khuyết tán ra tới. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, doanh tụ nết miệng im lặng khẽ cười một cái, hắn đỡ lấy gương mặt, cười cười bả vai đi theo dì rảo run rẩy lên. Đạt được mình tự tay chứng thực chân tướng, doanh tụ trong lòng cuối cùng một kia ôm lấy viễn tưởng cũng triệt để phá diệt. So với từ lên đoạn huyền trong biển lửa bỏ ra tới những cái kia bạch cốt khô lâu, giờ khắc này hắn càng giống là một cái vĩnh viễn không chiếm được siêu sinh lệ quỷ. Ánh trăng bị mây đen chỗ che lấp, một chút xíu ngầm hạ đi, gió càng ngày càng điệu hiu, quỷ khóc thanh âm giữa thiên địa quanh quẩn. Doanh tụ rủ xuống bị nước mắt ướt nhẹp bàn tay, ánh mắt xa xa rơi ở phương xa mạnh mẽ lên thiên sơn phía trên. Núi bắt nguồn từ giang hồ, thiên hạ về thái bình. Thật lóa mắt ta, kia phần kỳ tích, kia phần vinh quang, kia phần tôn quý, đây là lóa mắt có xa xôi a. Doanh tụ mắt đỏ, trong con ngươi dần dần choáng nhiễm mở thâm đen màu mực, nồng đậm mở ra một mảnh u ám nhan sắc. Đôi mắt bên trong phản xạ càng ngày càng gần bạch cốt ác quỷ cái bóng, ánh mắt chớp động giống như đêm hạ quỷ hỏa, không có chút nào nhân loại vốn có cảm xúc, có chỉ là lòng như cho ngội thản nhiên cùng tuyệt vọng. Đều là lừa đảo. Hắn thì thào mở miệng, đối với hướng quanh hắn tụ tới ác quỷ cuốn thân thờ ơ mặc cho bọn chúng đem thân thể của mình xé rách, kéo túm. Cuồn cuộn chảy xuôi quyết tán biển lửa đem thân thể của hắn một chút xíu thôn vệ. Cả người giống như lâm vào vĩnh viễn không đường ra bùn trong đàm, một chút xíu chìm xuống dưới. Thân thể ở giữa, thuộc về nhân loại da thịt từng tấc quyết tán hóa thành cũ kỹ lá bùa hoa văn, như ở trước mắt xương vải bệ đá, là một loại không nói ra được đau khổ tang thương nhan sắc. Đây hết thể đều là giả, miệng đầy hoang ngôn lừa đảo. Quân Hà nói, hắn nên năm thái tử cái chết mà sinh. Hắn sinh ra căn cứ vào người kia tử vong. Thế nhưng là, vốn nên chết tại trong địa ngục các quỷ, vì cái gì lại bỏ lại nhân gian? Doanh tụ vô thần mà u sâm chậm rãi cúi đầu xuống đi, nhìn xem những cái kia lít nha lít nhít hướng hắn bò qua đến, hận không thể phệ hắn huyết đủ, an hắn gân cốt ác quỷ nhóm đem hắn xem như rủ xuống nhập địa ngục cây kia tơ nghệ. Một khi chạm tới thân thể của hắn, ngón tay trong nháy mắt tựa như là sinh trưởng ở trên người hắn, một mực bổ chết. Nhìn xem một màn này, doanh tụ tròng trắng mắt dần dần bò lên trên một tầng máu đỏ tươi kia, đáy mắt toát ra một tia chất vấn không hiểu ý vị. Đã chết cũng đã chết rồi, vì cái gì còn muốn bò lại đến? Nhân gian đã không có các ngươi những này ác quỷ vị trí, vì cái gì ra hiện tại trong thế giới của hắn đến tước đoạt tính mạng hắn ý nghĩa? Hắn nhìn xem mình pha tạp giấy hóa thân thể. Cái gì trung vũ thái tử, cái gì tiên tỷ thiếu chủ, cái gì thiên đạo tam tử. Quá khứ vinh hạnh đặc biệt cùng kiêu ngạo, bất quá là vì hôm nay hủy diệt làm nền tảng. Buồn cười đời này của hắn đều tại chấp trông coi, tranh đoạt không thuộc về hắn nhân sinh cùng cực khổ. Nguyên lai từ hắn đản sinh ngày đó lên liền nhất định hãm sâu tại rối trá mất sớm lồng chim bên trong, không được chết tử tế. Cái kia đạo kiếm niệm, lừa gạt hết thảy mọi người, lại lấn không lừa được hắn. Thái thượng đạo thanh kiếm quyết là có thể khởi động lại thiên sơn ý thức, trưởng công chúa chi tử đáp án này cũng hợp tình lý. Thế nhưng là doanh tụ chỗ nhìn thấy, không chỉ là thiên sơn kiếm chủng cái này kỳ tích. Chu Tức Đàn, Quỷ Khóc Châu, Tỷ Ngọc Câm Địch, còn có cái kia quá thường nhân quỷ đạo thiên phú, cùng thân là hán tư chữ ấn anh linh đỏ anh trước khi chết cuối cùng đối thiếu niên kia thần phục ý chí. Rất nhiều đủ loại, liền đủ để chứng minh thiếu niên kia cùng Trung Ú Hoàng Triều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hắn là phụ thân hải tử không giả, nhưng hắn đồng thời cũng là Trung Ú Hoàng Triều hải tử. Mà hắn, Trung Ú thái tử doanh tụ, vỡ vụn pha tạp ký ức đúng là từ người khác kia gần như bố thí có được. Hắn không biết như thế nào phổ nhạc cùng Tỷ Ngọc Câm Địch, cũng vô pháp hoàn toàn khống chế tư ấn đỏ anh, hắn làm không được sự tình, thiếu niên kia tổng là có thể dễ như trở bàn tay làm được. Trong lúc nhất thời, doanh tụ thời gian dần qua đúng là không phân rõ mình cùng hắn, đến tột cùng người nào thân ở tại trong địa ngục. Một cái bề ngoài độ lấy hoàng kim, bên trong lại không túi mục nát giả thái tử. Một cái niết bàn trở về sáng tạo kỳ tích thật ít chủ. Hắn từ trong địa ngục đến, luôn có một cái nên xuống địa ngục. Trong lòng đống nhiên chậm rãi hiện lên vô tận chua xót cùng ủy khuất, doanh tụ đột nhiên cảm nhận được một tia trước nay chưa từng có chán ghét. Hắn túi đầu, đục ngầu trong con mắt phản chiếu lấy ngàn vạn lệ quỷ cái bóng, tố chất thần kinh che lấy miệng của mình, phát ra sắp chết lão giả đáng thương tổn thương tử, thân ở nhân gian như lâm địa ngục, nguyên lai tử vừa mới bắt đầu ta coi là cực hạn, bất quá chỉ là khởi điểm của người khác, cỡ nào trân trọng. Đã như vậy, không bằng cùng một chỗ đoạn huyên khang khí tốt. Doanh tụ đáy mắt chậm rãi nổi lên cực lớn vẻ hoảng sợ, thế nhưng là hắn cũng không lùi bước tránh thoát mảnh này khắp không bờ bến bể khổ. Hắn nắm chặt ác quỷ bạch cốt bên trong một con đưa tới tay, nắm phải chết gấp, chậm rãi đi tại trong bể khổ. nghiệp hỏa đốt người, bách quỷ sẽ quấn. Hắn dùng tận chính mình cả đời dũng khí, đi hướng tử vong địa ngục. Đại sư Minh nói, không thể gây tổn thương cho tính mệnh của ngươi, thế nhưng là ta. Nghĩ thử một lần. Lần này, đổi lấy ngươi xuống địa ngục. Yếu ớt trong biển lửa, một chiếc thanh đăng nở rộ hàn quang. Hắn làm 200 năm trung vũ thái tử, đối với U Minh phủ ti cùng Thái Âm đại đế đủ loại truyền thuyết, đương nhiên rõ như lòng bàn tay. Chiếc đèn này bên trong phong ấn một viên quỷ vương trái tim. Quỷ vương đản sinh tại không tình thế, là Phật không nhận cứu rỗi đại kiếp nạn chi địa bên trong ế vật chúa tể. Thái Âm đại đế thành tiểu tôn tiên thể lớn nhất công đức, chính là thu phục không sạch chi thế, một tay lui tránh ra chín U Minh phủ, thiết diêm quân điện, lập luân hồi. Tại dạng này phong công vĩ nghiệp phía dưới, đã qua mấy trăm vạn năm, thế nhưng là kia quỷ vương trái tim liền như là trong truyền thuyết không tử thi vương khó mà độ hóa, chỉ có thể để mà trấn áp mà bất diệt. Doanh tụ đi vào kia ngọn thanh đăng trước mặt, quanh thân xé rách hắn bạch cốt ác quỷ nhóm phảng phất cực kỳ e ngại kia ngọn thanh đăng bên trong lưu lộ ra ngoài khí tức, không chịu tiến lên. Hắn nhìn thoáng qua trong tay vẫn như cố gắt gao nắm chặt một nửa bạch cốt bàn tay, mà không thay đổi cười lạnh một tiếng. Đem kia gãy xương bàn tay ném về sau, hắn nhìn xem kia ngọn yếu ớt thiêu đốt lên thanh đăng, dùng ánh mắt tuyệt vọng, chậm chạp mà lạnh lùng giọng nói, ta không tính là người, cũng không tính được là quỷ, thế nhưng là đã ta có thể đi đến trước mặt của ngươi, nhiều ít là bởi vì thể nội phần này mỏng manh trung ngũ huyết mạch. Ngài mặc dù đã chết đi trăm vạn năm, nhưng ta tin tưởng giống ngài dạng này cổ lão tồn tại, cho dù giờ phút này đã chỉ còn lại một trái tim, cũng có thể có từ ý thức của ta. Thanh đăng không đến yếu ớt mà đốt, một đạo băng lãnh khổng lồ ý thức chậm rãi truyền ra, để doanh tụ như lâm vực sâu. Đó là một loại vô cùng quen thuộc tử vong chi ý, doanh tụ sắc mặt trắng bệnh, tại kia cố ý thức bao phủ phía dưới, trong lòng của hắn tuyệt vọng cùng tâm ma như là giống như mạng nhện điên cuồng tản ra. Hắn phảng phất bị nhốt hãm tại một cái kinh khủng trong mộng cảnh, nhưng hắn vẫn là run rẩy bắt lấy cây kia thông hướng địa ngục tơ nhẹ tuyến. Ngón tay của hắn chạm đến thanh đăng đèn trên mặt băng lãnh lưu ly. Đồng thời, hắn hướng kia ngọn thanh đăng biểu đạt ra dị thường kiên quyết ý thức. Giang giác. Một tiếng thanh thúy nứt vang. Mỏng manh nhẹ thấu đèn khăn che mặt đầy vô số tinh mịn băng liệt văn. Doanh tụ nét miệng lên một cái âm lãnh điên cuồng đường cong. Chỉ ít, một chút mỏng manh gần như đáng thương huyết mạch không phải giả. Thế gian có thể giải khai đèn này phong ấn chỉ có trung vũ hoàng thất người máu tươi, nếu không, chính là đế tôn đích thân tới, cũng vô pháp giải khai đèn này. Chính là bởi vì như thế, Thái Âm đại đế mới có thể yên tâm như thế đem chiếc đèn này còn sót lại nhân gian. Chỉ là kia Thái Âm đại đế, hắn trên danh nghĩa ở ngoại, trong mắt của hắn chưa bao giờ có hắn doanh tụ nửa phần cái bóng. Hắn nhập thế 200 năm, vẫn là tại tối nay mới có hạnh nhìn thấy vị này đại đế chân dung một mặt. Ngày bình thường bị xem nhẹ người, ngay tại lúc này, tự nhiên cũng lười nhớ nung. Doanh tụ không tốn sức chút nào nát đi thanh đăng, pha tạp nát đi đèn thể lại chưa tàn đi, giống như đom đóm từng vòng chiếm cứ tại quỷ vương trái tim trung quanh. Doanh tụ lấy ra viên kia hồi lâu mới yếu ớt nhảy động một cái xanh biếc trái tim, như ăn như quả táo, đưa vào bên miệng, ngay kỹ nuốt chậm, nước máu me dính một chút ba. Nổi bật lên tấm kia tuấn mỹ trong sáng mặt, nói không nên lời quỷ dị âm trầm. Hắn chậm rãi ăn xong một cả quả tim, gần như là cùng nhiệt ngựa đầu nở nụ cười, ăn no rồi, cũng nên lên đường. Mênh mang biển lửa, chớp mắt khô cạn, chỉ để lại một mảng lớn khắp không bờ bến màu xám thổ địa, trắng ngần bạch cốt đều không thấy. Duy có vô tận màu đen hàn nha xoay quanh tại lấy quả đen chấn động lông vũ xoay quanh tại hàn nguyệt phía dưới, giống như quần ma loạn vũ, hắc vũ che trời. Doanh tụ như không có việc gì lau lau đấm máu dưới mặt đất ba cùng bờ môi, hắn ngồi trên gò núi, trầm thấp quan sát mây mù lượn lờ núi thế giới bên dưới, chậm rãi nâng lên một cánh tay, nói, đến ngài ăn cơm. Thiên điệu đống nhiên lờ mờ, mấy trăm triệu sao trời đều tại nùng vân che lấp lại chỗ không thấy, liền ngay cả bầu trời phía trên kia một vòng hàn nguyệt cũng thành phù ở màn trời bên trong du hồn tái nhợt tâm lãnh. Dưới chân hắn đại địa, chắp lên vô số đống đất khắp không bờ bến, như mưa to lâm thành. Thoáng qua ở giữa, rất nhanh liệt huyết trương tại mảnh sơn hà này phía trên. Đứng ở trên đỉnh núi Bách Lý An bỗng nhiên lông mày chấn động, hắn cúi đầu nhìn xem bên hông rung động không thôi âm địch lên đồng biết chữ bình tĩnh ánh mắt dần dần thấp lạnh xuống, thần sắc nhưng cũng không có quá lớn giật mình biến hóa. Đồng nhiên, kiếm tiếng vang lên. Bách Lý An bàn tay nhẹ ép sáo ngọc, đỡ kê thu nhập trong tay áo, dấu chi không thấy, ngoái nhìn nhìn xem thần tình kích động mà cuồng nhiệt kiếm chủ vũ. Mà kiếm chủ vũ ánh mắt cũng chính nhìn chằm chằm hắn. Một cái mắt, đúng là sinh ra dường như đã có mấy đời cảm giác tới. Thiên sơn khởi động lại, không biết tông chủ đại nhân có cảm tưởng gì. Nhìn xem Bách Lý An bình tĩnh ung dung bộ dáng, không chút nào đã khởi động lại tiên sơn mà cảm thấy kiêu ngạo cùng lòng mang vinh quang, phần này tâm như chỉ thủy thái độ, để kiếm chủ vũ cũng dần dần ổn định hạ mênh mông tâm thần. Bản tọa không có thể hiểu được, vì sao mất kiếm hồn, cùng thượng thanh giới đoạn tuyệt liên hệ tiên sơn kiếm chủng còn có thể hóa phàm thành linh. Bách Lý An lắc đầu, nói, việc này tạm dừng không nói, tông chủ đại nhân chỉ cần biết được, tiên sơn nguy hiểm đã giải trừ, tiếp xuống. Kiếm chủ vũ không rõ còn có chuyện gì có thể so với được tiên sơn kiếm chủng chưa đến còn trọng yếu hơn. Bách Lý An xa xa chỉ hướng phương xa đại địa, nói, đón lấy bên trong, tông chủ đại nhân vẫn là không ngại suy nghĩ một chút, ứng đương như thế nào giải quyết đại tần vương triều trận này tai họa ngập đầu a. Gió bấp chợt nổi lên, vén đến một trận âm lãnh tập sương gió. Chương 820, quả đen thế giới chương 820, quả đen thế giới vô số thân quấn băng vải, người khoác huyết bảo bóng người đông đảo từ đại địa hậu thổ bên trong bò ra. Lít nha lít nhít, như con giun, như con kiến, như trùng rắn, một đường lan tràn đến chân núi. Treo lên trên núi cao người, không có chỗ nào mà không phải là năng lực khác hẳn với phàm nhân đại tu hành giả. Bọn hắn thấy cực xa, nhất là kiếm chủ vũ thần thức quyết tán phía dưới, nhưng trải rộng vạn dặm non sông. Hắn nhìn thấy, hồng như vậy sắc bóng người thân nhiệm âm thổ, đầy người chiều lạnh dinh dính khí tức, phản phất vừa là từ lòng đất 10 vạn dặm chỗ sâu lớn ấy chi điệu bỏ ra tới. liền ngay cả phương xa đường chân trời đều bị nhuộm thành màu đỏ, bốn phương tám hướng đều là tử vong. Âm u quỷ lục mặt trăng ngay tại xa xôi đám mây phía trên, âm phủ sắc nhàn nhạt ánh trăng thê vẩy lại địa, màu đen quạ đen đầy trời gọi bậy. Đây là kiếm chủ Vũ thấy rõ kia lòng đất ở giữa hành tẩu quỷ đồ vật, đồng tử rụt lại hãi nhiên. Hắn toàn thân trên dưới dùng mình, thực thi quỷ. Loại này quỷ đồ vật sao sẽ xuất hiện ở nhân gian? Thực thi quỷ, loại này chỉ sẽ sinh ra tại lớn ế chi địa bất tử đồ, liền ngay cả ác quỷ đều căm hận bọn chúng ô uế cùng tàn nhẫn. Bọn chúng phụ thuộc không tịnh thế quỷ vương mà sinh, thực linh chúng sinh, bọn chúng không có sinh mệnh, không có linh hồn. Tại cái này ô uế thể xác phía dưới, phản phất là một cái không có thấp động lỗ đen, duy nhất bản năng chính là ăn, nhân loại, quỷ vật, yêu ma đều có thể thành vì chúng nó trong miệng đồ ăn. Không có ai biết loại vật này như thế nào sinh ra trên đời này, bọn chúng rất khó giết chết lại khó chơi. Đối với nhân gian tu sĩ cùng tiên nhân đến nói, bọn hắn thà rằng đối mặt trăm con ác quỷ, cũng không muốn bị một con thực thi quỷ dây dưa. Thập tam kiếm theo nhau mà tới, Bách Lý An đưa tay triệu hồi trời dưới núi 13 đạo của sáng, riêng phần mình quy về tại kiếm chủ nhóm bên hông trong vỏ. Thuộc về gấm sinh cái kia thanh nguyên lệ kiếm, quay quanh tại Bách Lý An trước người, chậm chạp không rơi. Bách Lý An duỗi tay nắm chặt nguyên lệ kiếm, hắn đối với thực thi quỷ loại vật này cũng không tính lạ lắm. Nhìn xem vô cùng vô tận tư thế, như chế ngược dòng tìm hiểu căn nguyên trừ bỏ phía sau triệu hoán thể, tần quốc luân hãm, chỉ là vừa mới bắt đầu. Thiên sơn sụp đổ, dãy núi loạn chiến bên trong, cũng không chết đi một thiên tỷ đệ tử. Ngay tại cái này trong thời gian thật ngắn, đã có vài chục tên đệ tử hy sinh chết bởi thực thi quỷ trong bụng, hải cốt không còn. Rút kiếm cơi bung quỷ mưa, bạch cốt như sơn chim kinh bay, trần thế như nước thủy triều người như nước, chỉ thán giang hồ mấy người trở về. Chân chính hỏa loạn bắt đầu. Vân Dung sắc mặt cực kỳ khó coi, trầm giọng hỏi: "Tông chủ, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra?" Kiếm chủ Vũ khuôn mặt trầm thống, thấp giọng nói: "Là Doanh Cơ, bản tọa mới tại Đông Ly tiểu trúc bên trong đả thương nàng, dẫn tới thai âm đại đế trả thù, đây là một trận trả thù." Chính liên thủ kết xuống đại trận, ý đồ phong kín Bạch Đà Sơn không cho thực thi quỷ tiếp tục lan tràn thập tam kiếm cùng một loại thân truyền đệ tử nhóm nghe lời này, sắc mặt bám một chút chợt nhìn. Thái âm đại đế, đây chính là trong truyền thuyết tôn tiên a, cái này chờ đại nhân vật gậy ngón tay, lớn như vậy nhân gian tại hắn chỉ hạ yêu ớt tựa như là một trang giấy. Hắn nếu có tâm trả thù, hủy đi nhưng không đơn giản vẹn vẹn chỉ là một cái thiên tỷ kiếm tông, một cái đại tần vương triều a. Theo đám người cùng nhau mà đến Linh Phi Yên ánh mắt từ phương bắc màu đỏ trên đường chân trời thu hồi lại. Nàng nhạt tiếng nói, tỉnh táo một điểm, đây chính là Thái âm đại đế, bốn tôn tiên một trong, cho dù hắn có thể không nhìn tiên quy trật tự, giáng lâm phạm trần, vì mình nữ nhi xuất ngục ác khí cũng sẽ không là dùng loại phương thức này. Hắn chỉ cần một ngày vì tiên, liền một ngày thân có nghĩa vụ giữ gìn lục đạo cân bằng, không có khả năng như thế đảo loạn nhân gian trật tự. Vân Dung nhíu mày, cũng cảm thấy việc này kỳ quái. Như Thái âm đại đế coi là thật cố ý trả thù, tùy ý ném hai cái nguyền rủa tại Bạch Đà Sơn bên trong, liền đủ để cho tông chủ chịu nhiều đau khổ. Làm gì dùng như thế hủy diệt tính phương thức treo đến đại tội quân thân? Kiếm chủ Vũ sắc mặt lạnh chìm, cũng không biết có hay không đem Linh Phi Yên cho nghe bảo. Hắn hiện tại hiển nhiên cũng là không có tâm tư truy cứu kẻ cầm đầu là ai. Trong khoảng thời gian ngắn, trong núi đệ tử đã xuất hiện quy mô thương vong không nhỏ. Càng chớ nói cái này thực thi quỷ lan tràn chi thế cực nhanh, giờ phút này chân núi những người phản tục kia sợ là cũng đã gặp hai bạn. Hắn lên tay triệu kiếm, thiên khai kiếm võng, huy hoàng tím xanh kiếm mang như lửa như lại nhật, tại lưới kiếm kia phía dưới thực thi quỷ nhóm hành động có rõ ràng chậm chạp. Chúng đệ tử nghe lệnh, tại chấp kiếm hạ sơn, không tiếc bất cứ giá nào, phong kín thập phương đường núi, quyết không cho phép có một con thực thi quỷ xâm nhập thiên tỷ kiếm tông trấn thủ phạm vi. Vâng. Thực thi quỷ loại vật này, ngay cả sinh linh đều không được xứng, bọn chúng không có linh hồn, không có sinh mệnh, dựa vào ăn bản năng mà sống, là thế gian tàn khốc nhất, cũng là đáng thương nhất tồn tại. Thực thi quỷ địa phương đáng sợ nhất ở chỗ bọn chúng sinh sôi tốc độ cũng không kém gì một con trưởng thành cao dài thi mà chữa trị tốc độ. Nếu là có một con thực thi quỷ thoát ly thiên tỷ kiếm tông nhưng thụ không phạm vi, chỉ cần triệu hoán chủ thể bất diệt, một con kia thực thi quỷ liền có thể phân diễn xuất cả một cái thực thi quỷ quân đoàn tới. Lần này tai hại phát sinh quá mức đột nhiên, lại quy mô khổng lồ, còn tại kiếm chủ Vũ cũng không phải là mua danh chuột tiếng chi lưu. Dù sao cũng là trải qua chân chính tuyệt trải qua chiến trường cường giả. Tại thời gian cực ngắn bên trong, hắn liền tiếp nhận cái này sự thật tàn khốc. Hắn nhanh chóng liếc nhìn chiến trường, kiếm khí tung hoành trên chiến trường, đem một chút cảnh giới thấp kém, không cách nào tự vệ ngoại môn đệ tử đều đưa đến thiên sơn phía trên. Dưới mắt dãy núi khắp nơi đều có thực thi quỷ thân ảnh, chỉ có trên trời tòa kia coi là thiên tỷ thánh địa kiếm sơn, không nhận nửa điểm thực thi quỷ xâm hại. Ngày bình thường liền ngay cả thập tam kiếm liền thận tiến thiên sơn, trong lúc nguy cấp, vậy mà bỏ mặc ngoại môn đệ tử tiến vào bên trong tị nạn. So sánh, Bách Lý An có chút ngoài ý muốn. Muốn cho rằng một kiếm chủ Vũ kia cao ngạo tính tình, đối đãi vạn sự chỉ nhìn tiên phú huyết mạch tập tính. Hắn vậy mà tại nguy hiểm nhất trước mắt, đem những này đối với hắn mà nói không có ý nghĩa ngoại môn đệ tử ưu tiên đưa vào trong núi. Đương nhiên, trong đó có nguyên nhân là giờ phút này hắn cần trong môn cảnh giới cao thâm lão luyện nội môn đệ tử hoặc là thân truyền đệ tử hỗ trợ ổn định chiến cuộc. Dựa vào hắn một người, đối mặt cái này thành núi thành biển thực thi quỷ quân đoàn, hắn làm sao có thể người bảo lãnh ở giữa bách tính không thu được xâm lấn. Ai có thể nghĩ đến, tại cái này ngắn ngủi trong buổi tối, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi đầu. Gió tanh sông và mũi, một cỗ âm lãnh mang theo ô hế bùn đất khí tức đón. Bách Lý An tránh đi một con hướng hắn nhào tới thực thi quỷ, ngạnh kiếm hết thảy, chém trúng hắn miệng của đối phương, trực tiếp giảng thực thi quỷ đầu lâu một phân thành hai. Thế nhưng là không có máu tươi chảy ra, mà là nổ ra vô số đen nhánh quả đen, cánh chim thiêu đốt lên, mạn thiên phi vũ. Chương 821, binh đi hiểm chiêu. Chương 821, binh đi hiểm chiêu. Bách Lý An nhíu mày, giơ tay lại lần nữa chạm kiếm gió bắt đầu thổi lôi, dẫn phát thiên địa cộng minh, phích lịch lấp lóe tử lôi thiểm điện như một thanh khai thiên tích địa lôi kiếm, chém thẳng vào rơi xuống. Hóa thành mạn thiên phi vũ thiêu đốt sơn quạ đen bị kia lôi quang đón đầu đánh trúng, hóa thành đầy đất than cốc lại còn chưa chết đấu, hai cánh khi thì sắp chết run rẩy. Một đôi u con mắt màu đỏ hạt châu có chút lóe ra quỷ dị quang trạch. Hắc vụ bừng bừng bất diệt, mấy cố quân quanh, như là sa bản bên trên du tàu đen xám, xem ra không được bao lâu, bọn này nổ tung hắc nha liền muốn một lần nữa biến thành thi quỷ đứng lên. Còn không đợi Bách Lý An cho một kích cuối cùng, bốn phương tám hướng, mảng lớn thi quỷ đã vây giết đi lên. So với cái này hàng ngàn hàng vạn đen nghịt thực thi quỷ quân đoàn, Thiên Tỷ Kiếm Tông trên dưới cộng thêm ngoại môn đệ tử tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 8000 chúng. Trong thời gian ngắn, Thiên Tỷ Kiếm Tông đệ tử bị phân tán đến cực kỳ lợi hại, cơ bản người người lâm vào thụ vây khốn cảnh. Mà kia thực thi quỷ số lượng còn tại càng lúc càng nhiều. Thiên Tỷ Kiếm Tông chỗ cường đại, không chỉ là Thiên Tỷ thập tam kiếm, còn có cái này mênh mông Bạch Đà Sơn bên trên sừng sững ngàn năm không ngã sơn môn đại trận. Chỉ là bây giờ trong núi đệ tử riêng phần mình bị phân tán ra đến, đều úp còn không mang nổi mình úp, làm sao có thể phối hợp lẫn nhau, dẫn động trong núi kiếm trận. Trong vòng một đêm, Thiên Tỷ Bạch Đà Sơn luôn bị sinh tử một đường chiến trường. Thiên Tỷ Kiếm Tông từ tông chủ cho tới đệ tử đều toàn lực ứng phó liều chết nên địch. Trong tầm mắt, vô tận thực thi quỷ cùng Thiên Tỷ đệ tử thân ảnh ác chiến đan vào một chỗ, thi quỷ như trên thảo nguyên điên sinh bách thảo, tiếng gào thét như kinh sóng trùng điệp liên tiếp. Đối mặt bầy nào mà đến thực thi quỷ nhóm, Bách Lý An nhỏ lui nửa bước, mềm dày đạp ở một mảnh mưa dai vũng bùn bên trong, ướt át dấu hiệu sắp mưa thẩm thấu đế dày. Lúc này trên trời hơi mưa chưa nghỉ, là Thái Âm Đại Đế dẫn động thiên địa bốn mùa biến hóa, mông lung thê lánh trong mưa phùn còn lưu lại một tia mịt mờ đế uy bất diệt. Bách Lý An tại cùng một con thực thi quỷ giao thủ về sau, mặc dù lấy tính áp đảo lực lượng đem chạm dưới kiếm về sau, cũng không vội tại tiến công. Hắn thu kiếm mà lên, túc hạ bước ra một đạo nước hoa gợn sóng, quanh thân dệt mật rơi xuống mưa tuyến bỗng nhiên đứng im, lơ lửng như châu. Bách Lý An đầu ngón tay ngưng tụ linh lực, chỉ ở trong chốc lát nước mưa hội tụ thành 10 đạo lam quang dạng rỡ thủy long. Theo hắn bước ra một bước, dưới chân đạp tung tóe mà lên bọt nước đông kết thành băng, kia 10 đạo thủy long hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Bốn phía nhiệt độ đang lấy một cái vô cùng tốc độ xuống người đầu hàng, trong không khí mưa móc trình độ ngưng kết thành xương. Bị kia 10 con khí thế hung hăng màu lam thủy long rào sát va chạm mở thực thi quỷ quân đoàn, lấy Bách Lý An làm trung tâm nguyên điểm, bên ngoài hơn 10 trượng thực thi quỷ quân đoàn thân thể đều treo đầy từng đống xương lạnh, băng băng tan kết. Kiếm chủ Vũ đưa thân vào thập phương vi sát chi trùng, vẫn phong dong nhàn nhạt, tiêu sái xuất kiếm. Giữa lông mày tử đình mở rộng, đang đốt tử ý như múa bút lớn mực, mỗi lần vung vẩy kiếm trong tay, đều có mảng lớn thực thi quỷ ngã xuống hóa quả. Hắn chấn định tự nhiên nhàn hạ thời điểm, vẫn không quên dùng ánh mắt còn lại dò xét Bách Lý An, không khỏi cau mày nói, chỉ là không ở bọn này thực thi quỷ, không đem phá hư là không có ích lợi gì. Chớ hẹn là xem ở Bách Lý An thiên phú lỗi lạc, dẫn động tiên sơn binh quả dưới, kiếm chủ Vũ giờ phút này thái độ đối với hắn có thể nói là rất có chuyển biến. Hắn vô cùng tốt tâm vung ra một kiếm, đem vây quanh ở Bách Lý An quanh thân đông kết thực thi quỷ đánh cho phá thành mảnh nhỏ, đồng thời hảo tâm để điểm nói, thân ở chiến trường, đối với địch nhân lòng mang nhân tử, sẽ chỉ đem mình đưa thân vào càng lớn trong nguy cấp. Bách Lý An nhướng mày sao, nghiêng đầu nhìn về phía kiếm chủ Vũ đống nhiên khẽ cười nói, "Cường công." Kiếm chủ Vũ lăng nói, "Cái gì? Thực thi quỷ chính là thiên địa bất sinh bất diệt kẻ bất tử, đã giết không chết, chỉ là cường công, uổng phí hết tiêu hao linh lực của mình thôi." Phản phất như muốn chứng thực Bách Lý An lời nói, bị đánh nát xương băng bên trong, sâu kín xanh biết hỏa diễm đốt cháy mà lên, đen như mực quạ đen vỗ cánh mà lên, phô thiên cái địa quỷ khí trên không trung ngưng kết thành khổng lồ hắc khí. Phù ma, quạ đen hóa thành càng nhiều thực thi quỷ từ hắc vụ bên trong bò ra. Liên quan tới không tịnh thế truyền thuyết, kia là tồn tại ở tôn tiên trung lập thời kỳ thượng cổ. Bây giờ thiên diệu đại lục, khó dòm thế giới. Kiếm chủ Vũ cũng chưa từng được chứng kiến thực thi quỷ loại này kẻ bất tử, đúng là như thế khó chơi. Chính như Bách Lý An nói, như cái này tình thế chẳng diện lại không khống chế lại, thực thi quỷ quân đoàn ngày càng gia tăng mãnh liệt. Thiên tỷ đệ tử tuy nói có thể lực gáp thực thi quỷ, mà dù sao nhân lực cuối cùng cũng có hạn, nếu là đem linh lực hao hết, bọn hắn sớm muộn sẽ trở thành thực thi quỷ nhóm món ăn trong bụng. Càng đáng sợ chính là, nếu là để cho cái này thực thi quỷ đại quân loạn tán xuống núi, triệt để mất khống chế tại Tần quốc cảnh nội, trước hết nhất luân hám gặp nạn là Tần quốc bách tính con dân. An tươi nhân loại, khí cơ phóng đại thực thi quỷ sẽ như là ôn dịch nhanh chóng lan tràn xuống dưới. Thiên điệu tà gió nổi lên, nhân lực cuối cùng cũng có hạn. Cho dù là thiên hạ đệ nhất tông Thiên Tỷ Kiếm Tông, đệ tử thiên tư hơn người, lại như thế nào thần kinh bách chiến, cũng nan địch vô cùng vô tận thi triều biển tre. Đại địa ở giữa phảng phất rách ra một cái lỗ to lớn, tại nhìn không thấy một cái không gian bên trong, hung thi ác quỷ phảng phất thao thao bất tuyệt hồng thủy quản chú nhân gian. Căn bản không cho bọn hắn mảy may thời gian thở dốc. Trải qua Bách Lý An đề điểm, kiếm chủ Vũ cũng không còn tùy ý hạ sát thủ đem thực thi quỷ nhóm thân thể đánh nát. Hắn lấy kiếm hoa khí lồng, chấn áp mà không chu sát, thực thi quỷ nhóm mọc thêm tốc độ quả nhiên không vương bắn mới điên cuồng như vậy. Thiên tỷ đệ tử nhóm lập tức hiểu ý, cũng nao nao bắt chước tùy theo, chỉ là cử động lần này cũng bất quá là trị ngọn không trị gốc. Giữa thiên địa âm khí đại thịnh, lớn đất phảng phất trở thành bồi dưỡng ác quỷ hỏa lò. Thời gian tại lúc này đã mất đi bất kỳ ý nghĩa gì. Một nhóm thực thi quỷ giống như hạt thóc tùy ý căng gọn, liêm đao một cắt, lại có số lớn thực thi quỷ từ đại địa ở giữa leo ra. Trang diện càng thêm điên cuồng không bị khống chế, những này thực thi quỷ không có tư tưởng, không sợ hai cái chết, phản phất tại đại địa âm trong đất chìm nổi ngàn vạn năm ác quỷ núi thây kiên quyết ngoi lên mà sinh. Quần quần thi hải, thiên tỷ đệ tử nhóm đỏ thâm kiếm trang thân ảnh gần như sắp muốn bị thôn tính tiêu diệt không thấy. Dần dần, rốt cục có đệ tử xuất hiện linh lực chống đỡ hết nổi dấu hiệu, thực thi quỷ quân đoàn sao mà hung tàn, có chút thư giãn, liền bị bắt lấy gầm nuốt. Thiên tỷ trên chiến trường, rốt cục ngoại trừ thực thi quỷ tiếng gào thét, còn vang dội thiên tỷ đệ tử nhóm kêu thảm tiếng kêu rên. Bách Lý An thả mắt nhìn đi, chỉ gặp những cái kia bị nhấn trên mặt đất xé rách các đệ tử, huyết nhục tại thực thi quỷ trong miệng cắn loạn xuống tới. Máu tươi tiêu thăng đồng thời, ly thể huyết nhục trong khoảnh khắc đốt đốt thành u lục hỏa diễm, bị nuốt vào bụng. Trên thân dữ tợn đáng sợ cắn bị thương cũng là đốt cháy liệt diễm âm lanh đú hỏa. Một tiếng kiếm minh lên ầm, Vân Dung ngự kiếm thẳng xuống dưới, tìm tiếng kêu thảm thiết chém giết mà đi, rơi kiếm chém xuống, trắng ngần hàn mang kiếm khí liệt không, tiếng như tuyết ngâm. Kiếm khí tôi linh, triển khai kiếm bình phòng, khắp thiên kiếm mưa rơi xuống góc độ gần như hoàn mỹ, gieo rắc kiếm ngân vang thanh âm không thôi. Kiếm ý lưu chuyển vết tích trong không khí vạch ra vô số đạo cường đại vết tích, đem hướng phía thụ thương đệ tử vây cắn mà đến thực thi quỷ đều đẩy ra. Nàng tay áo phân vật, hàng lâm xuống, ánh mắt nhàn nhạt quét qua, đối với ngã trên mặt đất che lấy cánh tay thống khổ kêu rên đồng môn đệ tử, Vân Dung một kiếm trực tiếp đem cánh tay của hắn từ vai chặt đứt. Đốt yếu đốt bích lửa tay cụt bay tứ tung mà ra, rơi trên mặt đất, chảy xuống máu tươi khiến mặt đất núi cỏ trong nháy mắt chết héo. Thực thi quỷ, thân ngậm ăn mục nát kịch độc, thương tới tất đốt hữu hỏa. Ngã trên mặt đất đau đến có rút co giật đệ tử tự nhiên sẽ hiểu Vân Dung nhìn như lãnh khốc vô tình một kiếm kỳ thực là tại cứu tính mạng hắn. Hắn đầu đầy toát mồ hôi lạnh, lòng mang cảm kích nhìn nàng một cái, lại là suy yếu đến đã nói không ra lời. Vân Dung thừa lên kiếm khí, đem thụ thương bất lực tái chiến đệ tử đưa vào thiên sơn về sau, nàng trong mắt nhìn trong tay mình chi kiếm. Mất mà được lại bội kiếm như mới, bây giờ nặng giữ tay, mặc dù nhìn như cùng ngày xưa bội kiếm không khác nhiều, nhưng Vân Dung lại có thể cảm nhận được, thiên sơn khởi động lại về sau, trong tay tẩy tuyết kiếm lại là nhiều hơn mấy phần vi diệu không cùng tâm cảnh tới. Nàng sâu hít một hơi thật sâu kéo dài khí tức, váy dài khinh vũ, tẩy tuyết kiếm rời tay hiện lên, hóa thành điểm điểm ngân bạch chi quang, dung nhập máu của nàng xương bên trong. Âm phong phất động vào áo, dì rào tung bay. Vân Dung hai con ngươi hạ thực, túc hạ ẩn hiện một đạo cự đại bảy cánh xương hoa, đột nhiên, hàn phong lên này, buộc nhẹ lướt nhẹ, nàng màu mực tóc dài tại bạch ngọc lạnh đốt dung nhan trước múa đến phân loạn. Nàng lòng bàn tay phải chỉ lên trời, ẩn ẩn kiếm quang từ vân tay kiếm lưu động. Thiết xương dáng, phá vỡ núi tuyết. Vân Dung bỗng nhiên mở mắt, đen nhánh sáng tỏ đôi mắt giống như có liên miên phong tuyết lên. Gió cùng mây thấp, vạn trọng sóng gió vén qua dãy núi, bách thảo tận không lưng. Đại địa kết xương, vô số cành lá rậm rạp quấn quanh ra tầng tầng vô số hàn băng bụi gai, hàn ý quyết tán, tiết xương dáng thiên địa, đen như mực ban đêm phía dưới, như tuyết xương ý cấp tốc quyết tán ra tới. Băng tức dây leo tự đại mà mặc dù gió mà lên, từ giữa thiên địa kết hóa ra một cái cự đại băng lồng, vô số thực thi quỷ khốn nhập trong đó. Vân Dung nhanh chóng cắn nát đầu ngón tay, lăng không khắc họa kiếm phủ, khắc sâu vào to lớn băng trong lồng, đại địa cùng thảo, gió lốc thi quỷ hết thảy bị sinh trưởng băng tức dây leo dây dưa phong ấn. Thiên tỷ chi kiếm, thiện sát phạt, chủ công thế, cầu là thẳng tắp một kiếm, phá hết thiên hạ và pháp. Thiên tỷ trên dưới, tinh thông kiếm thuật người, chỉ có Vân Dung một người, chủ tu hôn tạp thiên hạ và kiếm, kiếm công, kiếm thủ, kiếm trấn, kiếm phong, không gì không giỏi. Tại kiếm khí vì tổn hại một thực thi quỷ dưới, nàng lớn như thế quy mô phong ấn 3000 thực thi quỷ, có thể nói là thiên tỷ kiếm tông bên trong, duy nhất có thể làm được điểm này người. Quả nhiên không hổ là kiếm si chi danh. Như thế đến nay, chiến trường áp lực bỗng nhiên giảm bớt không ít. Nhưng Vân Dung trên mặt cũng đột nhiên hiện ra rời thái độ. Lúc này, sau lưng nàng gió hơi thở quỷ tích bỗng nhiên phát sinh một tia biến hóa, vạn mèo gió tuyến bên trong, một đạo thân ảnh màu đen như xương bỗng nhiên ngưng hiện, một đôi đỏ sẫm song đồng, nhìn chằm chằm nàng phần gáy, sát cơ dấu dếm. Thực thi quỷ chính là không hồn chi chủ, trên chiến trường chỉ biết giết chóc, không biết ẩn tàng. Ai có thể tưởng tượng đến, loại này không có thần thức linh hồn quỷ vật, lại có một ngày sẽ che giấu tại gió dấu vết không gian bên trong đánh lén ám sát. Vân Dung cũng chưa từng có tra, đương nàng phát hiện sau lưng gió hơi thở quỷ tích biến hóa lúc, đống nhiên trở lại, một con màu xanh gân lạc trải rộng lợi tay bấm cái cổ mà tới. Chưa từ phản ứng ở giữa, Vân Dung trong lòng siết chặt, chỉ nghe bên tai rót đến một trận liệt không thanh âm, một đạo thanh lãnh màu xanh hàn mang tiến quân thần tốc, trên không trung cùng con quỷ kia tướng tay hội. Đãi nàng thấy rõ kia thanh mang đúng là một con sáo ngắn biến thành, thế như trẻ che phá vỡ con kia thực thi quỷ cánh tay. Kia thực thi quỷ ra thịt chạm đến khảm huyết hồng bảo châu một mặt sáo ngắn, trong chốc lát giống như bại lộ tại thanh thiên bạch nhật hạ lệ quỷ nhanh chóng hòa tan, không thể phá vỡ xương cốt giống như dung nhập nước sôi bên trong tan rã không thấy. Đối diện nổ tung tung tóe đến điểm điểm tanh hôi quỷ tà máu tươi, Vân Dung trong lòng biết thực thi quỷ máu tươi có chứa kịch độc, chạm đến tất đốt. Nàng ngưng mắt ép lông mày, vừa lui một bước, đế giày liền dẫm tại người sau lưng mu bàn chân bên trên. Một con băng lãnh cánh tay vòng gấp eo thân của nàng, đưa nàng nhẹ nhàng một vùng. Vân Dung căng cứng thân thể đúng là tại thời khắc này không hiểu là mấy phần, vô ý thức đem phía sau lưng chống đỡ dựa vào ở trên lồng ngực của hắn. Một con tay áo mặc bên cạnh mà đến, cực kỳ hoàn mỹ cản ở trước mặt nàng, chặt kia vẩy ra mà đến máu tươi. Ngay tại lúc đó, Bách Lý An lấy điện quang hỏa thạch tốc độ đỡ kê cất kỹ, ống tay áo nhuốm máu, màu xanh biết sơ hiện trong nháy mắt, Vân Dung đồng tử rụt lại, không chút do dự xuất kiếm cắt đi ống tay áo của hắn. Nắm ở nàng trên lưng cánh tay kia cũng không buông ra, bên hai ở giữa vang lên thiếu niên băng lãnh lại dị thường nhu hòa thổ tức âm thanh. Trải qua bên ta mới quan sát, bọn này thực thi quỷ quân đoàn là có người trong bóng tối điều khiển chớ bất cẩn hơn kinh địch, như một đạo thần niệm phụ thuộc vào một con thực thi quỷ bên trên, con kia thực thi quỷ liền có thể phát sinh dị biến, trở nên cực kỳ khó chơi âm hiểm. Đang khi nói chuyện, Bách Lý An phun ra khí tức băng lạnh buốt lạnh chiếu xuống thai của nàng duyên ở giữa, ngứa một chút. Tại như thế ốc còn không mang nổi mình ốc hôn chiến một chút, năng lực phản ứng của hắn lại nhanh như vậy, liền phản phất. Từ loạn chiến mở ra một khắc kia trở đi, ánh mắt của hắn liền một con tại trên người nàng. Vân Dung vốn không phải một cái sợ nhột người, giờ phút này lại phản phất bị định trụ như vậy, trầm tính lại thân thể bỗng nhiên thu chặt một chút, sau đó nghiêng đầu quay đầu nhìn xem hắn đêm hạ cặp kia ô hắc ngọc nhuận con mắt. Nàng đem Bách Lý An ở trong lòng yên lặng phân tích một lần, cau mày nói, ta thực tại không tưởng tượng ra được, thiên thượng nhân gian, tứ hải lục giới, có ai có thể làm được điểm này. Hai người răng môi ở giữa cuốn ra thổ tức, một lạnh một nóng, nhất sinh nhất tử, tại khoảng cách gần như vậy bên trong tinh tế dây dưa, không hiểu mang ra một tia mập mờ ý vị tới. Không nhận được quấy nhiễu thai nhọn nhọn có chút nữa, Vân Dung muốn đưa tay đi cào một cào Bách Lý An, ánh mắt hơi thấp, ngựa khí bưng đến tùy ý, từng tầng gỡ ra bọn này thi quỷ quân đoàn áo ngoài, chẳng phải sẽ biết. Đang khi nói chuyện, hắn chú ý tới Vân Dung con kia nhẹ nhàng lay động tuyết trắng lỗ thai. Hắn duỗi ra đầu ngón tay, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn một chút vành thai của nàng, động tác tự nhiên, không mang theo mảy may ý lỗ thai cũng không ngứa, dưới lồng ngực tâm không hiểu cho người ta làm ngứa. Vân Dung chỉ có thể lật lên bạch nhãn, tới áp chế trong lòng kia xóa vi diệu ý vị. Có thể làm được sao? Gặp Bách Lý An vô cùng tự nhiên chuyện đương nhiên nói ra câu nói này, Vân Dung câu này kém chút bật thốt lên hỏi lên. Đừng nói là nàng, chính là kiếm chủ ở đây, cũng chưa chắc có thể giết chết một con thực thi quỷ. Càng không nói đến cái này hàng ngàn hàng vạn thi quỷ đại quân. Thấy thế nào đều là một trận không có chút nào cuối ác chiến. Nhưng nghĩ lại nhớ tới, mới con kia thực thi quỷ dị biến loại như vậy dễ dàng chết tại trong tay của hắn, chính là tông chủ đều không thể làm được sự tình, hắn lại tùy tiện làm được. Lời đến quẹ miệng, lại bị Vân Dung sinh sinh nuốt xuống. Ầm ầm. Đúng lúc này, to lớn thanh thế biến hóa, đánh gãy hai người nói chuyện. Bách Lý An cùng Vân Dung đồng thời thả mắt nhìn đi, chỉ mỗi ngày tế nặng mây chín nước, quân hà đứng ở một vòng tròn dưới ánh trăng, trong tay quân tử kiếm đã hóa thành bạc kiếm, giống như quần quận giang hà mưa to, chút xuống cùng rơi xuống. Đại địa bụi đất thi bụi bay tung tóe mà lên, thực thi quỷ tại kia ngang nhiên kiếm quang bên trong bị xé nứt vỡ nát. Cực kỳ thật lớn một cái trang diện, có thể thấy được quân hà chi tâm lớn bao nhiêu. Quả thật không hổ là thiên tỷ kiếm thứ nhất, hắn đúng là đã nhìn ra cái này thực thi quỷ duy nhất tử huyệt. Thực thi quỷ, cả đời bạn sinh, muôn lần chết cùng chết. Như nghĩ triệt để giết chết thực thi quỷ, vậy cũng chỉ có thể duy nhất một lần toàn bộ diệt sát tất cả thi quỷ, đoạn đi bọn chúng tương hô ở giữa liên hệ cùng sinh nguyện rủa chi lực. Hắn tại binh đi hiểm chiêu, kiếm đầu thiên phong. Chỉ tiếc, quân hà tựa hồ đánh giá thấp thực thi quỷ nhóm số lượng, kiếm ý như sơn hà sụp đổ rơi xuống, phô thiên cái địa kiếm ảnh quét sạch đại địa. Nhưng thế đến nửa đường, dần dần hiện xu hướng suy tàn, lại đi trăm dặm, quân hà một ngụm máu tươi phun ra, đỉnh đầu quân tử kiếm chán nạn rơi xuống. Hắn một kích này, sợ là chọn vẹn diệt sát lại vạn số thực thi quỷ. Nhưng vạn số về sau còn có vạn số, tầng tầng vô tận, quân hà là người, một hơi dài hoàn toàn không đủ để hoàn toàn giết hết. Bạo liệt thực thi quỷ hóa thành phô thiên cái địa quả đen, toàn thân đẫm máu, đem thiên địa đều nhuộm thành một mảnh kinh người quỷ lục chi sắc. Chương 822, nhìn bản tọa như thế nào ngăn cơn sóng dữ. Chương 822, nhìn bản tọa như thế nào ngăn cơn sóng dữ địa ngục chi hỏa, phần thiên liệu nguyên. Trên chiến trường, vỡ ra thực thi quỷ thân thể không ngừng bay múa ra quỷ dị quả đen. Nếu là không triệt để tiêu diệt triệt để, bọn này khổng lồ hắc nha liền sẽ hóa thành số lượng kinh khủng hơn thực thi quỷ quân đoàn. Thiên tỷ kiếm tông cũng tất nhiên như vậy luôn hãm. Vân Dung sắc mặt tái nhợt, nhất quán bình tĩnh mắt đen trô sâu rốt cục nhấc lên sóng to kinh sóng. Đại sư Minh Quân Hà kiếm đạo tự thành, tại thôi diễn nhất đạo, dưới trời này bên trong cũng thuộc về đỉnh lưu tồn tại, mà không phải mới xuất đạo lăng đầu thanh. Hắn đã xuất kiếm, tất là có niềm tin tuyệt đối để bọn này thực thi quỷ quân đoàn trung diện tại dưới kiếm. Mới hắn chỗ làm chính là một kiếm bí kỹ, vạn kiếm đến pháp. Là vì tứ hải bát hoang, đứng hàng tam tuyệt kiếm kỹ một trong chí cường kiếm pháp, sớm tại 500 năm ở giữa, tung hành chính ma hai đạo trên chiến trường, đánh đâu thắng đó, từng một kiếm đạn thanh 10 vạn yêu ma quỷ quái, lập xuống hiển hách chiến tích. Tứ hải liệt quốc không một không hiểu. Ngày hôm nay trên chiến trường, thực thi quỷ mặc dù tầng tầng lớp lớp, nhưng phóng nhãn thô sơ giản lược tính ra, nhiều nhất bất quá 3 vạn đại quân. Nếu không phải là lo lắng độc giết không thành phản hóa càng nhiều hắc nha thực thi quỷ, riêng lấy Vân Dung thực lực, mỗi bung ra một kiếm, nhất định có thể đạn thanh 10 cái thực thi quỷ. Nhưng đại sư Minh một kích toàn lực, chỗ chạm diệt thực thi quỷ bất quá khó khăn lắm non nữa, là thật không thể tưởng tượng. Bách Lý An vô ý thức đưa mắt nhìn thoáng qua trên trời một kiếm quân hà. Hắn không phủ nhận quân hà một kiếm kia uy lực là thật vô tận, bất luận là đơn nhất đối địch vẫn là công phạt quân chiến, một kiếm này có thể nói là kinh diễm làm cho người rung động. Cũng quả thật chém ra hợp thần đỉnh phong kiếm khí thôn thiên chi thế, cũng không có chút nào giữ lại. Bách Lý An tự nhận là cho dù là hắn, đứng trước dạng này một kiếm, cũng hẳn là cựu tử nhất sinh. Thế nhưng là vì cái gì? Công kích của hắn rơi trên thực thi quỷ, uy lực liền giảm mất đi nhiều đâu. Chưa cho Bách Lý An nghĩ lại, kiếm chủ Vũ đã ngang nhiên xuất thủ. Một con thực thi quỷ nhục thân bị phá hư sẽ hóa ra 10 con tiêu đốt lên tả mình chi hỏa nhà, quân hạ một kiếm diệt và quỷ. Nếu là chần chừ nữa không xuất thủ, thân thể này bị đánh phá vạn quỷ rất nhanh liền sẽ đồng hóa trở thành 10 vạn thực thi quỷ. Cái này con số kinh khủng, tuyệt không phải kiếm chủ Vũ có thể gánh chịu. Hóa thành kiếm ánh sáng thăng long kiếm xuyên thẳng đại địa, trong núi đệ tử quanh thân đều tán thanh tử hoa mang, bị một đạo hình tròn cổ sáng bảo hộ trong đó. Kiếm chủ Vũ từ trong bóng đêm phủ giêu mà lên, vươn người lướt lên trăm trượng trên không trung, đỏ thâm kiếm bảo phần phật nhanh chóng. Phiêu nhiên đứng ở ung nguyệt phía dưới, chìm rực trong ánh mắt giống như quần cuộn lấy cực nóng nước thép. Hán kiếm chỉ dùng sức chút tại thái dương huyệt thái dương ở giữa, mi tâm tím xanh vết dọc màu sắc gia tăng thành đỏ thâm chi sắc, một sợi tinh hồng trướng mắt máu tươi từ hắn linh đài vết kiếm bên trong tràn sợi ra. Tựa như con mắt thứ ba trượt xuống huyết lệ. Ở trên đỉnh đầu hắn đương, một tôn kiếm nhạc hành không ẩn hiện, cổ pháp kéo dài kiếm ngân vang âm thanh, giống như là xẹt qua tuyên cổ hoàng cung, giữa thiên địa quanh quẩn lên thần bí đại đạo thiên âm. Phá mây và dặm, thiên cung sao trời rơi. Tinh quang bảy xuống, dạng dỡ huy quang phát ra một cỗ tang thương mà cổ pháp khí tức. Vạn dặm đầy sao hiện, mây đen hoành đầy ra tới. Đêm lam thiên khung như bàn cờ, sao trời cùng sao trời trực tiếp đụng vào nhau, giao hội ra kỳ diệu tự nhiên hoa văn đại đạo. Trên bầu trời hư không ẩn hiện, như vực sâu biển lớn, mênh mông vô biên vòng xoáy khổng lồ xoay quanh tại không, kinh khủng lớn lôi thiên âm cùng chư thiên pháp tướng tại vòng xoáy bên trong xâm la và tượng. Trong núi đệ tử đều tâm hải chấn động, tâm tư chập trùng, vì trước mắt cái này mênh mông bá khí một màn mới thôi tin phục quỷ gối. Kiếm chủ Vũ Mi tâm một viên nóng ánh huyết châu nhỏ xuống, hắn lấy đầu ngón tay trực tiếp, kiếm chỉ giận điểm thương cung. Viên tiêu huyết châu hóa thành một đạo thẳng tắp huyết kiếm quang ảnh, tụ hợp vào vô biên vô tận vực sâu biển lớn trong bầu trời. Chư thiên pháp kiếm, nghe triệu mà đến. Bách Lý An ánh mắt kinh ngạc, nhìn xem làm kiếm trận giới chỉ riêng bảo vệ lấy đông đảo thiên tỷ đệ tử, không khỏi hỏi, đây là điểm kiếm cung. Kiếm cung rơi, kiếm hải nghiêng. Cái này tiện tay mà hóa kết giới đương thật có thể ngăn cản được có thể thí lục kim tiên điểm kiếm cung sao? Vân Dung ánh mắt ném về phía chân trời, khoát tay nói, điểm kiếm cung giá quá lớn, cho dù là năm đó ma đạo hung hăng ngang ngược, chiến hỏa nổi lên bốn phía, tiên thế xuống dốc tuyệt cảnh niên đại, hắn cũng không bước lên này phong hiểm. Ba tông các chủ, mặc dù đều có tại thời gian cực ngắn bên trong cưỡng ép tăng cao tu vi có thể so với kim tiên thủ đoạn, nhưng chung quy là mượn tới lực lượng, làm được là hành vi người tiên, từ phải bỏ ra cái giá tương ứng. Hôm nay thiên tỷ kiếm tông tao ngộ ngoại địch, thực thi quỷ tung hành trải rộng, nhưng từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng còn chưa nhìn thấy chân chính địch nhân giấu tại phương nào. Tự tiện điểm kiếm cung, nếu là giờ phút này thiên ma đột kích, không tông chủ tòa chấn, thiên tỷ kiếm tông hủy diệt bất quá sớm chiều ở giữa. Còn nữa nói, điểm kiếm cung chính là kim tiên thần thông đạo thuật, ẩn chứa không có gì sánh kịp năng lượng cường đại, ba độ khủng bố mênh mông khó lường, đủ để dẹp yên nửa nghiêng tinh hà, nghiền nát sơn hà. Kiếm chủ Vũ ở nhân gian xem như đỉnh phong đại tông sư, nhưng tóm lại là độ kiếp chi cảnh, làm sao có thể thuận buồm xuôi gió trưởng khống cố lực lượng này? Nếu không có chuẩn bị tự tiện thi triển, chớ nói trong núi đệ tử, chính là tần quốc phàm trần cảnh thổ, cũng sẽ bị dẹp yên bắt phương. Vân Dung giải thích nói, đây là ngụy điểm kiếm cung, mượn nhờ thiên địa luân bàn chi lực, hao tổn trăm năm thọ nguyên đi chi thuật, uy lực xa kém xa điểm kiếm cung, nhưng độ chạm ba vạn thực thi quỷ, nên cũng không phải việc khó. Bách Lý An lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn. Thà rằng hao phí trăm năm thọ nguyên, cũng không muốn tự phong tu vi biến thành phạm nhân hơn 10 năm, điểm kiếm cung đại giới coi là thật có khủng bố như thế sao? Kiếm chủ Vũ sau lưng kia vòng tháng đủ, màu xanh biết tận thời, tỏa ra ánh sáng chói lọi, bắn ra ngàn vạn thần hạ. Ước vạn sao trời giống như thiêu đốt sinh mệnh liệt liệt mà lên, toàn bộ thiên địa đều tại mãnh liệt run rẩy, ánh sáng nóng bỏng mang phảng phất thẳng chiếu linh hồn. Sao trời cùng giữa các vì sao quỹ tích lộn xộn biến hóa, thông qua tinh chuẩn không sai sắp xếp về sau, hình thành một đạo lồng lộng thánh nhưng long tượng đạo diễn tinh thần đồ. Kiếm chủ Vũ một bộ đỏ thâm kiếm bào đón gió liền múa, như núi nguy nga thẳng tắp, hắn nâng tay lên cánh tay nhẹ rủ xuống, cường đại kiếm uy băng sơn liệt địa, chiến phách tự nhiên, tồi khô là hủ, trên bầu trời, loạn mưa tàn lụi, mênh mang mà xuống. Tại mặt đất ở giữa du tẩu gào thét thực thi quỷ rõ ràng không có nửa phần ý thức, lại tại cái này kinh khủng kiếm thế phía dưới cương dừng tay bên trong động tác. Ngay sau đó, không thể tưởng tượng một màn phát sinh. Thành đàn tựa như biển thực thi quỷ nhóm không còn bốn phía du lưu tán, sinh ăn người sống, mà là giống như điên hướng phía một trong đó điểm chạy bò mà đi, như các hội tụ thành một tôn kiên cố giống như cột điện, tầng này liên tiếp. Ngắn ngủi trong nháy mắt, làm sụp đổ tán hắc nha vì đỉnh tháp xoay quanh hội tụ, một tòa thi tháp mênh mông vô tận, đúng là chừng trăm trượng. Kiếm chủ Vũ chỉ hạ mênh mông khó lường uy lực chấn áp chém xuống, đỉnh cao nhất như mây đen chiếm cứ hắc nha y mắng chôn bụi thành tro. Ngay sau đó một trượng, thi tháp sụp đổ vẩy ra ra vô số sền sệt tươi huyết hỏa diễm, gào thét giận gào âm thanh bên trong, như bị một con cự thần linh bàn tay chấn áp phủ bình. Trăm trượng núi thây cự tháp, điện diễm sen lẫn vẩy ra bên trong, thực thi quỷ khí tức là tút mà diện. Ngàn vạn chúng sinh bên trong, mọi âm thanh yên tĩnh, ba tháng trời không có vết đều, không có đông đóm. Ánh trăng thê choáng, lớn như vậy Bạch Đà Sơn, trong lúc nhất thời đã mất đi thực thi quỷ thân ảnh, biến đến không gì sánh kịp vắng vẻ khoáng đạt. Bị kiếm chủ Vũ kiếm quang kết giới chỗ hiểm hộ đông đảo đệ tử, ánh mắt kinh ngạc nhìn nguyệt không phía dưới kia tuấn mỹ vô song nam tử. Bọn hắn hậu chi hậu giáp địa, đáy mắt rốt cục bộc phát ra kinh người ánh sáng tới. Các đệ tử nhóm đều cảm thấy kiếp sau trùng sinh, nhịn không được lớn tiếng hoan hô lên. Như kình tiên thần trụ khí cơ quang hoa ở giữa thiên địa dần dần tiêu diệt, kiếm chủ Vũ mặt lộ vẻ mệt mỏi, bàn tay che ngực, một thân linh lực gần như khô kiệt. Có thể đồng thời, hắn cũng là cảm thấy như chút được gánh nặng. Thực thi quỷ tuy nói là không để lại dấu vết tại thương sinh cổ lao bí vật, bây giờ lục giới bên trong, sợ là không có bất kỳ cái gì một bản cổ tịch nhớ quyển ghi lại liên quan tới vật này phá giải diệt pháp. Nhưng thì tính sao, chỉ cần hắn Bách Lý Vũ thân ở Thiên Tỷ Kiếm Tông một ngày, ngăn cơn sóng dữ chưa hề đều tính không được là cái gì kỳ tích. Hắn đang muốn thật dài thư bên trên một hơi, khóe mắt đông nhiên chấn động mãnh liệt. Chỉ gặp đuổi mù điện diễm tiêu tán đại địa phía trên, khí cơ đạo tượng quang hoa dần dần nhạt dần dần tán, đại địa trên mặt đất to lớn trong hố sâu, hóa thành than cốc thi cốt vô số. Trong tầm mắt, vô tận miếng đất loạn thạch cùng hài cốt đan vào một chỗ. Thực thi quỷ thân thể hóa thành khối vụn tàn mát, là còn tản ra nhiệt khí huyết đục cùng bạch cốt, cũng không hóa thành kia mang theo tử vong hỏa diễm hắc nha. Ở mảnh này than cốc cùng thi hài bên trong, đột nhiên một con trắng bệnh kết lấy liệt hỏa huyết tinh tay chắp lên một cái nho nhỏ đống đất. Kia là một con thực thi quỷ, một con cũng không bị triệt để phá hư nhục thân thực thi quỷ, vẫn tử còn sống cá lọt lưới. Hắn chậm rãi từ đồng loại thịt nát hài cốt bên trong leo ra, trên thân bao vây lấy thật dày một tầng liệt hỏa huyết tinh, như lưu động mổ phách, mềm mại mà cứng cỏi. Tiếng hoan hô im bặt mà dừng, thập tam kiếm nhóm mặt trầm như nước. Thiên tỷ đệ tử nhóm sắc mặt còn chưa làm lạnh kinh hỉ dần dần bị sợ hãi cùng hãi nhiên thay thế. Ai nói thực thi quỷ không cách nào sinh ra linh trí, không có có ý thức tư tưởng? Mới điện quang hỏa thạch sinh tử một cái trước mắt, bọn hắn tích cắt thành tháp, chia thành tốt nhỏ. Mấy bạn thực thi quỷ không tiếc khô kiệt tự thân tinh nguyên, cũng muốn bảo vệ một con thực thi quỷ. Đây là hy sinh, cũng là tự cứu. Thực thi quỷ, cả đời bạn sinh, muôn lần chết cùng chết. Vân Dung cắt nước xong đồng giống như dấu hàn đàm ngàn thước, nàng trở tay triệu kiếm, không có nửa điểm chần chờ do dự, lên tay vung lên gió tuyết đẩy trời phi dương, sát cơ lăng lệ một kiếm thẳng bức con kia thực thi quỷ mà đi. Cùng lúc đó, còn lại thập tam kiếm nhóm bao quát quân hạ, tốc độ phản ứng không thể so với nàng chậm, riêng phần mình kêu to một tiếng, gọi ra bản mệnh kiếm, riêng phần mình thi triển tuyệt cường kiếm kỹ, đem con kia thực thi quỷ vây dọn nước không lọt. Ý đồ tại hắn tỉnh lại đồng bạn trước đó, liền đem hắn chém giết tại dưới kiếm. Tất cả mọi người hô hấp nắm chặt, trái tim đều cảm giác muốn nhảy ra lồng ngực. Bởi vì không người có thể tưởng tượng, ba vạn thực thi quỷ đại quân, trong khoảnh khắc, gấp 10 gấp trăm lần hóa quỷ mà sinh, vậy sẽ lâm vào cỡ nào tuyệt vọng đáng sợ tử vong cuốn cảnh. 11 chôi linh kiếm từ riêng phần mình phương hướng khác nhau, thi triển khác biệt trí cường kiếm kỹ, trên thân kiếm chết xạ ra hào quang chói sáng, chiếu vào vô số người khẩn trương trong tầm mắt. Con kia thực thi quỷ bị kiếm khí đâm đến thủng trăm ngàn lỗ trong nháy mắt đó, đại địa ở giữa từ từ trướng lên đen nhánh sương mù. Làm lòng người sinh tuyệt vọng cánh bùa âm thanh nhào nhào vang lên. U hỏa tràn đầy, trong không khí phảng phất mỗi một sợi gió, mỗi một phiến lá rách đều tung tóe lấy hắc vũ cùng quỷ diễm. Một cỗ to lớn âm lãnh năng lượng quét ngang ra, khuấy động ra bàng bạc trận trận kinh khủng ba động, đẩy ra kia 11 đạo cầm kiếm đánh tới thân ảnh. Hắc ám tầm mắt như lưu động trường giang chạy biển cả, đem sát trời thôn phệ hầu như không còn, giữa thiên địa đông nhiên một chút yên tĩnh trở lại, chỉ có quạ đen vũ cánh quỷ dị thanh âm. Hắc ám trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ Bạch Đà Sơn, tại không biết chỗ đột nhiên bay tới vô số đen nhánh chim, cánh ở giữa miêu tả lấy sinh động như thật xanh biết liệt hỏa văn, một trận tiên tướng hai hương. Giờ khắc này, Bạch Lý An rốt cục biết được, quân hàm một kiếm kia vì sao chỉ có thể khó khăn lắm chạm diệt vạn số thực thi quỷ. Có quan hệ trực tiếp như một con đua dễ gãy, một bó đua khó gãy là đạo lý giống nhau. Thực thi quỷ chỗ cường đại ở chỗ lực lượng có thể tầng tầng tăng gấp bội tăng dần, một cộng một vượt qua hai lực lượng lấy là kinh khủng, ba vạn thực thi quỷ tầng tầng đập ra, như một tòa không thể vượt qua thiên thành tường sát, không gì phá nổi. Tại Bạch Đà Sơn bên ngoài biên cảnh bố phòng giới trận một đám tiên tỷ thân truyền đệ tử, phong tuyến rốt cục sụp đổ như nước thủy triều, bóng tối vô tận thi triều tựa như là vỡ đê nghiêng tuôn trào ra. Thu thi thành biển, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dạng này thế quỷ xâm nhập nhân gian, tiếp tục lan tràn, như hoàng triều không ngừng không nghỉ, gặp người liền ăn. Kiếm chủ Vũ sắc mặt trắng bệnh, cũng không tiếp tục thừa nửa điểm người sắc, gặp này tuyệt vọng một màn, hắn tâm thần rung chuyển, một ngụm máu tươi từ trong miệng cuồn bắn ra, cả người ngã ngã rớt xuống. Tông chủ, Quân Hà nhanh mắt thân nhanh, một cái độn bước hành nhảy tới, tiếp được kiếm chủ Vũ thân thể. Ánh mắt của hắn cháy bỏng, ngữ khí nặng dị thường mà nhìn xem kiếm chủ Vũ trầm giọng nói, "Tông chủ, việc đã đến nước này, người đời ta tuyệt đối không thể lại tiếp tục bỏ mặc thi quỷ ác ăn thịt người ở giữa, Thiên Tỷ Kiếm Tông tuyệt không thể gánh vác như thế chịu tội, còn xin tông chủ điểm kiếm cung, chúng ta cam nguyện hy sinh, ý như vậy." Điểm kiếm cung, thiên tỷ trên dưới, tất cả mọi người không có thời gian rời đi, chỉ có thể mệnh vẫn tại đây. Nhưng nếu là không điểm kiếm cung, thực thi quỷ số lượng vô cùng vô tận tiếp tục tăng thêm, chớ nói tần quốc luân hãm, chính là chư quốc thiên hạ hủy diệt luân hãm, cũng bất quá là ngắn ngủi mấy ngày chi công. Cái này hậu quả thật sự là quá đáng sợ, cho dù là kiếm chủ Vũ cũng lưng không chịu nổi. Bách Lý Vũ sắc mặt trắng bệnh, trong lòng biết đã toàn không có đường lui có thể nói, hắn thật sâu ngưng mắt nói, "Quân hạ, như bản tọa mất đi tu vi hoặc là vô ý hy sinh, cái này vị trí tông chủ liền do ngươi tạm thay chủ trì, cho đến tìm kiếm được mới thiên hạ kiếm chủ." Lòng có giác ngộ, tiếp xuống liền là chuẩn bị di ngôn. Bách Lý An trong tay âm địch đẩy ra mấy cái thực thi quỷ, quét sạch con đường, đột nhiên đánh gãy kiếm chủ Vũ lời kế tiếp, hiện tại liền nghĩ Lâm Trung bị thác, không khỏi cũng quá mức tại hoảng hốt bi quan chút, cục diện chưa đến không thể cứu vãn tình trạng. Quân Hà âm thầm nhíu mày, thầm nghĩ cái này đều đến lúc nào, thiếu niên này tự cao thiên tư xuất sắc, liền dám như thế nói lớn không ngượng. Sự tình đã phát triển đến loại tình trạng này, chính là Thiên Đạo Ba Tông tôn thủ đủ tụ tập ở đây, cũng hoàn toàn không có đạo lý trong khoảnh khắc, đồng thời diệt tận 30 vạn bất tử đại quân. Hắn đến tột cùng là từ đâu tới lực lượng, có thể nói ra mấy câu nói như vậy. Tiểu sư đệ, trong lúc nguy cấp, cũng không tha cho ngươi hồ nói đùa. Quân Hà tính tình ôn nhuận hữu lễ, tức liền đến loại thời điểm này, đối với dạng này tầm cao khí ngạo văn bối, hắn cũng bất quá là ngự khí nghiêm khắc nho nhỏ quát lớn một phen, cũng không mở miệng chào phúng, có thể thấy được quân tử phong độ hàm dưỡng. Kiếm chủ Vũ cũng là tán thành ý nghĩ của hắn, hướng phía Bách Lý An lắc đầu nói, việc đã đến nước này, đã mất cách khác. Bách Lý An nói, kiếm cung vừa ra, nói thế nào bị thác. Cho dù đại sư huynh có mọi loại tu vi, cũng khó thoát khỏi cái chết, cái này vị trí tông chủ nắm cũng là người chết. Hắn nhàn nhạt một lời, để kiếm chủ Vũ toàn thân chấn động, đáy mắt vẻ tuyệt vọng càng thêm nặng nề. Chương 823, tiểu lão đệ. Lão đại cha. Chương 823, tiểu lão đệ. Lão đại cha. Kiếm chủ Vũ mím chặt bờ môi, trên mặt dao động chi sắc rất nhanh thu thập, lại lần nữa hóa thành lạnh như sắt thép cứng rắn, rất có lấy mệnh kháng trời kiên quyết tư thái, trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân, thương sinh vì ta tu thân lập mệnh căn bản, như chỉ có hy sinh thiên tỷ con đường này có thể đi. Bản tọa nguyện ý trở thành Thiên Tỷ Kiếm Tông tội nhân thiên cổ, gánh vác 8000 chúng đệ tử tính danh, rơi vào ác tỷ, thể sống chết dứt khoát. Bách Lý An ánh mắt trầm tĩnh thâm thúy mà nhìn xem cái này cái nam nhân. Hắn luôn luôn như thế, kiếm chủ Vũ luôn có mình kia một bộ đại nghĩa lẫm nhiên trật tự cùng kiên trì, chiếu cố thương sinh, xả thân cứu thế. Phần này không sợ tư thái, lại là thật khó mà gọi Bách Lý An nổi lòng tôn kính. Hắn như vậy hành động, phản phất bên người người đều có thể bỏ được, một đông hoa một cọng cỏ một thế giới, hắn ngay cả Thiên Tỷ Kiếm Tông cái này một thế giới đều thủ hộ không được, như thế nào thủ được cái này thương sinh? Có lẽ nói theo một ý nghĩa nào đó, kiếm chủ Vũ là anh hùng luôn luôn chấp nhất tại lấy nhỏ hy sinh đổi lấy lớn hy sinh một bộ này. Bách Lý An người này cố chấp cực kỳ, tâm nhãn cũng nhỏ hẹp rất, hắn nghĩ muốn bảo vệ, chưa hề đều là bên cạnh mình kia một mẫu tịch thổ, giải rác mấy người thôi. Theo ý ta, điểm kiếm cung cố nhiên không thể tránh né, nhưng cũng không cần để thiên tỷ trên dưới tất cả đệ tử liên lụy trong đó. Có lẽ là bị Bách Lý An đưa qua phân tỉnh táo tự tin thái độ lây, kiếm chủ Vũ trong lòng không khỏi dâng lên một chút hy vọng. Ngươi có gì thượng sách? Bách Lý An nói, Ly Hợp Tông phía nam có một chỗ hắc ám hoang cốc, tên loạn đu cốc, trong cốc cũng vô sinh linh hoạt vật. Thương Nô cũng có một điện, tên là Ma Kỳ Điện, bạch tử nhưng vượt qua không gian, độ thuật vô song, không ngại mượn Ma Kỳ Điện lực lượng đem cái này thực thi quỷ đại quân đều dẫn đến trong cốc, tại loạn đu cốc tự thành hai đời kết giới. Tông chủ không ngại trong cốc điểm kiếm cung, thí bạc quỷ, sau khi chuyện thành công, lại để Ma Kỳ Điện lực lượng rời đi loạn đu cốc. Kể từ đó, liền nhưng bất tất hy sinh bất luận người nào tính danh, giải quyết nguy cơ. Kiếm chủ Vũ nghe nói lời ấy, ánh mắt đầu tiên là sáng lên, cảm thấy có thể thực hiện. Nhưng ngẫm nghĩ lại, nhưng lại phát hiện kỳ thật phần kế hoạch này bên trong lỗ hổng trồng chất, hoàn toàn không có khả năng thành công áp dụng. Doãn Bạch Sương lại là tại ta thiên tỷ trong núi, nhưng nàng tu vi còn thấp, không đủ để phát huy ra Ma Kỳ Điện toàn bộ lực lượng. Bạch Tử mặc dù có thể hoành độ hư không, nhưng loạn đu cốc là thượng cổ cấm khu, lấy nàng bây giờ tu vi, không đủ để lạc tử tại loạn đu còn nữa lui một vạn bước tới nói, cho dù nàng có thể lạc tử, cái này trọn vẹn đã khuyết trương đến 30 vạn thực thi quỷ đại quân, Bạch Tử lực lượng muốn thế nào chèo chống? Cho dù là trình bản cũng không làm được đến mức này. Còn nữa nói, 30 vạn thực thi quỷ ngươi lại làm sao có thể cam đoan bọn chúng có thể ngoan ngoãn nghe lời toàn bộ tiến vào Bạch Tử độ không thuật phạm vi bên trong? Bách Lý An ánh mắt chớp động, bên môi câu lên một cái nụ cười như có như không. Doãn đại cô nương cùng Trình điện chủ làm không được sự tình, không có nghĩa là ở trên đời này không người có thể làm được. Ngươi nói có phải không? Hắn quay người, sáng tỏ như sao ánh mắt đầu nhập nào đó cái phương vị. Tam đệ. Trong bóng tối, điểm điểm ngân bạch quang huy lấp lóe sáng tối. Một trận huyền diệu không gian gợn sóng lưu động bên trong, một cá thể hình khôi ngô cao lớn, lưng hùng vai gấu, uy mãnh hung hãn nam nhân bức màu trắng quân cờ khoát bước ra ngoài. Mọi người tại đây phảng phất ngũ lôi oanh đỉnh lúc này mắt trợn tròn, đều mở to hai mắt, hé miệng. Không thể tin nhìn xem cái kia bộ dáng thô kệch bỏ đen hán tử. Hán tử kia dáng người như gấu, hết lần này tới lần khác còn muốn học những cái kia văn nhân nhã sĩ ăn mặc. Hắn một thân màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây bồng bềnh rộng áo khinh sam, ứng long đồ đằng phong eo buộc nhẹ, một thanh quạt xếp dở dở ương ương mèo ở hông. Cùng hắn kia khôi ngô hung hán thể trạng bắt đầu so sánh, kia lịch sự tao nhã thon dài quạt xếp tựa như là một cây tăm giống như buồn cười buồn cười. Hắn mắt hổ ghế ngồi tròn, tự mang tội phạm khí tức, ánh mắt đảo mắt một tuần, cuối cùng nhìn về phía Bách Lý An, toét ra thật dày bờ môi, lộ ra nguyên một thể khiết bạch răng. Đường đường tiên đạo ba tôn đứng đầu, Thương Nô cung chi chủ, kết thúc ma đạo mạt pháp thời đại đại biểu nhân vật anh hùng, Doan Độ Gió. Đúng là hướng phía trong biển sắc đón gió đứng nghiêm giống như gió thu khách thiếu niên lang, ôn quyền thi lễ, giọng nói như trung đồng, lớn tiếng cười nói, đại ca, tiểu lão đệ ta đến giúp ngươi một tay á. Kiếm chủ Vũ vừa phun xong một ngụm nịch huyết, trong miệng huyết tinh còn chưa đè xuống, giờ phút này lại bị cả kinh lao huyết quần quần vào cổ họng đến, phốc một tiếng lại phun ra. Vân Dung thân thể nghiêng một cái, kém chút ngã vào thi triều bên trong. Quân Hà trừng to mắt, có mất phong độ đánh một cái nấc. Việt nữ Tâm Hữu Linh Tê cũng đi theo đánh một cái nấc, sau đó rất tục nữ che miệng, vô cùng bội phục mà nhìn xem Bách Lý An. Còn lại kiếm chủ nhóm càng là nội tâm lộn xộn không thể nghĩ truy. Bọn hắn tiểu sư đệ, tứ sư tỷ, muội, người trong bức họa, trưởng công chúa con riêng, cho tới bây giờ Doãn đại cung chủ lão đại ca. Bọn hắn giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Tiểu sư đệ thân thế quả nhiên là tốt mẹ nó không hợp thói thường trầm động chập trùng a đại ca. Tiểu lão đệ, Doãn cung chủ đây là tu luyện cái gì tà môn công pháp đem con mắt cho luyện hỏng, cái này cốt linh bất quá mười mấy năm thiếu niên. Sao liền xứng đáng hắn một tiếng đại ca rồi? Lão giả giả bộ Nai Tơ cũng không phải giả bộ như vậy. Bách Lý An liền vội vàng đứng lên đi đỡ, sau đó đưa tay sửa sang Doãn Độ Gió trên vai bị thổi làm xốc xếch áo choàng, cũng là nết miệng cười một tiếng, lộ ra chỉnh tề răng cùng một đôi nhọn răng mèo. Tam đệ, ngươi đến thật nhanh. Doãn Độ Gió hại một tiếng, lông sủ vung tay lên, nói, đại ca gặp nạn, tiểu đệ sao dám chối từ đến trễ? Ta vừa nhận được ngươi thông linh truyền tin, rượu đều không uống liền trực tiếp tới khá lắm. 30 vạn thực thi quỷ, chiến trận này, đại ca ngươi chơi được không? Doãn Độ Gió sau khi xuất hiện, Bách Lý An trên mặt tiểu dung cũng nhiều hơn mấy phần, có thể thử một lần. Nghe cái này coi là thật tựa như thân huynh đệ hai cái chiến trường làm nhà việc nhà hình tượng, đám người lại lần nữa lộn xộn. Bọn hắn không thể tưởng tượng mà nhìn xem Doãn Độ Gió, thầm nghĩ cái này vẫn là bọn hắn nhận biết cái kia cuồng vọng đến vô pháp vô thiên Doãn đại cung chủ sao? Người trong thiên hạ đều biết, cái này Doãn Độ Gió Doãn đại cung chủ trời sinh tính xưa nay kiệt ngạo, tính tình cuồng đến không biết lên giới, chính là tại kiếm chủ đại nhân trước mặt cũng xưa nay không chịu cúi đầu. Có thể trải qua hắn khách khí nói lên hai câu nói ở trên đời này, một tay nắm tính ra không quá được. Phóng nhan tứ hải bát hoang, cũng chỉ có Thái Huyền Tông tông chủ Tô Quan Hải cái kia khéo léo lao hổ ly ngẫu nhiên có thể ăn hắn ăn một lần, nhưng cũng tuyệt không đến mức có thể làm cho hắn nuốt lông phục tùng đến tận đây, mở miệng một tiếng đại ca kêu thân mật ngọt ngào. Doãn Độ Gió cũng không để ý tới người bên ngoài ánh mắt khiếp sợ, hắn than nhẹ một tiếng, nói: 30 vạn thực thi quỷ, không thể coi thường, cũng không biết kia loạn đu cốc kết giới có thể hay không chịu được. Bất quá đại ca ngươi yên tâm, ta đem Tô Quan Hải lão tiểu tử kia cũng cho bắt đến cấp ngươi hỗ trợ, đây chính là ba huynh đệ chúng ta chiến trường, hắn cũng đừng nghĩ một người bồi lao bà tránh quấy giày đương đổ lười biếng. Hư không trận chỉ riêng còn chưa tan đi tận, lại là một vị phong khoáng ngông nên văn sĩ trung niên chậm rãi đi ra, hắn cười mắng, ngươi cái này lưu manh, miệng thế nhưng là nửa điểm không tha người, đại ca có việc, ta như thế nào lại khoanh tay đứng nhìn đâu. T. Từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh bên trong, đám người còn chưa từ lộn xộn bên trong chậm quá mức mà đến, tiếp theo mà đến người kia lại lần nữa cho bọn hắn mang đến hủy diệt tính xung kích. Thái Huyền Tông Tô Tông Chủ, vậy mà cũng tới. Ba tông tông chủ tề tụ một núi, hai cái đều nhận tiểu sư đệ làm đại ca. Có tâm tư năng lực phản ứng cực nhanh người bỗng nhiên nghĩ đến, tại 600 năm trước lớn cô núi, thân phụ thương sinh trách nhiệm ba người, cũng là vấn thiên kết bái, bọn hắn tông chủ vì ba người xếp hạng chi mạng. Cái này tinh tế tính toán ra, tông chủ hai vị lão ca ca đều đổi tiểu sư đệ vì đại ca, kia tông chủ chẳng phải là ông trời của ta ra a. Tiểu sư đệ thế nhưng là trưởng công chúa điện hạ nhi tử, trưởng công chúa lưu luyến si mê tông chủ, tất cả mọi người cảm giác đến bọn hắn cuối cùng sẽ đi đến cùng một chỗ đi, tiểu sư đệ kia đến tuột cùng là nên gọi tông chủ vì tứ đệ, vẫn là cha. Tên kia tâm tư phản ứng cực nhanh đệ tử, rốt cục thành công đem mình vòng vào một cái ngõ cụt bên trong. Chương 824, thần đấu xương người a chương 824, thần đấu xương người a thông linh thuật, chính là bách gia trong tiên môn thượng thừa đạo thuật, xuất từ Thương Ngô cung thứ nhất điện, tiết muộn trầm tự sáng tạo linh pháp. Mặc dù không có đủ bất luận cái gì tính công kích, lại rất dễ tu hành, nhưng tại Thiên Diệu đại lục ở bên trên, lại ít có người đi làm dùng thuật này. Cũng không thể coi là cái gì cấm kỵ chi thuật, chỉ là triển khai phép thuật này, cần trao đổi một đạo thần niệm, mới có thể xa xôi vạn dặm thông linh giao lưu. Thông linh thuật cố nhiên thuật điện, động lòng người tâm phức tạp, nhất là khó dò. Ở trên đời này lại có bao nhiêu người có thể đủ làm được thẳng thắn lấy đúng, hao không để phòng giao ra bản thân thần niệm, bị người nắm cán. Thiên đạo ba tôn Doãn Độ Gió cùng Tô Quan Hải, cùng một cái hào không biết tên tiểu bối kết bái đã là thiên phương giả đàm. Lại vẫn tới kết xuống thông linh chi thuật, càng là làm người ta nhìn mà than thở. Thi hải thành triều, ác quỷ thành núi. Trong lòng mọi người tuy có đủ tiểu hoang đường không hợp thói thường, kiếm chủ Vũ càng là đầy bụng nghi hoặc. Nhưng tại dạng này sống chết trước mắt, nhưng cũng dung không được hắn tinh tế truy cứu ở trong đó nhân quả. Hắn mặc dù không thể không thừa nhận, Doãn Độ Gió cùng Tô Quan Hải đến xem như giải thiên tỷ kiếm tông thần cấp. Nhưng cái này 30 vạn thực thi quỷ giống như cá giết sang sông, trước mắt thời khắc đã phân tán ở thiên tỷ ngoài núi, tần quá cảnh địa chi bên trên. Doãn Độ Gió có bạch tử 180 khỏa, một con cờ không gian phạm vi nhưng riêng 10 dặm, dung thân nạp sinh linh mặc dù ở xa trình bản phía trên, có thể sang trăm người. Nhưng bất kể thế nào tính, cũng vô pháp trong thời gian ngắn, độ tận 30 vạn thực thi quỷ cái này con số kinh khủng. Kiếm chủ Vũ thật sâu như mày, nói, tại không thương tổn cùng vô tội tình huống dưới, diệt tận thực thi quỷ cố nhiên vô cùng tốt, nhưng cho dù Doãn cung chủ bạch tử toàn bộ triển khai, cũng khó đem cái này 30 vạn thực thi quỷ đều dẫn vào loạn lũ gốc bên trong. Chỉ cần có chút sai lầm, thất lạc một con tại ngoại giới bên trong, cái này thực thi quỷ đại quân liền phá hủy không được. Doãn Độ Gió mặc dù cùng kiếm chủ Vũ từ trước bất thường, lại cũng không thể không thừa nhận hắn suy nghĩ chu toàn. Hắn nhìn về phía Bách Ly An, thần thái ngưng trọng nói, đại ca, gia hỏa này nói không sai, bạch tử thuấn di chi lực cũng không phải là vô cùng vô tận, ngươi ý nghĩ cô nhiên là tốt, ngẫm nghĩ lại, thật có chút không thực tế. Không tệ. Kiếm chủ Vũ nói, so với cái này hư mà không thật ý nghĩ, bản tọa cảm thấy không bằng cho ngươi mượn ta ba người chi lực, hợp lực nhất cử tiêu diệt cái này 30 vạn đại quân. Đối với cái này cuồng vọng ý nghĩ hao huyền ý nghĩ, Bách Ly An nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn. Mới tông chủ đại nhân lấy lực lượng một người đều không thể đem 3 vạn thực thi quỷ tiêu diệt, bây giờ cái này 30 vạn thực thi quỷ tuyên bố tiêu diệt ngược lại là lực lượng 10 phần a, nếu là lần này thất bại nữa, 30 vạn biến thành 300 vạn, không biết tông chủ lại nên kết cuộc như thế nào đâu. Bách Lý An ngôn từ bình thản nói sự thật, lời nói rơi vào tâm cao khí ngạo kiếm chủ Vũ trong tai, nghe lại là có chút chói tai, bây giờ chớp mắt thời khắc, 3 vạn đại quân biến thành 30 vạn đại quân, xác thực có hắn một phen công lao ở bên trong. Kiếm chủ Vũ mặt mũi có chút không nhịn được, không vui nhíu mày, nói, bản tọa làm việc tuy có thiếu suy tính, nhưng dù sao cũng so ngươi tiểu bối này ý nghĩ hao huyền thật tốt. Bách Lý An trở tay đem Nguyên Lệ kiếm cắm vào đại địa, hắn chuyển mắt nhìn thoáng qua kiếm chủ Vũ ánh mắt bình tĩnh, cùng chỉ riêng nội luận. Tại hạ làm việc đến tột cùng phải trang lại thiếu suy tính, dù sao cũng phải thử một chút mới biết. Tam đệ, hắn nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Doãn Độ Gió gặp hắn bộ dáng như vậy, không khỏi khẽ giật mình, vô ý thức đáp, thế nào? Bách Lý An xoay người, bình tĩnh mở ra hắn, chăm chú nói ra, ta nghe nói Thương Ngô Ma Kỳ Điện lấy đen trắng toàn tử tướng rơi, nhưng mở ra dấu điện đại môn, nhận ngay cả vạn dặm xa. Là nhưng như thế, ngươi làm muốn? Bách Lý An ánh mắt trầm ngưng, nói, mở ra ma cờ dấu điện chi môn, Doãn Độ 30 vạn thực thi quỷ vào hết loạn đu. Không đám người chấn kinh thất sắc, hắn giơ ngón tay sáo ngắn tại lòng bàn tay linh hoạt chuyển động vài vòng, vẽ ra mấy đạo thanh sắc vòng tròn quang ảnh. Hắn ấy mắt chiếu đến màu đen lông vũ, ánh mắt trầm thấp, ta tới mở đường. Ba tông tôn thủ đều há to miệng, thật lâu không nói gì. Nếu như nói mới hắn lời nói là ý nghĩ hao huyền, dưới mắt lời này quả thực là người si nói mộng. Đây chính là 30 vạn thực thi quỷ đại quân, không phải chợ bên trên những cái kia vấn tốt vịt vịt châu châu. Làm sao có thể khéo léo nghe lời ngươi, ngay ngắn trật tự tiến vào ma cờ giấu điện bên trong. Vân Dung một mặt hồ nghi, ngươi đến tột cùng muốn hổ nháo tới khi nào đi? Tô Quan Hải như thế ra mặt như tường thành sau lão hổ ly đều vì Bách Lý An cảm thấy xấu hổ. Hắn tranh thủ thời gian ha ha gượng cười hai tiếng, hảo tâm vì hắn giải vây nói ra, đại ca chẳng lẽ đối với ngự quỷ chi đạo cũng rất có nghiên cứu. Chỉ là đại ca có chỗ không biết, cái này thực thi quỷ không tầm thường quỷ loại. Chính là Trung Vũ hoàng triều xuất sắc nhất anh linh cũng vô pháp đem ngự linh trường khống, cho dù ngươi quỷ đạo tinh thâm, sợ cũng khó có thể tọa nguyện a. Kiếm chủ Vũ nghe được quỷ đạo hai chữ, sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống, hắn nhìn chằm chằm Bách Lý An, ngựa khí trầm thấp nghiêm khắc, ngươi đã là văn quân chi tử, thân phụ tần quốc vương thất huyết mạch, thiên tư thông minh, là trời sinh kiếm sư, có thể cùng Thiên Sơn cộng minh là người lớn lao tạo nghệ. Kiếm chi nhất đạo xa đồ từ từ, ngươi không đem tâm tư chuyên công tại kiếm đạo, sao có thể lung tung phân tâm đi nghiên cứu những cái kia bản môn tà đạo. Bách Lý An còn mặt mũi bình tĩnh bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần sâu xa ý cười. Hắn ha ha cười ra tiếng, thần sắc phá lệ sáng tỏ không lo, một đôi mắt lại giống như dấu dếm sâu không thấy đáy câu đố. Hôm nay tông chủ không ngại cảnh giác cao độ nhìn một chút, cái này quỷ đạo chi thuật đến tột cùng là thuật giết người vẫn là cứu người thuật. Nói xong, Bách Lý An cắn chốt lưỡi máu, lấm ta lấm tấm tinh hồng phun ra tại lạnh ngọc xương địch ở giữa, tiên diễm vết máu như chu sa ngọc đốt, huyền uốn lượn diên lưu vẽ ra một con cánh chim màu đỏ ngòm đường vân. Réo rắt tiếng địch du dương mà lên, vạch phá minh minh đêm dài. Giống như điên hướng phía có đèn đuốc chiếu rọi nhân gian đô thành tật bò mà đi thực thi quỷ thân thể giống như đông kết, bỗng nhiên cứng đờ, đúng là tại rộng lớn vùng quê đại địa ở giữa ngừng lại. Bọn chúng tứ chi run rẩy và nghiêng, dường như tại cùng thể nội mặt khác một cố điều khiển lực lượng của bọn chúng làm lấy cực lớn chống cự. Vểnh lên chân bắt chéo, ngồi tại núi bia phía trên doanh tụ trên mặt điên cuồng vừa giật vặn bẹo Tiếu Dung bỗng nhiên cứng đờ. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nửa ngồi sụp xuống, nhanh chóng cắt vỡ bàn tay sau đưa bàn tay dán ở đại địa ở giữa. Tinh hồng ngậm lấy tử ý máu tươi như đại địa gân mạch nhanh chóng lan tràn thẩm thấu xuống dưới. Giống. Giữa thiên địa thực thi quỷ tiếng gào thét càng diễn càng liệt, cương lấy thân thể bọn quái vật lại lần nữa dục dịch ngóc đầu dậy. Bạch Đà Sơn bên trên, đám người nghe kia réo rắt tiếng địch, sớm đã kinh ngạc đến ngây người, bất khả tư nghị nhìn xem Bách Lý An, như nhìn thần tích. Kiếm chủ Vũ sắc mặt cực kỳ đặc sắc, biến hóa khó lường. 600 năm trước, hắn mượn nhờ Trung Vũ hoàng triều quỷ đạo thế lực, trọng trấn sơn hà. Bây giờ, hắn lại còn muốn tiếp tục mượn nhờ cái này tà ma ngoại đạo thủ đoạn, đến giúp đỡ thiên hạ sao? Cái này. Doãn Độ Gió bị trước mắt một màn này cả kinh kem chút nhảy dựng lên, hắn đập thẳng đùi, mắt hổ trừng trừng, đại ca thật đúng là có vạn phu bất đương trì dụng a. Tô Quan Hải là trước hết nhất từ thất thần khiếp sợ cảm xúc bên trong tỉnh táo lại. Hắn phảng phất như ngắm hoa trong màn sương lặng lặng nhìn chăm chú Bách Lý An, sờ lên cảm thần sắc như có điều suy nghĩ. Qua quả núi thây, ngo ngoe muốn động, lại như sền sệt hát thủy chậm rãi tại đại địa ở giữa xâm hại lan tràn. Quân Hà trầm giọng phân tích nói, cái này sợ là có người ở sau lưng điều khiển bọn này thực thi quỷ. Tiếp xuống, liền muốn nhìn Bách Lý An cùng cái này 30 vạn thực thi quỷ phía sau người kia ở giữa đấu sức. Xuyên thấu qua tiếng địch, Bách Lý An có thể cảm nhận được đám kia thực thi quỷ trong quân đoàn ẩn chứa một cỗ to lớn mà tà ác chi phối lực lượng. Cỗ lực lượng kia âm lãnh, tàn khốc, huyết tinh, giết chóc, giống như địa ngục các chiến tu la, u ám mà lạnh thấu xương. Chỉ là cái này 30 vạn thực thi quỷ khí tức quá hung tàn. Cỗ lực lượng kia khí tức đầu nguồn như là giọt nước gần vào biển cả, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Hắn dứt khoát từ bỏ đuổi bắt, dưới môi làn điệu du dương nhất chuyển, trở nên gấp rút sắc bén. Khắp nơi gió đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, hô hô nhấc lên vô số người áo bào, một trận gấp giống như một trận, trong gió qua chút lấy cực hàn sương ý, thổi qua cỏ cây rừng sâu. Một lát sau, đại địa đều chụp lên một tầng thật dày sương sắc. Cùng lúc đó, Bách Lý An thời khắc này tình huống cũng không thoải mái, trong trắng mắt sung huyết chậm rãi bò lên trên một tầng đỏ tươi màu sắc, phản phất lúc nào cũng có thể khóc chảy máu nước mắt tại hốc mắt. Rất nhanh, vùng quê trong khe núi khắp không bờ bến thực thi quỷ nghiêm trọng hung ý ngưng kết, bộ pháp giã rời bảo trì một cái phương hướng, đưa hai tay lảo đảo mà đi. Bách Lý An thu hồi sáo ngắn, phần môi nhấp hợp lấy một sợi huyết sắc, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Doãn Độ Gió, nói: Khôn âm vị 300 dặm, mở dấu điện. Doãn Độ Gió trong lòng thật sâu kính nể, không nghi ngờ gì, 361 quả đèn trắng song tử thể xuất. Ma cờ dấu điện mở rộng, vị lị tại Khôn âm 300 dặm một chỗ lăng tàng đỉnh núi ở giữa. Bách Lý An ngự lên Uyên Lệ kiếm, thiến quân thần tốc mà đi. Tô Quan Hải ngưng thần đứng xa nhìn Bách Lý An bóng lưng rời đi, sau nói: Nếu như thế, bản tọa đi đầu một bước, tại loạn đu cốc bên ngoài bước xuống phong đi kết giới. Hắn đang muốn quay người rời đi, đúng lúc này, chân trời xẹt qua một đạo ngân bạch kiếm lửa. Hắn bắt được kia cỗ sáng rực hồng liên nghiệp hỏa khí tức, hơi biến sắc mặt, dây lắt nhưng quay người, ánh mắt truy tìm cái kia đạo thanh lãnh thân ảnh, lẩm bẩm nói: Tĩnh Nhi. Doãn Độ Gió cũng là mặt mũi tràn đầy kỳ quái, ngươi kia mặt chết khuê nữ, nàng đuổi theo đại ca làm cái gì? Doãn Độ Phong thần sắc không rõ, mắt sắc dần dần dày, hắn kinh ngạc thật lâu, dường như đột nhiên minh bạch cái gì. Hắn lông mày dần dần nhăn thành một cái suy tử, trong tay áo bàn tay chậm rãi bóp nắm thành quyền. Hắn nhiều lần nghĩ muốn đuổi kịp đi ngăn cản, dãy rủa hồi lâu, lại lưu lại một tiếng bất đắc dĩ cười khổ, có lẽ đây hết thảy đều là số mệnh. Bách Lý An hạ người xuống trên đỉnh núi, xa xa quan sát trần thế đại địa, trong mắt chiếu đến dinh dính huyết sắc cùng ngầm không bờ bến thi triều, không biết lại nghĩ cái gì. Đối mặt với mảnh này xa xưa mà xa lạ sơn hạ, Bách Lý An cảm xúc cũng không chìm quá lâu. Hắn hất cằm lên, đang muốn xáo đổi, cổ tay bỗng nhiên siết chặt. Bách Lý An trong mắt, ánh mắt rơi vào chính gắt gao dùng sức giữ hắn thủ đoạn con tia thương lạnh mảnh khảnh trên tay. Khớp xương rõ ràng lại hết sức tinh tế ôn nhu dưới ngón tay, ẩn hàm kinh người lực đạo cùng nóng hởi nhiệt độ cơ thể. Trên đỉnh núi, mang theo gió cực lớn, lịch gió thổi qua hai người áo bào, phần phật âm thanh bên trong, sau lưng Phật đến lạnh lạnh tóc xanh, quét xuống tại Bách Lý An gương mặt ở giữa. Thuận tia đen nhánh mái tóc, Bách Lý An xoay người, liền đón nhận một đôi ngọc nhuận thâm thúy thanh mâu. Án lấy địch lỗ ngón tay có chút cứng đờ, Bách Lý An lặng im một lát, bình tĩnh hướng sau lưng nữ tử nhẹ nhàng gật đầu thăm hỏi: Tô Tĩnh cô nương. Dưới ánh trăng, là nàng tái nhợt như mảnh sứ dung nhan, tiêm lông mày sâu đồng, đen nhánh mà thành lãnh nhan sắc. Nàng giờ phút này nhìn cực kỳ bình tĩnh, thanh lãnh bộ dáng cùng thường ngày không khác chút nào, nhưng mặt mày của nàng lại đã sớm bị mỏng mồ hôi nhiễm mà bớt. Có ánh mồ hôi dọc theo đường cong thanh lệ đôi mắt trượt xuống, tựa như thương rắc vệt nước mắt. Nàng rủ xuống mắt, đáy mắt ẩn lấy cảm xúc tại lúc này như muốn tràn đầy ra. Bách Lý An nhìn xem nàng, nhẹ nhàng hỏi: Có việc? Giữ hắn thủ đoạn bàn tay chậm rãi buông lòng ra, ngay tại lúc đó, càng thêm mịt mở tâm tình tiêu cực che rơi vào đáy mắt của nàng. Tô Tĩnh chậm rãi gục đầu xuống, hảo hảo giấu ở xóa tung mềm mại trong mái tóc hai con tuyết trắng lỗ hai thỏ linh đinh dọc theo bên trán thê thê trượt xuống. Vì cái này một thân thanh lãnh khí chất sinh sinh bằng thêm một tia đáng thương yếu đuối. Có thể hay không? Đừng đi. Bách Lý An ánh mắt tránh bóng lúc đích, không nói gì. Giờ này khắc này, 30 vạn quỷ quân tiếp cận, làm vì Thiên Đạo Ba Tông Thái Huyền Tông thiếu chủ nàng, chính là có một vạn cái lý do, cũng không nên nói ra yêu cầu như vậy tới. Không, không đúng. Cùng nói là yêu cầu, giờ phút này dáng dấp của nàng chẳng bằng nói là gần như thỉnh cầu. Tại Bách Lý An trong lòng quấn quanh đã lâu hoang mang giống như thanh hiệu mấy phần. Hắn nhìn lấy nữ tử trước mắt đưa tay thay nàng đem rủ xuống dựng lấy lỗ thai nhỏ thuận đến sau đầu đi. Bách Lý An mỉm cười, nói, ta đi một lát sẽ trở lại. Ngươi nói láo. Tô Tính ngước mắt, ánh mắt yếu ớt, ngươi mới ánh mắt, rất bi thương. Tựa như là một cái sắp đi xa sẽ không quay đầu người. Hắn đi rõ ràng cũng không phải là cái gì đường rút lui, mà là một đầu máu me đầm địa, đau nhức không thể cản con đường. Bách Lý An lặng lặng mà nhìn xem nàng, một đôi đen nhánh đồng tử tĩnh như đầm sâu, hắn khỏe môi ý cười không mất, thu về bàn tay, nhạt nhẽo cười một tiếng, Tô Tính cô nương. 200 năm trước, người ta ở giữa, phải chăng có một tờ hôn nước? Nói lời kinh người. Tô Tính toàn thân chấn động, trên mặt huyết sắc tận khởi, trong lúc nhất thời cảm xúc đúng là khó mà chính mình. Trong kinh ngạc trộn lẫn lấy một tia đạo không rõ ý vị tuyệt vọng, khiếp sợ nhìn xem Bách Lý An. Nàng một chữ chưa từng nói, nhưng Bách Lý An lại đã được đến đáp án. Chỉ bất quá nhìn thấy Tô Tĩnh như vậy phản ứng, hắn cũng không biết nàng đến tuột cùng là khi nào nhận ra chính mình. Nếu ta không có đoán sai, ta cùng 200 năm trước bộ dáng khác nhau rất lớn, không biết Tô Tĩnh cô nương là như thế nào nhận ra ta sao? Tô Tĩnh gắt gao cắn chặt bờ môi, hỏi một đằng, trả lời một nẻo, trí nhớ của ngươi tìm trở về rồi. Bách Lý An lắc lắc đầu. Tô Tĩnh sống tạm bợ thân thể chậm rãi buông lòng chút, lạnh đầu cốt nhục chậm rãi ấm lại. Nàng chỉ Bách Lý An cánh tay, nơi đó rơi hai cái điểm đỏ vết thương. Ly Hợp Tông trước sân môn, ta nhìn thấy tay ngươi cánh tay ở giữa cái kia vết tích, liền kết luận là ngươi rồi. Bách Lý An cảm thấy kinh ngạc, chỉ bằng mượn kia hai điểm vết tích. Gió lạnh thổi mở Tô Tĩnh mặt mày, ánh mắt của nàng có lạnh, ngựa khí lại ngậm lấy tận xương chấp nhất cùng chăm chú. Thân thể của ngươi, ta tại quá là rõ ràng, như thế nào lại nhận lầm? Bách Lý An tim lột bộ trầm xuống, hắn cùng Tô Tĩnh có hôn ước mang theo, chẳng lẽ tại thành thân trước đó cũng đã? Tô Tĩnh ngước mắt nhìn hắn một cái, không chút nào cho hắn suy nghĩ dễ dùa thời gian. Nam Trạch trong núi, ngươi mỗi ngày là cùng ta cùng một chỗ ngủ. Bách Lý An vô cùng hỗn loạn, không dám nghĩ sâu trong đó chi tiết. Hắn phản ứng cực nhanh nghĩ đến Tô Tĩnh rõ ràng vẫn còn tấm thân xử nữ, cho dù cùng ăn cùng ngủ, sợ là cũng không làm ra khác người tiến hành tới. Hắn lại nhìn nàng một cái, nói, xem ra Tô Tĩnh cô nương đối với ta là hận thấu xương, đã từ vừa mới bắt đầu liền nhận ra ta, còn có thể đem ta không chút lưu tình ném vào loạn u cốc bên trong. Tô Tĩnh ánh mắt trầm xuống, hướng về phía trước tới gần hai bước, chóp mũi gần như sắp muốn đặt ở trên môi của hắn. Nàng mặt không thay đổi nhón chân lên, dùng môi của mình tại trên môi của hắn nhẹ nhàng một cọ. Vừa chạm liền tách ra, cũng không quá phận. Ngươi cảm thấy, đây là ta đối với ngươi hận thấu xương dáng vẻ. Chương 825, lại nghe phong ngâm chương 825, lại nghe phong ngâm xa xa núi thây triều biển, chìm nổi chập trùng, quả quả hắc ám vô tận. Ngàn vạn chúng sinh bên trong, một cái hư không đại môn mở, quang mang từ giữa hai người khe hở ở giữa từ từ chảy ra tới. Chỉ riêng sợi thô lưu chuyển ở giữa, hai người thân ảnh bị nghiêng nghiêng kéo dài. Bách Lý An kinh ngạc nhìn chạm nhẹ bờ môi ở giữa còn lưu lại nàng thanh đạm khí tức. Chuồn chuồn lướt nước thanh cạn một hồn, trên người nàng có yêu ớt thanh lanh thương lan xa hương, thanh hàn sâu đồng tựa như mực trong ao gió mát thủy ngọc. Đối với cái này không đúng lúc một hồn, Bách Lý An không đúng lúc cười khẽ một tiếng. Ánh mắt của hắn thật sâu nhìn xem nàng, Tô Tĩnh cô đường, ngươi tựa hồ có việc giấu giếm. Tô Tĩnh bình tĩnh ánh mắt không tự giác có chút tránh đi một chút, không nói gì. Bách Lý An du tay xuống cánh tay, lại nói, ta không phủ nhận, một lúc bắt đầu, ta đích xác đem ta khi còn sống ký ức xem như đời này bên trong mục tiêu lớn nhất. Ta đi Tiên Lăng Thành cũng tốt, đến Thiên Tỷ Kiếm Tông cũng được, đều là ra ngoài tìm kiếm qua quá khứ ký ức. Người ta quen biết tại Tiên Lăng Thành, Tô Tĩnh cô nương rõ ràng biết được ta nóng lòng cầu tìm ký ức, lại dừng miệng không để cập tới, ra vẻ người lạ không quen biết. Bởi vậy có thể thấy được, ta ngày xưa cái chết, quả nhiên là cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Tô Tĩnh sắc mặt thoáng chốc trắng bệnh, con ngươi nhẹ nhẹ run rẩy mấy cái, không nói gì. Bách Lý An ánh mắt trầm tĩnh, bởi vì không chỗ ức, ánh mắt hắn bên trong không thấy oán hận, chỉ còn lại trong trẻo. Hướng người không thể gián, người đến còn như truy. Đang đuổi tìm ký ức trên con đường này đi được càng xa, ta lại là có thể chậm rãi hiểu được vì sao Thi Mại nhất tộc muốn định ra người mất không thể truy tìm khi còn sống ước thiết luật. Ta sở dĩ không rời Thiên Tỷ, lại không phải lại chấp nhất tại năm đó trận tướng, chỉ là muốn một cái chấm dứt. Lại nghe phong âm, chậm đợi hoa nở. Thân ở giải nguyên, tâm như hoa mục, hướng mặt trời mà sinh. Bất luận là băng sơn vẫn là dẫn kiếm hồn, Bách Lý An mục tiêu từ đầu đến cuối minh xác như một. Nhập thế gần 3 năm đến, hắn không ngừng tìm kiếm trí nhớ kiếp trước, thân phận. Nhưng là bây giờ, Bách Lý An lại tại tiếp cận nhất chân tướng có thể đụng tay đến trong khoảng cách lựa chọn một con đường khác. Tô Tĩnh đầu ngón tay im lặng thu chặt một chút, kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mắt, thanh đồng chỗ sâu ngậm lấy một tia ngu muội mê mang, phảng phất tuế nguyệt trong lúc lơ đãng trùng điệp lộ ra ở trước mắt. Đỉnh núi bên cạnh bờ, chiều biển chảy xiết, cái kia sáng rực như lửa tuổi tác bên trong lại kiên quyết rời đi thiếu niên. Trải qua đau khổ chi kiếp sau phá thành mảnh nhỏ, thủng trăm ngàn lỗ, bị tuế nguyệt lấy tuyến đem mảnh vỡ may và hoàn chỉnh người a lại đơn độc tổng là có thể đối nàng như vậy không để lối thoát. Tô Tĩnh không muốn hắn niệm lên quá khứ, đồng thời lại không cam lòng hắn bộ này không nghe thấy chuyện cũ bên thai qua gió không hoảng không loạn bộ dáng. Thật là xa xôi. Rõ ràng gần trong gang tấc một người, vì sao bất luận là 200 năm trước vẫn là hiện tại, vẫn như cũ xa xôi không thể thành. Trải qua trận kia đau khổ chi kiếp trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Đối ở trước mắt người, nàng nhất định phải mở miệng có thước, làm việc có thừa. Không phải nắm quá chặt, sẽ chỉ ở nàng trong lòng bàn tay máu me đồng địa, như xa lưu trôi qua. Không thể cưỡng cầu, không thể lòng tham, với hắn ở giữa, chỉ cầu gặp lại không hối hận, quá khứ không tiếc là đủ. Tập hái ngàn vạn, không bằng mỏng nhánh mang theo, nên thuận theo, từ có mưu đồ. Thế nhưng là trong nội tâm nàng dù có ngàn vạn đạo lý tới nói phục mình, nàng vẫn như cũng làm không được chân chính rộng rãi lạnh nhạt, thuận theo tự nhiên. Đã động tình, như thế nào cấm dụng? Sinh tử âm dương hai tuyến, từng rõ ràng đã nói với nàng, có ít người là có thể bị thời gian tùy tiện xóa đi còn như bụi bặm. Tô Tĩnh thẳng tắp đứng đấy, tóc đen lộn xộn, môi mỏng mím chặt, nàng đỗng nhiên nói ra, ngươi nếu không phải vào gốc, ta tùy ngươi cùng một chỗ. Bách Lý An cao mày nói, linh điểm kiếm cung, thập phương câu diệt, chính là ngay cả loạn đu gốc bên ngoài thiên cổ kết giới đều chưa hẳn có thể ngăn cản được, cho nên ta mới mời đến phụ thân của ngươi, bên ngoài cường hóa kết giới, ngươi như theo ta nhập gốc. Tô Tĩnh đen nhánh mặt mày đột nhiên nghiêm khắc, cho nên ngươi nhập gốc, liền không có ý định tại kiếm cung phía dưới còn sống ra. Bách Lý An nhất thời yên lặng. Điểm kiếm cung chính là thiên giới đang phong tạo cực chi thần thông, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ, nếu không phải như thế, Bách Lý An như thế nào lại đề nghị kiếm chủ Vũ nhập loạn đu cốc kiếm giết kia 30 vạn thi quỷ. Vừa vào loạn đu cốc, trong cốc ngăn cách, không để lại dấu vết nhân gian hắc ám tà ma yêu ma, sợ tất cả đều là cựu tử nhất sinh, muốn bị kiếm chủ Vũ kia kinh thế một kiếm đạm thanh sạch sẽ. Tô Tĩnh lời nói, ngược lại cũng không phải là không có đạo lý, chỉ là trải qua một lần tử vong Bách Lý An biết hiểu sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ, đoạn còn không có ngay tại lúc này nghĩ đến đi lung tung tiêu xài rơi ý tứ. Đối Tô Tĩnh càng thêm lạnh lẽo như băng xương mặt mày, Bách Lý An ngước mắt xem ra, bình tĩnh lại chân thành nói, ta sẽ không muốn chết. Đối với lời này, Tô Tĩnh hiển nhiên là không tin, dưới núi thi triều như ngược dòng thác nước, đã treo núi mà lên. Bách Lý An trong tay sáo ngọc phần đuôi quỷ khóc châu sáng tắt lấp loé không dứt. Huyết sắc quang hoa như dây nhỏ dày đặc tại xanh ngọc địch thân ở giữa, giống như khắp huyết băng liệt văn dần dần lan tràn thành lưới. Hiển nhiên ngự quỷ chi lực đã nhanh mạnh hơn chống đỡ đến cực hạn. Bách Lý An nhìn nàng một cái, dường như xem thấu nàng ý nghĩ trong lòng, từ bỏ đi, ma kỳ điện tự biện khí tức. Doãn đại cung chủ là không thể nào bỏ mặc ngươi nhập loạn đu cốc. Phương xa đại địa địa mạnh, kia cố âm lãnh tà ác khí tức lại lần nữa tản mát ra. Đã leo lên đỉnh núi một con thực thi quỷ bỗng nhiên tranh phá thân thể ở giữa vô hình công xiềng, mười ngón quấn quanh bích hỏa âm viêm, gào thét hướng Bách Lý An đối diện thẳng giết mà tới. Bách Lý An không đội không chậm, lần nữa sáo chuẩn bị thổi, trước mắt chợt xẹt qua một đạo hồng liên nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa đem con kia thực thi quỷ xuyên tim mà qua, giữa bộ ngực lưu lại một đạo lớn chừng quả đấm hỏa động. Trong khoảnh khắc, hỏa động dẫn dầu nóng lan tràn đến toàn thân, đem thực thi quỷ toàn thân bao khỏa, đốt thành hư vô. Lại chưa lần nữa hóa là màu đen qua đen. Tô Tĩnh đầu ngón tay chập chờn như hỏa như đồ một đóa hồng liên, nhặt mà mê ly ánh lửa đón nàng khác tái nhợt mặt mày. Chỉ gặp kia một đóa hồng liên xinh đẹp quấn quanh đầu ngón tay, như một sợi bị gió thổi tán hình thái sương mù. Từng kia từng sợi hóa thành một đầu con quấn nhẹ quấn dây đỏ, nhẹ như bụi mù quấn bên trên Bách Lý An giữa ngón tay. Tiếng địch yếu ớt vang lên, Bách Lý An chỉ có thể dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Tô Tĩnh, không rõ ràng cho lắm. Tô Tĩnh cầm kiếm mà đứng, ánh mắt lạnh lạnh, lại chưa phát biểu nữa bất luận cái gì ngôn ngữ. Nhập cấp thời cơ đã tới, không dung hai người tiếp tục hàn huyên. Âm địch tiếng địch kéo dài chuyển hợp, Bách Lý An và táo dương nhẹ, túc hạ phát lên một đạo nhu hòa hòa phong, đem thân thể của hắn chậm rãi nắm trở mà lên. Hai chân cách mặt đất, hắn như không trọng lượng, hướng về sau phương phủ phiếm sừng sững nguy nga cửa điện bên trong chậm rãi bồng bềnh mà đi. Mà dưới người hắn ngàn ngàn vạn vạn thực thi quỷ như nước thủy triều biển, như lên hướng tới con đường sống không được siêu sinh tử hồn, lít nha lít nhít rót vào ma kỳ điện trong môn phái. Thời gian không biết quá khứ bao lâu, chỉ nghe tiếng địch ở lại, giữa thiên địa một tiếng ầm vang tiếng vang, ma kỳ điện cửa chậm rãi khép lại, đoạn tuyệt không gian giới hạn. Gió nổi lên tại bèo tấm, thanh phong, lãng nguyệt. Ngàn vạn ồn ào lệ quỷ thanh âm tựa như thành một trận dài rằng giặc lại uy bật mà dừng ngắc ngộng. Thiên thanh xanh nhạt, mây đen tan đi, nhân gian thiên địa lại khôi phục thanh minh càn khôn chi tượng. Nhưng thiên tỷ kiếm trong núi đông đảo đệ tử, trong lòng kia câu ngột ngạt kiểm chế vẫn như cũ chưa thể tan đi. Vân Dung tại sơn phong ở giữa thu kiếm mà đứng, ánh mắt nặng nề giao thị phương sang ngầm minh minh màn trời, thật lâu không nói gì. Việt nữ khẽ thở dài, không biết tông chủ có thể thành công hay không hóa đi kiếp nạn này. Vân Dung chuyển mắt, ánh mắt tại Việt nữ bên hông bình tĩnh quét mắt một lời, nói, nhị sư tỷ, người bên hông cái kia thanh lưu ly tán ta nhớ được là tiểu thi ma thiếp thân chi vật. Việt nữ cũng là ngoái nhìn nhìn nàng, hướng nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, đại hắn ra, này dù sư tỷ ta chắc chắn trả lại. Loạn u gốc, hoàn toàn như trước đây nghe không được bất luận cái gì hồi âm, nhìn không thấy bóng dáng, đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám tựa như có thể thôn phệ mọi âm thanh. Rất nhanh, giống như triệu biển gào thét chập trùng thanh âm phá vỡ loạn u gốc triển miên lâu tĩnh mịch bình tĩnh. Đùng, kiếm chủ Vũ đứng lơ lửng trên không, đánh ra ba đạo kiếm lửa, thắp sáng hắc ám. Hắn trong mắt nhìn thoáng qua thổi sáo Bách Lý An, đáy mắt chỗ sâu ám sắc nặng nề. Phần này siêu phàm ngự quỷ chi thuật hoàn toàn chính xác kinh hãi thế tục, hắn không thể không thừa nhận kẻ này được trời ưu ái khác hẳn với thường nhân thiên phú. Một địch ngự 30 vạn thi quỷ. Phần này thành tựu chiến tích, đủ để khiến hắn tung hoành trung vũ hoàng triều. Nếu là để cho ngoại giới biết được hắn có này có thể, chưa chừng trung vũ hoàng triều người sẽ nhìn chúng kẻ này tài học, đem hắn xem như đời sau âm vương đến dốc sức bồi dưỡng. Nếu là người bên ngoài thì cũng thôi đi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác là văn quân xuất gia. Dù chưa chịu kiếm xương, trời sinh tử linh căn, nhưng cùng kiếm thông linh một đạo bên trên, thả xem lục giới, không ai bằng. Nếu để cho kẻ này trầm mê ở quỷ đạo chi thuật, nội nhập lạc lối, đối với kiếm chủ Vũ mà nói, quả thực là phung phí của trời thánh sở ai. Chiều nay một trận chiến điểm kiếm cung, hắn dù là tự hủy cái này nửa người căn cốt cơ nghiệp, cũng nhất định phải bảo vệ hắn bình yên chu toàn. Ra loạn đu cốc về sau, hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào, đem kẻ này lưu tại Thiên Tỷ kiếm tông, giữ ở bên người hảo hảo dạy bảo thành tài mới là. Kiếm chủ Vũ chính xuất thần suy nghĩ thời khắc, ánh mắt đột nhiên sáng lên, rơi vào Bách Lý An giữa ngón tay đầu kia yếu ớt chỉ riêng khói dây đỏ bên trên. Đây là Thái Huyền Tông đường quanh co. Tô Quan Hải cái này tư thủ bút thật lớn, như thế bí thuật cũng cam lòng dùng ở trên người hắn. Kể từ đó, kẻ này ngược lại là có thể mượn nhờ này thuật thần thông, tùy thời đem kiếm cung cấp hồn chi lực độ chi hơn phân nửa tại Tô Quan Hải thân. Tô Quan Hải thân phụ đại phù đồ quyết, với hắn thực lực gần, nếu như nói tại điểm kiếm cung phía dưới, ở nhân gian có ai là hắn Bách Lý Vũ giết không được người. Tô Quan Hải đương cư một bài. Nhớ tới nơi này, kiếm chủ Vũ trong lòng không khỏi là thở dài một hơi, ám đạo Tô Quan Hải quả nhiên không hổ là sinh một viên linh lung tâm nhãn. Lại biến cố như vậy tuyệt cảnh dưới, còn có thể lưu như thế hậu trước, hắn cũng coi như là có thể buông tay đánh cược. Kiếm chủ Vũ trong lòng tỏa ra một cỗ hào khí, tại như nước chảy dài liên miên chập trùng trong tiếng địch. Hắn rút ra Thăng Long kiếm, sau lưng lên sóng to vạn trượng hạo đại khí tượng, mi tâm tử khí mở rộng, lên lộng lây lớn tử đằng rắn. Bách Lý An cảm nhận được giữa thiên địa khí lưu trường phong biến hóa, đình chỉ thổi sáo, ngước mắt nhìn hắn một cái, dường như lo lắng, tông chủ đại nhân đầu tiên là lấy thân kháng núi, lại ngụy điểm kiếm cung, nguyên khí đã hao tổn không cạn, thể nội linh lực sợ chống đỡ hết nổi, còn có thể cưỡng ép linh điểm kiếm cung. Kiếm chủ Vũ lạnh nhạt gật đầu, nói, bản tọa môn hạ đệ tử 8000 chúng, thiệt người xuất hiện lớp lớp, có chuyên thiết linh dược đường, mỗi ngày đốt lô luyện đan, thập tam kiếm kiếm chủ nhóm đã xem mình chân tàng đã lâu quý giá nhất hồi linh đan giao cho bản tọa, chỉ vì cái này sinh tử dây lắc một cái chớp mắt. Bách Lý An ngón tay tinh tế vướt ve địch đôi ở giữa nóng hổi quỷ khóc châu, như thế, tại hạ ngược lại là vạn phần mong đợi. Không cần nói nhảm nhiều lời, kiếm chủ Vũ hai tay nâng kiếm hiến trời, trên trời cao, lôi đỉnh từ thập phương mà đến, sao trời ngân huy bạo vậy chút xuống, đem vạn cổ hắc ám loạn lũ cốc thắp sáng, so như ban ngày. Nào có thể đoán được, Thăng Long chưa phủ phong nhập thương cùng, kiếm chủ Vũ thân thể đột nhiên nghiêng một cái, mi tâm tử khí khép lại phong bế, anh tuấn lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt ở giữa nhanh chóng dậy đặc đi lên một tầng nhàn nhạt khí xám. Trước một khắc chiến ý bừng bừng kiếm chủ đại nhân, giờ phút này toàn thân linh lực đều chôn vùi biến mất, cả người lảo đảo mất trọng lượng, như một cái không hiểu tu vi phàm nhân, xa xa thẳng rơi tại không. Bách Lý An sầm mặt lại, nhưng là đối với như thế biến cố, trên mặt hắn nhưng cũng không có bao lớn ngoài ý muốn giật mình. Hắn cúi người lao xuống đang muốn tiếp nhận kiếm chủ Vũ thân thể, đây là chân trời nhấc lên một trận cuồng phong ác sóng, một đạo âm hiểm ác độc ngần quang phá không mà tới. Bách Lý An phía sau không môn mở rộng, tại loại này cảnh ngộ phía dưới, đoạn không thể dễ dàng bị đến trọng thương. Hắn đành phải bỏ qua đi đón kiếm chủ Vũ, mặc cho hắn rơi vào mênh mông trong biển sắc, từ giữa không trùng xoay xoay người, gọi ra thiên sách đồng đều sơn hoành kiếm đón đỡ. Trứng mắt ngân mang bên trong, truyền đến một tiếng trầm trầm cười khẽ. Bách Lý An hướng kiếm chủ Vũ phương hướng trở tay bắn ra âm địch, không nói lời nào, tại đoạt lấy hết thảy tầm mắt cường quang dưới, giữa hai người lại sinh ra một loại bẩm sinh vi diệu ăn ý gió tác qua hai, giống như nước chảy thủy triều sóng cả thanh âm. Kiếm chủ Vũ toàn thân mềm mại bất lực, chợt nghe một đạo phá rít gào kình phong đánh tới. Hắn mắt không thể thấy, dưới loại tình huống này, rất có thể là trong chỗ tối địch thủ đánh lén. Còn như vậy nguy cơ không rõ tình huống dưới, hắn vẫn như cũng là vô ý thức xuề bàn tay ra, cầm trong gió tật tới băng lãnh ngắn vật. Nhặt mà quen thuộc trung ú dâm mát khí tức từ lòng bàn tay lan tràn ra, kiếm chủ Vũ trong lòng đột nhiên trở nên trầm tĩnh an bình. Hắn trùng điệp quẳng hướng đại địa, phía sau dưới thân lít nha lít nhít thi triều dường như cảm nhận được âm địch lưu lãnh khí tức, lập tức như rắn người được hùng hoàng tràn ra một cái vòng tròn lớn đất trống. Kiếm chủ Vũ tạm thời né qua một kiếp. Bách Lý An huy kiếm lên trọng ý, càn quét ra kia âm hiểm đánh lén một kích, loẹt loẹt lóa mắt ngân quang bị một chạm phân vì làm hai nửa, lộ ra một bộ áo bảo tìm tới. Nhìn xem tấm kia tà khí xâm xâm kim loại khô lâu mặt nạ, Bách Lý An rủ xuống kiếm mà đứng, mặt không biểu tình, nhị hà tán tâm, ngươi thật đúng là ở khắp mọi nơi, thân mặc dù pháp được à, loạn đũ cốc đều đi vào, cái này thiên thượng nhân gian, còn có chỗ nào là ngươi không đi được. Kiếm chủ Vũ rơi toàn thân đau đớn không chịu nổi, mới hoàn hồn, gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung nên gió vụ vụ áo bảo tím người thần bí, trố mắt cả giận nói, yêu ma ta tử, chính là các ngươi bọn chuột nhắt họa loạn ta thiên thì. Táng Tâm không nhanh không chậm hướng hắn ném lấy một ánh mắt, ngữ khí hề cười, kiếm chủ đại nhân, luôn là người bình thường tư vị, không dễ chịu à. Kiếm chủ Vũ phẫn nộ giận dữ, ngươi đối với bản tọa làm cái gì? Táng Tâm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, bất quá là bảo ngươi ăn chút hóa linh tán thôi, yên tâm, không phải một mực gọi ngươi làm một tên phế nhân, một đêm qua đi, dược hiệu tự nhiên mà qua, chỉ là. Hắn ngữ điệu đống nhiên trở nên có chút quỷ dị, kỳ thật từ một cái góc độ khác nhìn lại, kiếm chủ đại nhân sau đó cùng phế nhân ngược lại cũng giống nhau như lúc bởi vì ngươi đã không có cơ sẽ rời đi mảnh này loạn đu cốc. Cốc này chính là lục giới khí thủ chi địa, cũng không thiên địa linh lực sinh ra, tự nhiên không cách nào về bổ tu vì của ngươi linh lực, mảnh tính được, cùng phế đi kiếm chủ đại nhân linh căn của ngươi cũng không nhiều lắm khác biệt. Làm cản, bản tọa chính là thiên tỷ chi chủ, các ngươi yêu ma huyết thuốc, bản tọa sao lại bị mắc kế? Táng Tâm cười không nói, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Bách Lý An, trong mơ hồ, dường như đang mong đợi cái gì. Bách Lý An nhàn nhạt nhìn một chút kiếm chủ Vũ vô tình bạch trần tàn nhận chân tướng, thiên tỷ thập tam kiếm bên trong, giấu giếm nội gian, trong đó một tên kiếm chủ, sợ sẽ là vị này sát sinh sông biến thành nhân gian thân phận. Tông chủ đại nhân ngươi nhập loạn đũ cốc trước đó ăn hồi linh đan, nếu ta không có đoán sai, trong đó một viên chính là kia hóa linh tán. Chương 826, thực cùng hư chương 826, thực cùng hư kiếm chủ Vũ rơi đầu mơ màng chầm chậm bởi vì câu nói này ông một tiếng máu chảy điên cuồng dâng lên, tay chân mở mịt đến đều đã mất đi cảm giác, giống như là thế nào cũng không thể nào hiểu được Bách Lý An câu nói này. Cái gì gọi là thập tam kiếm bên trong giấu giếm nội gian? Cái gì gọi là bản tọa ăn hồi linh đan là hóa linh tán? Đây không có khả năng. Huy Hoàng Tiên Tỷ kiếm tông sao sẽ phát sinh hoang đường như vậy sự tình? Hắn dãy rủa lấy dường như dự định đứng dậy, nhưng đánh mất linh lực thân thể như nhũ ra, lại một đầu nghiêng cắm xuống đi. Táng Tâm đứng lơ lửng trên không, dưới mặt nạ phát ra trận trận tiếng cười, ở trên đời này, chỉ cần hữu tâm, liền không có cái gì là không thể nào làm được. Bách Lý Vũ, chính là bởi vì ngây thơ như ngươi, bảo thủ, Thiên Tỷ Kiếm Tông lúc này mới có cơ hội để lợi dụng được a. Kế Ly Gián, kiếm chủ Vũ mày rậm siết chặt, nheo mắt lại, làm hắn nguyên bản liền ánh mắt bé nhọn, giờ phút này nhìn càng giống là mang theo lưới đao sắc bén. Táng Tâm cười ha ha, dưới mặt nạ một đôi mắt lộ ra nhàn nhạt mỉa mai chào ý, cỡ nào tự phụ kiếm chủ đại nhân a, hóa linh tán đều ăn tiến trong bụng, còn không chịu tiếp nhận hiện thực, cứng nhắc cố chấp tiếp tục tin tưởng tại ngươi một tay nâng đỡ bồi dưỡng hạ mà vinh quang khắp thiên hạ Thiên Tỷ thập tam kiếm. Căn này trần thế cất giấu nhiều như vậy âm u khe rãnh, tại cái này thế đạo bên trong, huyết mạch tương liên chí thân, vợ chồng son đều chưa hẳn đồng tâm. Kiếm chủ đại nhân lần này lực lượng có phần đủ phát biểu, coi là thật cực kỳ giống không biết nhân gian khó khăn trẻ con tiếng cười. Hắn ha ha cười, ánh mắt cao thâm mặt chắc dưới đất thấp liếc nhìn, không chút nào tiến hành che giấu mình trong lời nói xem thường chi ý, nếu là kiếm chủ đại nhân phần này tín nhiệm chi tình có thể phân cho một chút cho con của ngươi, 200 năm trước trận kia bi kịch cũng liền sẽ không phát sinh. Kiếm chủ Vũ mí mắt hung hăng co lại, thẳng tắp gắng gượng xương sống lưng tựa như bởi vì Táng Tâm câu này chu tâm chi ngôn mà bị trùng điệp rút lòng một chút. Thốt nhiên chạm đến ký ức chỗ sâu nhất cái kia đau xót nhất điểm, 200 năm còn chưa khép lại vết thương cũng không lưu tình chút nào đống nhiên bị xé mở, cái này khiến đôi mắt của hắn tinh nhưng đỏ lên. Táng Tâm sâu kín ánh mắt lóe ra, dường như đang thưởng thức kiếm chủ Vũ thời khắc này thần sắc biến hóa. Dưới mặt nạ cặp kia quỷ quyệt hay thay đổi con mắt, lộ ra tàn nhẫn vô tình thu tính, ánh mắt tại âm địch bên trên nhẹ nhàng hoạch cướp mà qua. Hắn trừng mắt nhìn, thở dài, U Minh phủ ti âm ngọc hóa địch, ta sớm nên phát giác được. Đối với Táng Tâm cảm khái, Bách Lý An thần sắc không thiện, buông xuống một bên cánh tay ở giữa tay áo bằng gió mà lên, một đạo màu đen thú ảnh như thiểm điện từ phía sau hắn lướt đi. Chỉ nghe một tiếng khàn giọng tiếng thú gào lên, Minh Lang lông tóc tối như đêm sắc, cự đại lang miệng thật to mở ra thời khắc, phun ra nuốt vào ra khí tức chạm mặt tới, Táng Tâm thân thể cùng trên mặt cố nhanh chóng ngưng kết ra thật dày xương châu. Đối với hướng vai cắn tới Minh Lang và Nguyệt, Táng Tâm cũng không ngẩng đầu lên, một trường vô ra, kích thích nặng sóng kinh khủng trống âm. Trong bóng đêm đột nhiên bàng lớn như núi Minh Lang, bị một trường đánh trúng, thân thể chầm chậm nghiêng, đầu sói to lớn nửa bên nổ tung một đoàn huyết vụ, một lần nữa hóa thành cái bóng, biến mất không thấy gì nữa. Táng Tâm trong mắt nhẹ nhàng sờ cổ tay ở giữa Minh Lang lưu lại cào vết thương, hắn khẽ cười nói, nuốt thế Minh Lang, tại Thanh Đồng trong môn đích thật là chúa tể cấp bậc tồn tại đáng sợ, nhưng thiên địa cửu môn lực lượng đều phong tại tiên tôn trúc trạm chi thủ, cái này Minh Lang vào nhân gian, lực lượng nhận thiên địa pháp tắc hạn chế, coi như không tạo thành bao lớn uy hiếp. Hắn chậm rãi ngước mắt, cười như không cười nhìn Bách Lý An một chút, nói, nếu như nói ngươi dựa vào là cái này, kia không khỏi cũng có chút làm cho người rất thất vọng chút. Bách Lý An nhẹ rung tay áo gió, chỗ cao u phong cực hàn, thổi đến hắn mặt mày phát lạnh, hắn ngựa khí vẫn tất nhiên là bình ổn. Nhị Hà chủ bản lĩnh thật lớn, không nghĩ tới ngươi bị ma quân trục xuất ra ngoài, lại vẫn lưu có như thế chuẩn bị ở sau. Thực thi quỷ đáng sợ như vậy thủ đoạn, Nhị Hà không cần tại ma giới cương thổ phía trên thống ngự ma đạo, ngược lại dùng tại cái này nho nhỏ Thiên Tỷ Kiếm Tông bên trong, không khỏi quá mức đại tài tiểu dụng. Táng Tâm hai tay ôm ngực, Tư Trần đại nhân cần gì phải thăm dò lời nói khách sáo, không ngại cùng ngươi nói thẳng tốt, cái này thực thi quỷ đại quân, nhưng không là kiệt tác của ta. Hưu Tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm liêu liêu xanh đúng a. Hắn ánh mắt trêu tức, mang theo vài phần nhìn có chút hạ hê ý vị nhìn xem Bách Lý An, dưới mắt ngươi địch nhân lớn nhất cũng không phải ta. Tiếng nói kết thúc, đại địa mạch lồng lộng rung động không ngừng, tại kia hàng ngàn hàng vạn thực thi quỷ quân đoàn dưới chân, rực đỏ đại địa mạch lạc đốt cháy lan tràn, dệt vẽ thành một cái kinh khủng địa ngục nham tương cảnh đồ. Một tòa đốt cháy núi lửa từ thi triều bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, một bóng người đứng ở liệt hỏa trên đỉnh núi. Người kia tóc thai bù xù, toàn thân trên dưới tản ra mắt trần có thể thấy bừng bừng thi khí, cả người phảng phất đều nhanh dung nhập liệt hỏa cùng trong bóng tối. Lờ mờ có thể thấy được nguyên bản tuấn lãng hình dáng khuôn mặt màu da trắng bệnh, bò đầy lục sắc mạch lạc đường vân, giống như tà quỷ đã nhập nhân gian. Thấy rõ người kia tướng mạo, dù là Bách Lý An cũng không khỏi biến sắc giật mình, nghẹn ngào thì thào, Doanh Tụ. Gặp một màn này, kiếm chủ Vũ lông mày sâu nhau, nhìn xem Doanh Tụ lồng ngực tim ở giữa nát giữa dưới da thịt, viên kia bừng bừng nhảy lên giống như ký sinh ở trong cơ thể hắn viên kia quỷ lục sắc trái tim, sắc mặt đột nhiên âm lãnh xuống tới, đáy mắt không cầm được chán ghét sinh lạnh. Doanh Tụ quần áo trên người đã chịu đựng không được cái này tà khí ăn mòn, trở nên lam lũ không chịu nổi. Có thể thấy được bại lộ tại da thịt bên ngoài thân thể, phủ lộ ra pha tạp ố vàng lá bùa. Lá bùa kia không phải dán ở da thịt ở giữa mà là thuộc về hắn thân thể chặt chẽ không thể tách rời một bộ phận. Bách Lý An gặp đây, lông mày nhỏ gấp, trong lòng không hiểu, duyên sao như thế? Doanh Tụ hắn lại không phải người sống, mà là từ phù biến thành mà thành một người. Doanh Tụ hắn thường thường lấy thái tử thân phận tự cho mình là, kia phần tự ngạo thần thái không giả được. Đây cũng chính là nói, từ đầu đến cuối hắn cũng không biết được mình không phải người sống, đối tại thân thế của mình, lai lịch chính hắn cũng che tại trống bên trong. Trên đỉnh núi, Doanh Tụ nâng lên tấm kia giữ tợn đáng sợ, tràn ngập cừu hận mặt, nhìn chằm chằm Bách Lý An. Không chút nào tiến hành che giấu đáy mắt rực nồng sát ý, dường như hận không thể hủy đi hắn chi cốt, uống hắn chi huyết. Hắn thâm trầm cười, "Ngươi lai, bản thân nhân gian hỏi lúc cùng ngươi sơ gặp nhau, liền chú định ngươi ta chính là trời sinh túc địch, ta bởi vì ngươi chết mà sống được, ngươi sống, này nhân gian tứ hải, liền lại không tan nơi sống yên ổn. Cho nên, vẫn là mời ngươi đi chết tốt. Chỉ có ngươi chết, ta còn là Doanh Tụ, vẫn là thiên đạo tam tử một trong, không người có thể thay thế Trung Vũ thái tử." Không đầu không đuôi một câu rất không hiểu đấu, nhưng Bách Lý An lại nghe hiểu, hắn ấy mắt lộ ra một tia thương xót. Trên đời có hai loại người, tại đối mặt tàn nhẫn chân tướng sự thật lúc, một loại người chọn máu me đầm địa thanh tỉnh đối mặt sự thật, cũng tiếp nhận chân tướng. Còn có một loại người, chính là đương cái này chân tướng vượt qua bản thân phạm vi chịu đựng khó mà tiếp nhận thậm chí là sụp đổ, nội tâm liền sẽ đảo khách thành chủ, vì chính mình bệnh ra một cái thoải mái hơn lại càng dễ thuyết phục mình để cho mình tiếp nhận hoang ngôn. Mà duy trì phần này hoang ngôn đại giới, là cần thay đổi điên cuồng cùng giết chóc đến quán triệt hoang ngôn, đem hoang ngôn biến thành chân tướng, tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì trở lại quỹ đạo. Thời khắc này doanh tụ nhìn xem mặc dù điên, nhưng hắn trong mắt lộ ra kia phần thay vào đó mục đích thật sự là quá mức nóng bỏng rõ ràng. Nhìn xem dạng này doanh tụ, Bách Lý An đột nhiên cảm giác được, nhân tính thật đúng là một cái kỳ quỷ đồ vật. Thiên kỳ bách quái, biến ảo khó lường. Doanh tụ xuất sinh, vận mệnh, cùng hoang ngôn, không thể nghi ngờ là bi thảm đáng giá đồng tình. Sinh ra hết thể đều là giả tượng, tạo ra, thật ảnh, hắn bởi vì dạng này hư giả vận mệnh nhân sinh mà sụp đổ. Tại lớn lao sụp đổ bên trong có thể nhặt lên dũng khí bỏ qua bản tính thiên về tà đạo, cố chấp điên cuồng, trở thành không người không quỷ quái vật, không tiếc bất cứ giá nào cố gắng. Lại tiếp tục duy trì phần này để hắn sụp đổ hư giả. Thật sự là làm cho người khó hiểu. Trong lúc nhất thời, Bách Lý An lại cũng lĩnh hội không thấu, doanh tụ sở cầu, đến tột cùng là thực vẫn là hư. Không biết là doanh tụ dần dần không có kiên nhẫn vẫn là Bách Lý An thời khắc này ánh mắt lần nữa đem hắn chọc giận, doanh tụ đã hoàn toàn không có tiếp tục bắt chuyện dục vọng. Ánh mắt của hắn khôi phục tử vong lạnh lùng, con ngươi bị tròng trắng mắt thôn vệ thành một mảnh tà ác màu xám trắng. Ngươi, đứng quá cao, vẫn là rơi xuống đi. Doanh tụ nhàn nhạt câu nói vừa dứt, chậm rãi chống lên một cánh tay, mặt đất bao la ở giữa, chợt phát hiện ra một cái biển lửa mặt kính. Như thế đồng thời, màn trời phía trên đốt đốt mà đốt, địa ngục chi hỏa treo ngược với thiên. Bởi vì âm địch giờ phút này đã không tại Bách Lý An trong tay, tại đại địa ở giữa điên cuồng du tẩu thực thi quỷ triệt để mất đi khống chế, đã vì doanh tụ một lần nữa quản lý. Đám kia thực thi quỷ điên cuồng càng nhập biển lửa bực sâu, sau một khắc, giống như không gian hóa bị, từ phía trên bầu trời, thi chiều như mưa, nhao nhao rơi xuống. Bách Lý An mí mắt trùng điệp nhảy một cái, không chút do dự quay người cầm kiếm về chạm, một con thực thi quỷ miệng phun ra viêm, hung hăng cắn lấy trên mũi kiếm, 10 cái móng vuốt sắc bén hướng phía Bách Lý An hai bên hung ác chụp mà tới. Thực thi quỷ đầu ngón tay viêm hỏa có dấu mục nát xương cực độc, chạm đến hẳn phải chết, chính là kiếm chủ vũ dạng này tan đạo kỳ cường giả tối đỉnh cũng không dám tùy ý đụng vào. Bách Lý An không biết mình thi ma chi thể có thể chịu đựng được dạng này độc hỏa ăn mòn, không dám có chút chủ quan, cổ tay thay đổi phát kình, đem cái này thực thi quỷ đầu lâu cắt ngang hai nửa. Máu tươi phun ra ở giữa, mười mấy con đen nhánh ngầm quạ dương canh chấn ra vô số sền sệt tanh hôi huyết dịch, đồng nhiên hóa thành mười mấy con thực thi quỷ, che giả măng mọc rất xuống cắn giết mà tới. Bách Lý An trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, đồng tử trong nháy mắt tinh hồng, quanh thân huyết khí ngưng kết ra bảng bạc ngầm huyết chi lực. Trong chiếc huyết sắc trường thương chống rông mà hiện, trúc thương làm tường, chống chọi kia đầy trời rơi tới vô tận thi triều. Thế nhưng là tại kia vô tận thi triều trọng áp phía dưới, Bách Lý An cũng bị một trượng trượng bức đến mặt đất ở giữa, khắp nơi lan tràn tà ác thi khí giống như rọi trong xương, vô cùng bất nhập đem hắn dinh dính bao khỏa. Bách Lý An ngực rất nhanh lan tràn lên một cỗ cay độc không rõ đau đớn. Tâm hắn biết lâu kéo tất thành đại họa, cùng cái này giết không chết cũng không có khả năng giết hết thực thi quỷ nhóm tiếp tục dây dưa đánh nhau càng là tự tìm đường chết. Bách Lý An chân đạp bảy tấc bước, thuấn di đến kiếm chủ vũ trước mặt, đang muốn nặng lấy âm địch, khống chế bạc quỷ. Lúc này, Táng Tâm ho nhẹ một tiếng, như có ý chỉ dẫn doanh tụ, xử một ánh mắt. Doanh tụ lạnh hừ một tiếng, hai tay cùng nhau nâng cao mà lên, vung cánh tay hô lên, vạn quỷ hô ứng mà lên. Lại là không tiếp tục để ý Bách Lý An, mà là đem kiếm chủ vũ sinh lộ đều phong kín. Chỉ cần âm địch rời tay, chiếm cứ tại tứ phương thực thi quỷ trong khoảnh khắc liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng, đem kiếm chủ vũ xé cái vỡ nát. Bách Lý An sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, vươn đi ra lấy địch tay có chút cứng đờ, ngừng lại. Kiếm chủ vũ trải qua chiến trường, như thế nào cảm giác không đến bốn phương tám hướng hướng quanh hắn tụ mà đến tử vong sắc cơ, nhưng hắn cũng không do dự chần chờ. Đại nghĩa trước mắt, hắn còn không do dự lựa chọn nhìn thẳng thẳng tắp đem âm địch đưa ra ngoài, ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú Bách Lý An, trầm giọng nói, hảo hảo sống sót, tráng ta thiên tỷ kiếm đạo truyền thừa bất diệt. Bách Lý An lại chưa tiếp nhận âm địch, một chút do dự trong nháy mắt, liền bỏ lỡ lấy địch bản thân phòng ngự thời cơ tốt nhất. Doanh tụ thâm trầm nhếch miệng cười một tiếng, giống như là đối với phản ứng như vậy cực kỳ hài lòng, hắn giơ tay lên, ngón trỏ sắc bén như kiếm, cắm sâu vào viên kia quỷ lục trái tim bên trong. Trái tim lập tức ngưng động, mà kia 30 vạn thực thi quỷ cùng nhau ngừng động tác, giống như con rối đứt dây hai tay rủ xuống mềm sợ dựng, phản phất một thân tinh khí toàn bộ sói mòn trong không. Bách Lý An trước người lập đại địa, đột nhiên phá vỡ một cái nhỏ đống đất. Đống đất bên trong nhanh chóng lướt đi một bàn tay lớn nhỏ đồ vật, tốc độ nhanh chóng, lướt đi quy tích trôi chạy thời khắc, chính là Bách Lý An cũng không có thể bắt giữ phản ứng, chỉ cảm thấy phần bụng trong lúc đó truyền đến một trận chui rào đau đớn. Hắn rủ xuống mắt xem xét, chỉ thấy mình giữa bụng xuất hiện một đạo xuyên qua miệng máu, băng lãnh máu tươi từ trong vết thương nhân trắng ra, tán như hồng liên, có yếu ớt bích lửa từ trong vết thương tán giật như lưu mình. Bách Lý An quay người, trông thấy một con so bình thường thực thi quỷ nhỏ hơn mấy lần thực thi quỷ đang ngồi ở một cái hố đất phía trên, trong miệng ngậm một nửa vỡ vụn nội tạng, chính bẹp bẹp nhấm nuốt lên tiếng. Vật nhỏ mở to một đôi thực thi quỷ tuyệt nhiên không có khả năng có bao hàm bản thân ý thức con mắt, tham lam đói khát mà nhìn xem Bách Lý An. Bách Lý An thống khổ nhíu mày, che phần bụng vết thương, máu tươi lại tranh nhau chen lấn từ hắn khe hở bên trong tràn ra, thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể mình ngũ tạng lục phủ, tại kia mục nát xương viêm độc phía dưới chậm rãi tăng dã. Táng Tâm từ chân trời hạ xuống, đem mặt nạ trên mặt nâng đỡ, ngựa khí tản mạn nói, thực thi quỷ, một mạch đồng nguyên, vạn tổn hại mà một tổn hại, doanh tụ điện hạ đem cái này 30 vạn thực thi quỷ tinh khí đều hệ tại một quỷ chi thân, xuất kỳ bất ý sát chiêu, quả nhiên làm cho người bội phục. Táng Tâm cùng doanh tụ ở giữa, như có một loại nào đó vi diệu quan hệ. Tại cái này mênh mông thực thi quỷ quân đoàn dưới, không gây một con thực thi quỷ chủ động công kích với hắn. Táng Tâm nhìn xem bị thương Bách Lý An, chật chật hai tiếng, nói, tội gì ở đây, chẳng lẽ lại cho đến ngày nay, đối với Bách Lý Vũ, ngươi còn trong lòng còn có không đành lòng. Tâm điểm nếu không hung ác, không dứt, người chết kia người chính là ngươi a. Ngữ khí của hắn rất kỳ quái, nghe không ra có bao nhiêu niệm ai chế rêu ý vị ở bên trong, kia than thở ngữ khí nghe lọt vào trong tai, như tế phẩm, lại là có thể nghe ra hắn trong lời nói thâm tàng thất vọng cùng phẫn nộ. Bách Lý An cởi ngoại bào xé thành điều trạng, đem vết thương chăm chú băng bó vài vòng, nhưng là cầm máu hiệu quả lại là cực kỳ bé nhỏ. Trong mắt của hắn nhưng cũng không có bất luận cái gì bối rối vẻ tuyệt vọng, chỉ bình tĩnh nói ra, kiếm chủ Vũ là diệt sát cái này 30 vạn thực thi quỷ quân đoàn một thanh sắt kiếm, hắn chết không được. Như kiếm chủ Vũ chết bởi nơi đây, không người có thể tại mảnh này loạn đu cốc bên trong một kiếm đan thanh, túc chính cả côn. Có bên ngoài kết giới cũng chống đỡ không được bao lâu, cho nên hắn mới lựa chọn bảo toàn kiếm chủ Vũ. Cỡ nào tự phụ, lại còn cảm thấy kiếm chủ đại nhân có thể linh điểm kiếm cũng a. Táng Tâm cười lạnh, lộ ra đáng thương ánh mắt. Chương 827, nhân sinh thần ma ở giữa. Chương 827, nhân sinh thần ma ở giữa. Ở trên đời này, không có người nào là chết không được. Doanh tụ rối tung mái tóc dài đen nóng giống như rắn tại sau lưng của Vũ. Hắn chậm rãi đi tới ở giữa, nâng lên chân phải rơi ầm ầm nhỏ gầy thực thi quỷ trên thân, đưa nó đạp ép thành thổi phồng âm vụ tán đi. Bốn phương tám hướng, rủ xuống chi tĩnh mịch thực thi quỷ nhóm vì kia tản ra âm vụ chỗ lồng. Ngầm tịch đi xuống ánh mắt lại một chút xíu xích hồng đốt sáng lên, ngo ngoe muốn động. Tại doanh tụ khí tức ảnh hưởng dưới, bốn phía du tẩu thực thi quỷ quân đoàn nhóm lại chưa lập tức vây rết đi lên, mà là chiếm cứ phân ly ở tứ phương. Thân là mảnh không gian này chủ chúa tể quyền sinh sắc người, doanh tụ tựa như mèo hí chuột khỏe môi nết lên tàn nhận trêu tức tàn mạn ý cười. Hắn đi vào Bách Lý An trước mặt, chính muốn nói chuyện, chợt phát giác được một cái sắc bén ánh mắt lạnh như băng chính hướng hắn lạnh lùng cắt tới. Doanh tụ cười nhẹ nghiêng đầu, nhìn xem trong mắt quần quật lấy bừng bừng lửa giận kiếm chủ Vũ, hắn trên mặt đã hoàn toàn không có ngày thường cẩn thận chặt chẽ cùng tôn kính kính yêu. Hắn cánh tay phải bỗng nhiên bành trướng nâng lên, giống như ác thú biến dị thủ trảo cơ bắp khoa trương cầu lên, căng nứt quần áo, lộ ra tái nhợt lại rắn chắc to dài giữ tợn cánh tay. Cánh tay kia như điện nô ra, phá vỡ âm ngọc tán phát kết giới hộ quang không tốn sức chút nào bóp chặt kiếm chủ Vũ cái cổ, đem hắn cách mặt đất nắm lên. Thật sự là vô lễ ánh mắt ta, vẫn không rõ dưới mắt mình là cái gì tình cảnh sao? Doanh tụ ngẩng đầu lên, sám trắng không đồng lạnh lùng đôi mắt chỗ sâu, là khổ độc giã hỏa. Vẫn là nói ngươi cảm thấy ta sẽ tiếp tục đưa ngươi đường làm cha đến đối đãi. Mắt lạnh nhìn tại bàn tay hắn bên trong dần dần ngạt thở hiện ra thống khổ tử vong chi sắc kiếm chủ Vũ. Doanh tụ trong lòng tràn đầy oán độc thoải mái, đồng thời cũng cảm thấy mình quả nhiên là buồn cười trầm trọng. Mất đi lực lượng kiếm chủ đại nhân, trong tay hắn bất quá cũng chỉ là một cái yếu đối phàm nhân. Cái này 200 năm đến, hắn lại vì kia hư giả mở mịn huyết mạch thân tình tại dạng này trước mặt một người đàn ông nhiều lần cúi đầu như tốt. Thật tình không biết trong mắt hắn doanh tụ bất quá là tiện tay bóp tạo nên một tên hề đồ chơi. Hắn đủ kiểu lấy lòng đổi lấy lại cũng bất quá là một chương ngay cả tiếu dung đều phụng thiếu xem thường ngạ mặt. Lão nhân gia ngài quý vì nhân gian chí tôn, thiên hạ kiếm chủ, xưa nay nhìn ta không dậy nổi, nhưng không nghĩ tới sẽ có một ngày, trong mắt ngươi cái kia làm ngươi khinh thường người, có thể đưa ngươi đánh xuống giang sơn, bảo vệ thiên tỷ, đều hủy hoại chỉ trong chốc lát ta. Doanh tụ dùng đến đắc ý bật cười ngữ điệu, nói trong lòng ngập trời oán lệ. Hắn che ngực phía dưới khôi phục khiêu động quỷ vương trái tim, cười nói, ta cũng không nghĩ tới, ta có thể cùng cái này tâm bẩn hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau, đã sớm nghe nói không tịnh thế chủ, an thế gian giận đoán chi khí mà cùng sinh, lần này thân sinh kinh lịch một lần, quả nhiên không giả. Có như thế lực lượng, ngươi thiên tỷ, cái này thương sinh vạn linh, đem phụng ta làm quỷ đạo chi chủ. Bị người nhiều năm bạch nhãn trung ú hoàng triều, cũng nên tiếp nhận thế nhân thần phục với cùng bái. Bách Lý Vũ, đợi ta chém xuống đầu lâu của ngươi, đào ra linh căn của ngươi, hiến cho mẫu thân, ngươi nói một chút, nàng đem sẽ lộ ra cỡ nào đặc sắc biểu lộ tới. Không cho phép ngươi la như vậy nàng. Kiếm chủ Vũ bị cái chức vị này buồn nôn đến sắc mặt đỏ lên, hùng nộ chi cực. Doanh tụ khỏe miệng tiếu dung vặn mẹo đường con càng sâu, khẽ cười nói, đừng kích động như vậy, ta lại thế nào xấu, cũng không trở thành đi tổn thương mẫu thân. Nàng sáng tạo ra ta, cho ta ngàn vạn bình quang, cùng ngươi cái này không có mắt cầu nam nhân hoàn toàn khác biệt, nàng đợi ta tốt, làm nhi tử tự nhiên hào hảo phụng dưỡng nàng tả hữu. Nàng lấy ta làm nhi tử, ta tất nhiên là tôn nàng vì mẫu, sẽ không vượt qua bất kính, nhân gian chính đạo thiếu nàng, ta doanh tụ đều muốn từng giờ từng phút đất là nàng đoạt lại, đem toàn bộ thiên hạ thương sinh nâng dâng cho nàng. Mà ngươi Bách Lý Vũ, cũng chỉ xứng cùng bụi đất mục nát mà đi. Bách Lý An đông nhiên cười khẽ một tiếng, làm gì vì dục vọng của mình dã tâm kiếm cớ, Trung U có thể trở thành ngàn thịnh vương triều chưa hề dựa vào chưa hề đều không phải là lấy chiến tranh chiếm đoạt tự cường. Đã có thể đứng hàng tứ hải liệt quốc người duy nhất trung lập hoàng triều, Trung U hoàng triều lập pháp tôn chỉ, hương thiên hạ chi lợi, trừ thiên hạ chi hại, nâng công nghĩa, tránh tư toán, cho nên tự thủ. Doanh tụ trên mặt nụ cười giữ tợn đống nhiên cứng đờ, hắn quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Bách Lý An, sắc ý nổi lên. Đối với cặp kia quỷ dị xám trắng đôi mắt, Bách Lý An không chút nào khiếp đảm đối diện nhìn thẳng ánh mắt của hắn, thẳng vào lòng người, ngươi trên giấy thương sinh quá mức bánh quế, khó mà nâng ổn, gió thổi qua, sợ là liền muốn tản. Doanh tụ thành công bị câu nói này cho dẫn nổi giận, hắn chìm xuống khóe miệng, trên mặt uốn lượn dày đặc xanh đậm mạch lạc lộ ra hắn càng thêm u ám đáng sợ. Bàn tay hắn vung lỏng mặc cho mất đi uy hiếp kiếm chủ Vũ trượt xuống một lần nữa quẳng xuống đất. Ta không rõ, đến loại thời điểm này, ngươi là dũng khí từ đâu tới dùng loại này giáo huấn ngữ khí cùng ta nói chuyện. Nhìn xem sắc mặt dị thường tái nhợt Bách Lý An, Doanh tụ hờ hững nói, nếu ta không có đoán sai, giờ phút này ngươi đối khí tức tử vong vô cùng quen thuộc. Thực thi quỷ mục nát xương viêm độc, vạn pháp khó giải, chính là kiếm chủ Vũ dạng này tan đạo đại thừa thiên nhân, một khi vết thương thấy máu sờ viêm, thân tiêu đạo vẫn cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên doanh tụ mới không đội mà giết chết hắn, thậm chí không lo lắng hắn có thủ đoạn có thể thoát đi này cảnh. Cho nên hắn bình yên vừa giận hưởng thụ, chậm rãi thưởng thức hắn từng bước đi hướng tử vong hư thối cái này mỹ diệu quá trình. Có thể tận mắt nhìn thấy vận mệnh của mình bên trong túc địch, thành hủ thi, côn trùng trưởng thành trĩ, thành khói bụi, bụi về với bụi, đất về với đất, xong hết mọi chuyện, giấu hết đèn tắt. Vậy sẽ vì hắn mang đến không tưởng tượng được lớn lao khoái cảm. Chỉ là đang hưởng thụ phần này khoái cảm đồng thời, còn muốn chịu đựng bị hắn ngôn ngữ xúc phạm phẫn nộ, đồng dạng để cho người ta rất không thoải mái. Ngón tay hắn lăng không nhẹ nhàng vừa nhấc, mặt đất ở giữa thuộc về Bách Lý An máu tươi nghịch hành mà lên, hóa thành một viên huyết châu rơi vào doanh tụ trong lòng bàn tay. Hắn ngắm nghĩa viên kia huyết châu, niệm ai cười một tiếng, 200 năm trước, ta chính là mượn dạng này một viên máu tươi mà đản sinh tại thế. Bách Lý An không nói gì. Quân Hà ở một bên đồng dạng lâm vào trầm mặc. Ngã trên mặt đất kiếm chủ Vũ ánh mắt mê mang không hiểu. Doanh tụ trên mặt âm lãnh cười, giơ trưởng đem viên kia huyết châu tiện tay bức cho sau lưng một con thực thi quỷ ăn. Ánh mắt của hắn lâm vào một loại ác độc quỷ dị, tích huyết tri ân, ta tự nhiên dũng tuyển tương báo. Ngày xưa một giọt máu bồi dưỡng ta sinh, chiều nay lợi dụng ngươi huyết đục tự bạc quỷ, an ủi ta một thế đau khổ tốt. Tại khắp nơi bồi hồi thực thi quỷ đột nhiên tuôn ra mà tới. Bốn phương tám hướng, như dày đặc mưa gió tới người, như hắc ám thủy triều, trong khoảnh khắc đem Bách Lý An thân ảnh nuốt hết. Mấy cái sắc bén tiêu đốt ngón tay thật sâu cắm vào Bách Lý An cánh tay giữa hai chân. Đáng sợ lực đạo nghiêng áp xuống tới, Bách Lý An như bị thủy triều lật tung một chiếc thuyền con, bị hung ác ép té ngã trên đất. Một con thực thi quỷ không kịp chờ đợi tham lam liếm láp lấy hắn giữa bụng vết thương, nắm lấy thân thể của hắn vô số một tay lực đạo đột nhiên làm sâu sắc. Hiển nhiên là nhận được doanh tụ mệnh lệnh, muốn đem thân thể của hắn xé nát chia ăn. Kiếm chủ Vũ nửa quỳ trên mặt đất, nổi giận gầm lên một tiếng, dãy rủa lấy đứng dậy, điên cuồng triệu hoán thăng long, nhưng thủy chung không có kết quả. Chờ một chút. Táng Tâm bỗng nhiên lên tiếng ngăn cản. Doanh tụ ánh mắt sắc bén vẽ hắn một chút, ánh mắt mặc dù cực lạnh, nhưng ở trong chỗ sâu lại là ngậm lấy một tia vi diệu kiên kỵ. Hắn lạnh giọng nói, làm sao? Ngươi muốn che chở hắn? Táng Tâm lắc đầu cười khẽ, nói, cứ như vậy giết, có tránh khỏi có chút lãng phí. Doanh tụ nói, ta chỉ cần hắn chết. Táng Tâm ha ha cười ra tiếng, chỉ vào bị bảy quỷ nén tại mặt đất ở giữa không nhúc nhích được Bách Lý An. Nhưng ngươi cảm thấy, hắn coi là thật sẽ ngại thủ đoạn của ngươi sao? Ta trên mặt của hắn, không nhìn thấy mảy may sợ hãi, tuyệt vọng, cầu xin tha thứ cảm xúc. Hắn suy cười một tiếng, nhún vai, nói, ta cảm thấy loại này báo thù phương thức, tựa như là tiểu hài tử ở giữa tiểu đà tiểu nháo, hoàn toàn không có khoái cảm có thể nói. Doanh tụ nhíu chặt lông mày, phóng tầm mắt nhìn tới, quả nhiên cũng không nhìn thấy Bách Lý An trong mắt lộ ra nửa phần sợ hãi ý vị. Táng Tâm không đề cập còn tốt, trải qua hắn một phen đề điểm, Doanh tụ cũng lập tức kẻ nhạt vô vị. Táng Tâm hướng dẫn từng bước, cười nhẹ tiếng nói bên trong ngậm lấy không hiểu mê hoặc ý vị, câu chữ hiểm ác, tử vong chi chim rơi xuống màu đen lông vũ lúc, xé ra lòng người gặp người tính, Doanh tụ điện hạ chẳng lẽ liền không muốn xem nhìn, so tử vong càng đáng sợ hắc ám là loại nào bộ dáng? Ta nghe không rõ ngươi ý tứ. Hoa nở sinh hai mặt, nhân sinh thần ma ở giữa. Mắt khô tức thấy xương, thiên địa cuối cùng vô tình. Ta du lịch độ thế gian mấy ngàn năm, phát hiện giết người khoái cảm không ở chỗ hưởng thụ người khác chết đi, mà ở chỗ mọi người lâm viên lúc kia phần tuyệt vọng đoạn. Một tiếng phốc vang, Bách Lý An dưới ngón tay một cục đá siêu đến bay lượn ra ngoài, trung điệp đập nện tại kiếm chủ Vũ mi tâm linh huyệt bên trên. Kiếm chủ Vũ ngay cả mắt lật một cái, như vậy đã hôn mê. Táng Tâm à, một tiếng, rất là ngoài ý muốn nhìn Bách Lý An một chút, ánh mắt tán thưởng nói, hảo hảo cảnh giác à, ta còn chưa đem kế hoạch toàn bộ đỡ ra, ngươi liền biết được ta dự định làm cái gì. Bách Lý An nói, có U Quỷ Lang, nhị sư tỷ tiền lệ như vậy ở đây, ta sao dám lơ là sơ suất. Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng nhất chuyển, tiếp tục nói ra, nhị hà chủ tổng là có thể dăm ba câu mê hoặc nhân tâm, thời hợt đem bên cạnh tâm tư người cảm xúc nắm giữ trong lòng bàn tay, từ đó có thể dễ dàng đùa bỡn lòng người, thủ đoạn cực kỳ cao minh, không cẩn thận trong tay ngươi liền sẽ vạn kiếp bất phục, không thể không vương. Táng Tâm là thọ khôn có ba hang lão hồ ly, bất luận là tại Quỷ Sơn Thanh Đồng cửa, vẫn là ma giới hoàng cung, Bách Lý An cùng hắn giao thủ mấy lần. Tuy nói mỗi lần đều phá vỡ Táng Tâm kế hoạch, nhưng Táng Tâm mang đến cho hắn một cảm giác, từ đầu đến cuối cách một tầng nặng nề xương mù sắc, không khả quan. Táng Tâm chỗ cường đại không ở chỗ cảnh giới của hắn có bao nhiêu đáng sợ, thủ đoạn hắn tàn nhẫn, giỏi về ngự tâm, cũng có thể ẩn nhẫn. Cho dù là 10 phần chắc chín sự tình, hắn cũng cực ít tự thân đi làm, mà là thân cư hậu phương, điều khiển trong tay khôi lỗi quấy làm phong vân. Tựa như là giờ phút này, Doanh tụ mặc dù tay cầm thực thi quỷ đại quân, cho dù là giết chết Táng Tâm cũng bất quá tiện tay sự tình. Nhưng trên thực tế, Doanh tụ bị người điều khiển ngự trái tim không tự biết. So với tay cầm đồ đao giết người, Táng Tâm càng mừng rỡ hơn tìm kiếm các loại cường đại khôi lỗi ở phía sau màn, giấu xào tại bụng, dùng hối mà minh, ngụ thanh tại trọng, lấy khuất vì rối, thật ra đợi một trong ấm, ẩn thân chi ba hàng. Bách Lý An nhìn ra được giờ phút này Táng Tâm hào hứng cực kỳ tăng gọn. Chỉ vì hắn cùng kiếm chủ Vũ đều là hắn chọn chúng mới khôi lỗi. Như muốn đem một cái ý chí kiên định người sống sờ sờ luyện vì nghe lời khôi lỗi, trước phải phá vỡ tâm, diệt nó ý, sờ bảy ngược, hủy tín ngưỡng, khiến cho tuyệt vọng, phương tốt điều khiển. Tư Trần đại nhân như thế khích lệ, quả nhiên là khiến Táng Tâm xấu hổ a. Táng Tâm đánh một thủ thế, Doanh tụ nheo mắt lại, nhìn xem hắn đáy mắt nổi lên hương phấn âm tàn ánh sáng. Tâm niệm vừa động, giang có bất động thực thi quỷ nhóm gào thét giật gào, cắm ở trong thân thể của hắn ngón tay biến hóa thành tinh màu đỏ lợi kiếm, từng tấc không có vào trong thân thể hắn. Táng Tâm sờ lấy dưới mặt nạ ba, cười nói, đã Tư Trần đại nhân không nỡ kiếm chủ đại nhân chịu khổ gặp nạn, như vậy phần này cực khổ liền từ ngươi đến cùng nhau tiếp nhận đi. Lợi kiếm thấu cốt, Bách Lý An cắn răng không phát âm thanh, bởi vì kia mục nát xương viêm độc tại thể nội lan tràn nguyên nhân, thân thể dường như bị đông cứng không cách nào động đậy. Táng Tâm xốc lên Bách Lý An ngực và áo, điểm một cái hắn tâm khẩu ở giữa cái kia đạo năm xưa vết thương cũ, ngựa khi ý vị thâm trường, trưởng công chúa chi tử, trên thân cũng sẽ không có cái này một vết thương. Bách Lý An khỏe môi nhấp ra một đầu tinh tế tơ máu, thanh âm mất tiếng, dựa vào cái này nhưng không cách nào xác nhận thân phận của ta, như thế nói đến, thiên tỷ cấm rồng cũng là bút tích của ngươi. Dưới mặt nạ, Táng Tâm biểu lộ cứng đờ, đột nhiên cảm nhận được một tia khó chịu cái gì. Kẻ này trèo lên thiên tỷ, đối tại thân phận của mình đủ kiểu ẩn tàng, thậm chí không tiếc nói dối mình là trưởng công chúa xuất gia, cũng muốn che giấu thân phận chân thật của mình. Thiên địa nhân ở giữa, duy nhất có thể làm cho ứng long thần phục, chỉ có một người. Hắn lại vẫn cứ muốn tại băng sơn thời khắc, ngay trước bạn chúng nhìn chừng chừng mặt đất triệu hoán bạch long. Đối với biết được bạch long chi chủ là người phương nào Táng Tâm mà nói, hắn cử động lần này không thể nghi ngờ là tại hướng hắn tự báo thân phận. Hắn làm như vậy dụng ý ở đâu? Bại lộ thân phận, lưu có đầy đủ thời gian cho hắn bố cục bày ra. Rõ ràng biết được mình bị người để mắt tới, vẫn còn muốn tới loạn lũ cốc loại địa phương nguy hiểm này, từ nhập vũ bùn. Hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Táng Tâm trầm mặc cùng hoài nghi cũng không trầm mặc quá lâu, hắn yếu ớt thở dài, nói, có đôi khi tâm tư của ngươi cho dù là ngay cả ta cũng suy đoán không thấu, bất quá chính là bởi vì dạng này mới càng có khống chế giá trị. Ngươi rất thông minh, cũng rất tự phụ, thông minh lại tự phụ người thường thường cũng là sai lầm người. Có lẽ ngươi hôm nay hoàn toàn chính xác lưu có hậu thủ, cảm thấy mình có thể chuyển bại thành thắng, nhưng ngươi lại không để ý đến điểm trọng yếu nhất. Táng Tâm mỉm cười, nhìn xem Bách Lý An con mắt nói ra, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tiểu thông minh tiểu trí tuệ là còn thiếu rất nhiều, càng quan trọng hơn là đối thủ của ngươi cùng ngươi đồng dạng thông minh. Ta sở dĩ đứng ở chỗ này, chính là bởi vì đưa ngươi toàn bộ đường lui đều ở trong lòng thôi diễn một lần, đây cũng chính là nói, bất luận ngươi làm cái gì, ta đều có áp chế chi pháp. Mà ngươi, đối với năng lực của ta, át chủ bài, cùng tiếp xuống muốn đối những chuyện ngươi làm, hoàn toàn không biết gì cả. Táng Tâm nắm Bách Lý An cái cằm, một đôi mắt đột nhiên hóa thành một đôi sâu vòng xoáy màu xanh lam, sâu không thấy đáy, huyền nếu có thể đem linh hồn của con người đều hút vào trong đó. Đồng thuận, tinh thần công kích, lưới cá chi thiết, hồng thì ly trong đó. Bỏ ngựa chi thực, tức lại thừa phía sau. Đồng bên trong dấu cơ, biến bên ngoài sinh biến. Táng Tâm năng lực, mãi mãi cũng sẽ không để cho bất luận kẻ nào tra rõ. Đột nhiên thiên địa biến hóa, Bách Lý An ý thức đống nhiên dần dần trở nên không lắm thanh minh, tựa như trước đây thật lâu, còn sống lúc nửa mê nửa tỉnh, nửa thanh say chuyến choáng trạng thái. Quỷ dị chính là, thân thể ở giữa thống khổ lại chưa bởi vì phần này mông lung trạng thái mà giảm bớt, ngược lại càng thêm thống khổ. Trong vết thương phảng phất vạn kiến đốt thân, đầu khớp xương sinh ra kịch độc gai ngược, tạo ra nhỏ bé bụi gai, tại trong xương thủy sứ mệnh leo lên. Táng Tâm lại lần nữa chậm rãi mở miệng, nhu hòa ngữ điệu tựa như chết chìm mê man người nước ấm, giết người ở vô hình. Theo hắn lời nói thổ lộ, tinh thần công kích vô hình mà phát. Tư Trần đại nhân, vẫn là nói bảo ngươi chăm dặm thiếu chủ càng thêm chuẩn xác đâu. Bách Lý An trong trẻo song đồng trở nên đục ngầu, dần dần đã thấy không rõ lắm bản sắc. Chương 828, tâm kính khó hiểu chương 828, tâm kính khó hiểu một con thực thi quỷ đột nhiên rút tay ra chỉ lợi kiếm, máu tươi vẩy ra bên trong, phục mà là một kiếm đâm xuống quán triệt. Mỗi một lần tạo thành trong vết thương đều quần quật lấy băng lánh máu tươi tại nóng hổi viêm hỏa. Lãnh huyết lưu đầy người đều là một chỗ lộc lẫy. Ban ngày khinh người, khó thoát đêm khuya tính lặng chi quỷ báo. Ngươi cảm thấy ngươi hôm nay chi dễ rửa thủ vững, có thể thay đổi gì? Xả thân lấy đại nghĩa, chưa hề đều không nên do ngươi đến thành tựu đạo này. Nếu ngươi trúng vọng sở quy, quả nhiên là thiên tuyển chi tử cũng là a, nhưng ngươi sinh ra bình thường, vì phụ chỗ ngại, vì mẫu chỗ vứt bỏ, cả ngày cùng những cái kia buồn tẻ băng lãnh thư tịch làm bạn, ngươi chỗ yêu người vứt bỏ ngươi mà cách, tuyển gả người khác. Tô Quan Hải yêu ngươi, lại cũng bất quá nhiều ngầm tự tư lòng lợi dụng. Còn sống ngươi cũng thành tựu không được mảy may đại sự, liền ngay cả chết cũng chết được nhẹ tựa lông hồng, ngay cả danh tự cũng không thể bị đề cập. Ngươi còn tại thủ vững cái gì? Thiên tỷ kiếm tông, Trung U hoàng triều, vẫn là cái này tứ hải thiên hạ. Ngươi nhưng thật vĩ đại à, rõ ràng không có bất kỳ người nào yêu cầu ngươi làm như thế, rõ ràng không có bất kỳ người nào cần ngươi. Chính là mẹ của ngươi, nàng mà nói, ngươi cũng bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao vật. Cho dù ngươi chết, nàng cũng chưa từng đến tìm ngươi mặc cho ngươi khổ đợi 200 năm, cùng Hắc Ám làm bạn. Bách Lý An đấy mắt quang trạch càng ngày càng yếu, tựa như nến tàn trong gió, trong mưa mặt hoa, từ trong cơ thể hắn lưu tràn ra tới tinh hồng máu tươi, chậm rãi thẩm thấu ra một sợi hắc ý tới. Hắn bình tĩnh mở mị khuôn mặt ở giữa, rốt cục toát ra một tia buồn chìm vẻ thống khổ đến, thanh âm hắn dãy rủa thì thảo, không phải như vậy. Táng Tâm nhìn xem kia một điểm hắc ý, khỏe môi câu lên. Quả nhiên, 200 năm trước chôn ở hắn cùng Tô Tinh thể nội bên trong ma trùng cũng không vì tử vong mà biến mất cả biến. Hôm nay, lại nhưng vì hắn lợi dụng một lần. Làm sao không phải như vậy, nếu nàng coi là thật cần ngươi, ngươi quan tài mộ vì sao không tại Trung Vũ hoàng triều, mà tại kia hoang tàn vắng vẻ chết ma chi địa? Nàng rời ngươi, một tấc cũng không rời Trung Vũ hoàng triều, mượn ngươi một sợi tóc, một đạo thần phù, hạ bút thành văn mới một cái ngươi nàng không sợ thất, bình thường vô năng không bị mong đợi đáng đời ngươi chết. Không phải như vậy. Bách Lý An khuôn mặt đột nhiên dữ tợn, thân thể kịch liệt phản kháng. Liền ngay cả ép ở trên người hắn thực thi quỷ nhóm đều chấn không được lực đạo của hắn. Doanh tụ lo lắng nhíu mày chính muốn tiến lên, lại bị Táng Tâm đưa tay ngăn cản lại. Táng Tâm khỏe miệng mang theo vui vẻ chờ mong, tiếp tục không vội không chậm ngậm lấy đặc biệt vận bị ngữ điệu nói ra, dương thế không lưu người chết, không người chờ ngươi về, không người niệm tình ngươi ước, thời gian sẽ chỉ lưu cho người sống, tại tử vong không có chút ý nghĩa nào. Nếu ngươi không tin, không ngại nhìn một xem chính ngươi, còn có mấy phần giống như trước. Táng Tâm đưa tay búng tay một cái. một chiếc tâm kính trôi nổi tại Bách Lý An trước mặt, chiếu ra tới, lại là một trường không có ngũ quan, chỉ để lại một đôi máu mắt đỏ gương mặt. Ngay tại chảy ra huyết lệ, Vô Thần U Sâm mà nhìn xem hắn. Gương mặt kia, cặp mắt kia, tựa như từ trong vực sâu nhô đầu ra ác ma, thấy rõ lấy lòng người sợ loạn, lẳng lặng dòm ngó thế giới này. Không cách nào miêu tả kinh khủng ánh mắt dễ như trở bàn tay móc ra dấu ở trong lòng chỗ sâu hắc ám nhất, không thể đề cập quá khứ. Tại kia mãnh liệt như liệt diễm đốt sóng trong thống khổ, Bách Lý An ý thức càng lún càng sâu, thân thể dây rủa cường độ cũng càng lúc càng lớn. Ép ở trên người hắn thực thi quỷ nhóm cũng phân biệt dừng động tắt lại. Doanh tụ ánh mắt sâu kín nhìn xem kia ngọn mặt kính, hắn chăm chú chỉ nhìn thoáng qua, lồng ngực trống rỗng bên trong trái tim kia đột nhiên nhảy lên kịch liệt, tựa như nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Hắn khắp cả người mồ hôi lạnh tuôn ra, vội vàng che hai mắt không còn dám tiếp tục thăm dò, chỉ sợ linh hồn ý thức lâm vào kia vực sâu kinh khủng vũng bùn bên trong mê thất khó bề. Táng tâm giỏi về đùa bỡn lòng người, dựa vào tự nhiên không chỉ là bình thường mê hoặc ngự tâm chi thuật. U Quỷ Lang tại 3000 năm trước, chính là tiên tông danh môn đứng hàng trước Mao Thiên Tài chi sĩ, có vạn phu bất đương chỉ dũng. Tâm trí cứng rắn biết bao, lại đều vì hắn tự tay hủy thành như vậy vạn thế không được nghỉ ngơi bộ dáng. Nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, lại có ai có thể đoán đến ma giới nhị hà táng tâm, lại vẫn bảo lưu lấy như thế thủ đoạn thần bí. Tại tinh thần lực một đạo lại cũng như thế tinh thông. Dạng này doanh tụ rất khó không đi hoài nghi, cái này nhị hà táng tâm còn có cái gì là sẽ không. Tu bách gia quyết, luyện bạn người thuật. Ma giới có này ma, ngược lại cũng khó trách tại cái này tiên đạo cường thịnh hương thịnh ý bị dưới, đối với kia nho nhỏ Bắc Bộ Ma tông, thật lâu công trì không được. Gián đánh bảy tấc, công yếu hại. Doanh tụ dù chưa người đứng xem, nhưng cũng dần dần phát hiện dòng suy nghĩ của mình mọi cử động tại táng tâm hoàn mỹ trưởng khống ở giữa. Hắn rõ ràng vô cùng thực sự muốn giết chết Bách Lý An cái này cái đinh trong mắt, nhưng táng tâm giam ba câu ở giữa, lại làm cho hắn triệt để bỏ đi hiện tại liền giết chết hắn ý nghĩ. Hắn thậm chí mười phần mong đợi, cái này mặc kệ là tại Tiên Lăng thành vẫn là Thiên Tỷ kiếm tông chiếm hết hắn danh tiếng, thủ đám người yêu thích ra hỏa, xa đoạn thành U Quỷ Lang như vậy đức hạnh về sau, xuất hiện ở trước mặt mọi người chẳng cảnh. Đây quả nhiên so trực tiếp giết chết hắn càng thêm thú vị. Hắn nhìn thoáng qua hai con ngươi đục ngầu Bách Lý An, bị đồng thuật trưởng khống lâu như vậy. Hắn linh thức mặc dù nhìn như lung lay sắp đổ như nến tàn, nhưng linh đài như cũ tự thủ chưa hiện sụp đổ chi tướng. Trong lòng không khỏi ngầm mực đạo, thật đúng là một cái khó gặm xương cứng. Táng tâm lại không vẻ thất vọng, tại hắn đồng thuật tinh thần công kích dưới, Bách Lý An càng là có thể ngạnh kháng kiên trì. Hắn liền càng là có thể ở trong đó tìm tới thú vị về vui. Nội tâm càng là cường đại người, dẫn dụ luân hãm mà sa đọa linh hồn liền càng thêm có mị lực. Trời hạn lầm giáp, người nghèo lầm một miệng. Nên ở trong nước chết, không tại trên bờ vong. Người đã sinh phàm, không có năng lực tập quan nhập kiếm, lại vì chính đạo kiếm tông chi tử vốn là sai. 200 năm trước bái ta ban tặng, ngươi chết được oan uổng, có lẽ trong lòng ngươi có hận. Nhưng nếu đổi một góc độ nghĩ lại, nếu ngươi không có tại 16 tuổi bỏ mình qua đời, quãng đời còn lại 100 năm, liền muốn chịu thụ cái này bình thường chi tội, Trung U cùng Thiên Tỷ vốn nên là tần tấn chuyện tốt, Nương Nương cùng kiếm chủ cũng là thật tâm tương ngứa. Bởi vì có ngươi, hai người bọn họ mới sinh oán hận hiếm khích, ngươi mệt mỏi mẫu thân ngươi khúc mắc buồn bực, phụ thân bởi vì ngươi nhận hết xem thường. Cửu thập cửu nhỏ thuần thủy bởi vì ngươi một giọt mực nước liền toàn bộ màu đen, ngươi xuất sinh là cái ngươi nhất định phải hoa cả một đời đi bốn nắn sai lầm. Như thế, ta tặng ngươi một trận tử vong, sao lại không phải một trận cứu rỗi? Đại đạo cùng sơ, làm người người tu tiên thành đạo khó, thiên mệnh khó sửa đổi, mệnh cách khó phá, vì phủ đuổi khóa, khó khuy thiên ánh sáng. Nhập chết mà hậu sinh, nhất niệm thành ma, đều có thể vượt qua không thể vượt qua chi hải, leo lên không thể leo tới bỏ chi sơn, làm gì chấp nhất một thủ, khốn tại một núi họa địa vi lao cùng đuổi mà hủ đâu. Táng tâm lời nói tựa như là một đầu nhắm người mà vệ thổ lộ đỏ tin độc mãng, tại Bách Lý An đầu lâu trước chiếm cứ dương đôi. Trong tâm kính, tấm kia không có ngũ quan trên gương mặt, huyết lệ càng trôi càng nhiều, Bách Lý An kịch liệt dây rủa thân thể cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Bách Lý An thanh minh linh đài thật giống như bị một chút xíu tiêu hao tận, tại mơ hồ tinh hồng bạt bẹo trong tầm mắt, hắn tinh khí thần dường như bị một chút xíu hao hết. Quanh thân phản kháng lấy táng tâm ngầm huyết khí cơ trong nháy mắt khô héo, ngạt thở tử vong cảm giác đem Bách Lý An dùng sức bao vây lấy. Trong cơn mông lung, cái kia quỷ bí thanh âm không ngừng tại thuyết phục hắn từ bỏ. Táng tâm nói liên miên lại nhảy tiếng nói tựa như là bao phủ mà đến ngâm nước, Bách Lý An giống người chết chìm vì hút vào cuối cùng một ngụm không khí, thở hào hển dùng sức ngẩng đầu lên tới. Táng tâm nhẹ nhàng nuốt ve Bách Lý An đỉnh đầu, mang theo một tia không hiểu quỷ dị từ ái chi ý, trên đời vốn không thiện ác nói chuyện, có đạo đức luật pháp mới diễn sinh thiện ác. Thế nhưng là đạo đức luật pháp đều là từ cường giả đến định chế. Ngươi như vứt bỏ đạo thành ma, điên thế gian này, quen hát quen bạch, cũng bất quá là tại ngươi một lời ở giữa. Cho nên bỏ qua con mình, đến ta bên này đi. Tại táng tâm bàn tay chấn an dưới, Bách Lý An dãy rủa nâng lên đầu lâu tựa như là một lần nữa bị hắn nhấn lấy hết vực sâu trầm thủy bên trong, xa vào khó lên. Táng tâm thời khắc này thủ pháp tựa như là một cái may và sư, dùng sắc bén ngôn ngữ chi cắt, đem Bách Lý An coi như một cái hoa hoa cắt vỡ thành thất linh bát lạc. Sau đó lại ôn nhu nhặt lên, lại lần nữa chắp vá may vá thành lý tưởng mình bên trong bộ dáng. Ngươi còn tại kiên trì cái gì? Như thế không thể diện, chật vật, không vì thế nhân chỗ yêu, con đường này từ 200 năm trước liền đã đi không thông, tiếp tục đi tới đích, đang chờ ngươi sẽ chỉ là càng thêm thâm trầm địa ngục. Táng tâm miệng lưỡi đã nhanh muốn nói khô rồi. Hắn có thể chuẩn xác cảm thụ đến Bách Lý An cỗ thân thể này dưới có cái này thứ gì vẫn đang điên cuồng khét đều, gào thét, cào, muốn thoát lưới mà ra. Hắn trầm thấp bật cười, lắc đầu bất đắc dĩ, thầm nghĩ quả nhiên không hổ là hắn nhất yêu quý mục tiêu. Đã bị buộc đến loại trình độ này, lại còn có thể bảo trì cuối cùng một tia thanh minh bất diệt. Xem ra là thời điểm kế tiếp mánh dược. Táng tâm gỡ xuống bên hông càn khôn túi, mở ra không gian túi phòng, mở ra miệng túi, đặt ngang tại Bách Lý An trước. Ngay sau đó, càn khôn túi giống như chứa vật sống chống động, vô số chỉ sắc thái lộng lẫy bọ cạp lít nha lít nhít từ đó bò lên ra. Cỡ nào tàn khốc hình tượng. Thật vất vả an tĩnh lại Bách Lý An, tán loạn đồng tử đột nhiên run rẩy, khắc vào thực chất bên trong sợ hãi cùng ác mộng từ tâm viên thâm chỗ hiện hiện. Không cách nào trốn tránh to lớn sợ hãi trong nháy mắt cướp lấy ở tứ chi bách hải của hắn, dùng mình, lít nha lít nhít bò lượn toàn thân. Đây là một loại luân tại vĩnh cướp hắc ám thống khổ. Bách Lý An miệng mở rộng, lại không cách nào mở lời. Ngón tay không bị khống chế có rút quật mình sợ hãi tiến vào trong phế phủ của hắn quấy đến long trời lở đất. Táng tâm dù bận bận ung dung gặp hắn thống khổ, gặp hắn im mắng kêu rên, ý thức gần như sụp đổ đứt từng khúc thời khắc, rốt cục lộ ra rắn độc gặm nhấm con mồi điên cùng tới. Phụ mẫu cũng tốt, người yêu cũng được, người đã bỏ mình thành ma, tứ hải bát hoang, thiên địa nhân ở giữa, không người có thể thu lưu ngươi. Nếu không bứt bỏ nhu nhược cùng được điểm, ngươi sẽ chỉ bị thế gian này sống sờ sờ phá tan thành từng mảnh. Ngươi còn muốn như thế nào đi yêu a, tiếp tục đem mệnh góp đi vào sao? Chính là bởi vì cảm giác không thấy bị yêu cho nên ngươi tại lựa chọn làm cái kia đi trước người không phải sao? Nhưng vì sao bị ném bỏ người kia luôn luôn ngươi? Vì sao rõ ràng không có làm sai bất cứ chuyện gì, lại chịu lấy dạng này trừng phạt? Vì sao ngươi tại trải qua không nên ngươi tiếp nhận đau khổ chi kiếp về sau, còn có thể làm được không oán không lệ? Táng Tâm nhẹ nhàng nói ra, ngươi không phải đối thân phận của mình không có phát giác, nhưng ngươi vẫn như cũ đối Bách Lý Vũ có chỗ giấu giếm, làm sao? Qua đời 200 năm, lại trở về nhân gian, liền cảm giác mình đã ngoài thân người. Ngữ khí của hắn mang theo một chút trách cứ tại đồng tình, ngươi vốn là như vậy, vô ý thức đem mình biếm đến bụi bặm bên trong không tranh quyền thế, cảm thấy được cái gì đều kính sợ, thế nhưng là trong lòng ngươi, coi là thật không hẳn sao? Hắn thấp giọng cảm khái, liền ngay cả người thân nhất đều ghét bỏ ngươi, xem ngươi là người tội, khinh thị ngươi, vắng vẻ ngươi, trách móc nặng nề ngươi, thậm chí hoài nghi ngươi, không tiếp thở ngươi, tổn thương ngươi, giết ngươi. Như vậy ngươi lại có tội tình gì đi là không thể được, không thể tha thứ đây này. Chữ chữ từng chiếc như xương, hắn lần nữa nhẹ giọng đặt câu hỏi, thẳng gõ linh hồn, ngươi làm thật tuyệt không hẳn sao? Rốt cục, tựa như một cây căng cứng kéo xuống cực hạn dây nhỏ, gây mất. Bách Lý An trong mắt chỉ riêng như choáng như mực tản ra, màu đen sợi tơ tinh tế dày đặc quấn quanh ở thân thể của hắn ở giữa, tựa như từ trong địa ngục thức tỉnh. Một nháy mắt tựa như sinh ra mãnh liệt huyết tượng, hắn đưa mắt lên nhìn, rốt cục phát ra mất tiếng tiếng nói, hận. Ta hận phụ thân của ta. Ta hận Thiên Tỷ Kiếm Tông. Hận đến không tiếp cùng cái này vạn cổ tiên đạo một thế là địch. Hận đến muốn giết hết thiên hạ chính đạo tiên thần. Nghe kia khàn cả giọng thanh âm, dù là Táng Tâm biểu lộ cũng không khỏi dao động hoảng hốt một cái trước mắt. Giờ phút này Bách Lý An đấy mắt đè nén cừu hận tại lửa giận, đúng là thật cắt tới có thể đụng tay đến tình trạng. Đúng vậy à, ở trên đời này nào có thụ như thế cực khổ đối đãi, còn có thể không hờn tại oán ta đi không oán thánh nhân. Kia một sợi dây triệt để đứt đoạn về sau, hắn ngược lại trở nên không sợ hãi. Cả người tựa như là một con lạnh cứng thi thể mặc cho bỏ cạp bò tại thân, máu tươi hoành trôi một chỗ. Một đôi sạch sẽ con mắt không còn hắc bạch phân mình, triệt để bị Táng Tâm váy làm cho đục ngầu khó đường ranh giới. Táng Tâm đánh một thủ thế, khiến ép ở trên người hắn thực thi quỷ lui ra, sau đó bao hàm mong đợi nhìn xem hắn. Doanh tụ suy đoán Táng Tâm độc tâm tư, hiểu ý cười một tiếng, từ giết cha, tốt đặc sắc tiết mục. Táng Tâm sờ lên cằm, tâm tư xảo trá hắn chậm chậm nói ra, ta cũng là hết sức tò mò, hắn cứu có thể luân lạc tới loại trình độ nào, như hắn đương thật có thể tự tay giết chết Bách Lý Vũ, cái này khôi lỗi. Không thể nghi ngờ 10 phần thành công, không thể nghi ngờ. Nói xong câu đó, Táng Tâm hai tay trùng điệp dựng đặt ở trên đầu gối, rất chờ mong Bách Lý An biểu hiện. Bách Lý An lảo đảo đứng dậy, đầy người vết thương, một thân vết máu. Ánh mắt của hắn tinh hồng ngậm lấy hận ý, gắt gao nhìn chằm chằm đã hôn mê Bách Lý Vũ, lại chưa di động bộ pháp, mà là làm ra một cái cử động kinh người tới. Hắn nắm đâm vào da thịt bên trong một con hắc bọ cạp, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm trong tay bọ cạp, sau đó hơi ngửa đầu, đúng là đem kia bọ cạp ăn tươi vào bụng. Mi tâm linh đài triệt để hắc nhiễm. Táng Tâm đồng tử đột nhiên co rụt lại, ánh mắt gắt gao dừng lại trong nháy mắt này. Ngay sau đó hắn a một tiếng, vô ý thức kích động thẳng tắp lưng, thân thể bởi vì hưng phấn mà băng phải chết gấp. Ngữ khí ngậm lấy thật sâu không thể tưởng tượng nổi, tại cực đoan trong sự sợ hãi có thể nhìn thẳng vào mình nội tâm chỗ sâu nhất hắc ám, từ đó hoàn toàn thôn vệ hắc ám. Bách Lý An, ngươi quả nhiên tổng là có thể cho người ta mang đến không tưởng tượng được kinh hỉ. Hắn tựa như là thấy được vượt qua tưởng tượng ngạc nhiên tác phẩm, ánh mắt kịch liệt dao động, thật lâu khó mà bình tĩnh. Bách Lý An thẳng đứng thẳng, sau đó chậm rãi quay đầu, đen nhánh u ám đồng không có tiêu cự mà nhìn xem Táng Tâm, thanh âm không có một tia gợn sóng hỏi lại, ngươi có thể hủy đi trong lòng ngươi nhược điểm sao? Táng Tâm ngơ ngẩn, nhìn xem Bách Lý An con mắt, dường như ngây ra một lúc, không nói gì. Bách Lý An tiếp tục nói, sợ hãi là nhân tính nhược điểm lớn nhất, uy hiếp là chí mạng gai đầu. Không có cái gì là so với mình tự tay bóp tắt càng thêm trực tiếp làm. Ta rõ ràng đã sớm rõ ràng điểm này, nhưng vì sao chậm chạp không cách nào quyết định, để sợ hãi chi phối mấy trăm năm, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là quá ngu xuẩn. Táng Tâm nhìn trước mắt thần sắc lạnh lùng thiếu niên, đột nhiên trong lòng dâng lên một cái cực kỳ cổ quái suy nghĩ. Rõ ràng mặt mày hoàn toàn không giống, nhưng đối với hắn, hắn lại như soi gương, thấy được một chính mình khác. Hắn tựa như tự khởi tố, lại tựa như lời này là đứng tại góc độ của hắn nói với hắn nghe. Tựa như đang mắng hắn ngu xuẩn, nhu nhược, ti tiện, không chịu nổi, vô dụ. Hoàng hốt ở giữa, Táng Tâm bên thai bồi hồi lên vô số cái lạ lẫm tiếng cười chói tai. Tiếng cười kia phảng phất giống như là từ trong biển máu hiện ra vô số dữ tợn gương mặt, đang bức bách lấy hắn, bóp lấy cổ của hắn nói cho hắn biết, hắn còn có một cái rất trọng yếu chưa hết sự tình không thể hoàn thành a. Nhưng hắn không nhớ rõ. Không nhớ rõ vậy là chuyện gì? Là không nhớ rõ, còn là cố ý lãng quên. Táng Tâm đột nhiên dâng lên một cái sợ hãi cảm giác. Bách Lý An chẳng biết lúc nào xoay người lại, lặng lặng mà nhìn xem hắn, phù phiếm tại giữa hai người tầm kính rơi trên mặt đất, vỡ thành một chỗ pha tạp huyết quang. Táng Tâm vô ý thức muốn tránh đi ánh mắt của hắn, lại phát hiện mình căn bản rời không ra ánh mắt, bị ánh mắt của đối phương chăm chú hút lại. Bách Lý An đến gần hắn, thanh âm nhạt giống một sợi khói, không chứa mảy may cảm xúc, ngươi không phải đối thân phận của mình không có phát giác, nhưng ngươi vẫn như cũ đối người kia có trô dấu giếm, làm sao? Nhập hy mây trăm năm, lại đến xem cờ, liền cảm giác mình đã thân cờ bên trong người. Một câu đạo phá thiên cơ, hết thảy sớm có định số. Táng Tâm trùng điệp lui lại hai bước, đáy mắt chậm rãi toát ra thâm trầm ý sợ hãi. Bách Lý An nhưng không để hắn trốn, đem một thanh kiếm gậy nhét vào trong lòng bàn tay của hắn, khiến cho hắn nắm chặt, sau đó nghiêm nghị chỉ hướng hắc ám một phương nào. Ta đã thành công đi hướng ngươi chỉ dẫn con đường bên trên, hiện tại, đến ngươi. Mũi kiếm chỗ hướng, là một cái yểu điệu mảnh mai đỏ thâm thân ảnh. Bình thường ngũ quan, nhu hòa khí chất, tựa như thanh nhu sáng tỏ gió. Nàng doanh doanh mỉm cười, trầm thấp la lên tên của hắn. Một tiếng vang nhỏ. Táng Tâm mặt nạ trên mặt vỡ ra một góc, giống như chân thật nhất cảm xúc cùng sợ hãi bại lộ tại kia nhỏ bé trong cái khe. Hắn dãy rủa lấy khiến cho mình tiến lên, mặt mũi tràn đầy ngoan ý nắm chặt kiếm trong tay phòng, lòng bàn tay đổ máu toàn vẹn không biết. Trong miệng đầu tố chất thần kinh đọc lấy, giết nàng, giết nàng, giết nàng. Bất chi bất giác, hắn chạy tới trước mặt nữ nhân, trong tay mũi kiếm đưa ra ngoài. Cuối cùng, là chần chờ một cái chớp mắt, mũi kiếm nghiêng đi một chút. Táng Tâm đồng tử đột nhiên co rụt lại, phản phất có một cái tuyến cắt kim loại, tầm mắt biến hóa, mộng tỉnh ra toa. Đại hắn lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn lại, chôi này đứt gãy chỉ kiếm chính vững vàng cắm vào trong độ ngực của mình, viêm hỏa dị dạo. Táng Tâm tim bỗng nhiên một sợ, thể nội tự nhiên sinh ra một loại sợ hãi cùng chấn kinh. Hắn ánh mắt tại nhấc, lại đối bên trên Bách Lý An cặp kia chẳng biết lúc nào khôi phục thanh minh mắt, sáng tỏ lại sắc bén, đã không đục ngầu, lại giống như sâu không thấy đáy câu đố. Doanh Tụ đứng ở Bách Lý An bên cạnh thần, lại phảng phất bị ác ngộ ở, cả người không nhúc nhích ngốc trệ, hiển nhiên là lâm vào cùng Táng Tâm đồng dạng tình cảnh bên trong còn chưa hoàn hồn. Bách Lý An khẽ bước cằm, trong mắt quang ảnh lưu động, nhị hà chủ, tại hạ bất tài, không cẩn thận liền nhìn thấy trong lòng ngươi nhất thế giới chân thật. Thật sự là một cái buồn cười lại tệ nhạt thế giới a. Hắn đứng tại chỉ riêng bên trong, dưới thân quả khô thành sương, áo ở giữa máu tươi thành diễm, trên trời ám sát, trên mặt đất quỷ triều, một máy mắt, phảng phất đều biến thành phía sau hắn bối cảnh vật làm nền. Táng Tâm đại nhân, ta muốn, ta biết ngươi là ai. Chương 829, Hàn Nha, Tiết Xương Giáng. Chương 829, Hàn Nha, Tiết Xương Giáng. Táng Tâm chậm rãi rũ tay xuống cánh tay, hắn kinh ngạc nhìn người thiếu niên trước mắt này, đầu dây thần kinh nhảy lên lên một trận máu tanh run rẩy. Hắn mặt không thay đổi rút ra ngực trước kiếm gãy, bàn tay nhấn tại trên vết thương, đem lưu thoán độc hỏa sinh sinh ép về thể nội, gắt gao chấn áp. Biến cố đột nhiên xuất hiện đảo ngược, để trong lòng của hắn nhấc lên gợn sóng bạt trượng. Táng Tâm làm sao cũng nghĩ không thông, hắn đến tuột cùng là như thế nào tránh thoát hắn đồng thuật gông xiềng điều khiển. Thậm chí tại hắn tinh thần lĩnh vực dưới, lại có thể hào không đấu vết đồng hóa lịch chuyển lĩnh vực, để hắn bất chi bất giác lâm vào trong đó. Táng Tâm tự cao hắn khống tâm chi thuật, chính là đương thời nhất tuyệt. Thêm nữa lợi dụng sát sinh sông lực lượng, lục giới bên trong càng là khó có người có thể cùng hắn chống lại. Bất luận là khống người khác chi tâm, vẫn là đạo tâm của mình. Ánh mắt của hắn thật sâu nhìn xem Bách Lý An, cũng không tin ngay tại mới như vậy cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt, Bách Lý An có thể chạm đến đáy lòng của hắn sâu nhất đồ vật. Ồ, thật sao? Cầm con phải hảo hảo thỉnh giáo Tư Trần đại nhân một hai, không biết ta tại Tiên Tỷ Kiếm Tông bên trong, vai trò là loại nào nhân vật. Như hắn đương thực sảng khoái lực cường đại đến dày như thành lũy, thậm chí có thể đem hắn đồng thuật tâm kính phản kích đến quân lính tan rã. Như vậy đối với này cục, hắn không thể nghi ngờ là đứng ở chỗ cao tuyệt đối người thắng. Dưới mắt, đối với người thắng mà nói, không thể nghi ngờ là hưởng thụ quả lớn thời gian. Táng Tâm thần sắc khẩn trương gắt gao nhìn chằm chằm Bách Lý An. Nhưng lời mới vừa một hỏi ra lời, Bách Lý An mười phần đột nhiên thân thể không xuống. Hắn lồng ngực không ngừng kịch liệt phập phồng, một cái tay bóp lấy cổ của mình, một cái tay khác năm đầu ngón tay co rút dùng sức gắt gao móc tại bùn đất trong đất, vùi đầu rời sông lấp biển mẹ hỏi ra. Máu tươi trộn lẫn lấy bọ cạp thịt nát tứ chi, không để lối thoát đều hẹ lấy đất. Gặp một màn này, Táng Tâm đã chấn kinh đến triệt để nói không ra lời. Lấy Bách Lý An suy yếu đến nửa bên mặt được không đều phát xanh không có chút huyết sắc nào. Hắn cong mẹo chống đỡ cây phục trên đất, dưới mắt xanh đen tiểu tụy, run rẩy rẩy bờ môi run rẩy còn khó định dừng. Giờ khắc này, Táng Tâm mới hiểu được, chớ nói bị hắn đồng thuật tâm kính tả hữu tư tưởng, từ đầu đến cuối, hắn căn bản cũng không có một tơ một hào dao động. Bách Lý An nôn ra, dùng mu bàn tay lau đi khỏe miệng, ú lánh nâng lên ánh mắt nhìn Táng Tâm, câu lên khỏe môi thản nhiên nói, ta sẽ không hôn miệng điểm phá thân phận của ngươi. Táng Tâm tốt nhiên nhíu chặt lông mày, rất mâu thuẫn đúng hay không? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta căn bản là còn chưa xác định thân phận của ngươi, đang cố lộng miền hư? Bách Lý An đứng thẳng người, sau dựa lưng vào trên cây, mỉm cười nói, ta chính là muốn ngươi cả ngày tự mâu thuẫn, sống ở lo sợ bất an trong chỗ tối, vĩnh viễn không biết mình khi nào sẽ bại lộ tại thanh thiên đại bạch phía dưới. Ta chính là muốn ngươi mang phần này trằn trọc cảm xúc, vĩnh không bình yên, tiến thối lưỡng nan, thất thố phát cuồng. Hai tay của hắn ôm ngực, Táng Tâm, ngươi đã mất đường có thể trốn. Táng Tâm bại trận quyết định với hắn cùng Ninh Phi Yên khác biệt, Ninh Phi Yên nhân gian thân phận bại lộ, có thể tùy tiện bỏ qua, lại tìm một cái. Mà Táng Tâm nhân gian thân phận, bởi vì biệt nữ, đối với hắn cực kỳ trọng yếu, một khi bại lộ, hắn liền không còn đường lui có thể nói. Càng quan trọng hơn là, hắn không muốn bại lộ, thậm chí là không dám bại lộ. Bách Lý An lời nói để Táng Tâm cảm xúc càng thêm nóng nảy, lệ khó có thể bình an, hắn hoàn toàn không có ngày thường thành thạo điêu luyện. Thi triều xoay tròn xích hồng chi quang chiếu vào kia tối tăm rậm rạp trong đồng tử, nổi lên như là tôi qua độc rắn ánh sáng. Hắn cười lạnh nói, thì ra là thế, Tư Trần đại nhân như loạn đu cốc, nguyên lai ngay từ đầu mục đích đúng là ta, ngươi lấy thân bố cục, vậy mình làm mồi nhử, quả nhiên là hảo thủ đoạn a, bằng vào ta tác người, không bằng khiến người tự phản, bằng vào ta công người, không bằng khiến người tự lộ. Ẩn nhẫn lâu như vậy chờ nhân tiện là ta cái này một cái chớp mắt sơ hở a. Chỉ tiếc, tại cái này khắp nơi thực thi quỷ bên trong, không chỗ có thể trốn người kia, thủy chung là ngươi. Táng Tâm ngửa đầu hít một hơi thật sâu, trong giọng nói ngậm lấy thật sâu tiếc nuối chi ý, ta nguyên bản một mực coi là, người ta sẽ trở thành cùng một loại người, nói ra ngươi khả năng không tin, cho dù là 200 năm trước, ta cũng chưa từng nghĩ tới muốn lấy tính mạng ngươi. Bởi vì ta vẫn luôn đối ngươi ôm lấy chờ mong, chỉ tiếc ngươi dồn ép không tha, hôm nay là làm thật không thể để ngươi sống nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Táng Tâm đồng tử hắc ý khuyết tán ra đến, toàn bộ ánh mắt hóa thành một mảnh quỷ dị màu đen kịt. Vỡ vụn tâm kính phủ phiếm và tụ, gương vỡ lại lành. Tâm trí không kiên doanh tụ từ thâm trầm trong ảo giác đột nhiên hoàn hồn, hắn vẫn nộ lệ giống, bốn phía ngao ngoe muốn động thực thi quỷ nhận chỉ lệnh, lập tức điên nhào lên. Bách Lý An không đội không chậm, đi lại ung dung tại doanh tụ kéo ra khoảng cách một bước. Doanh tụ thân thể đột nhiên cứng đờ, tim truyền đến một trận kịch liệt nói nhói. Hắn cúi đầu xem xét, lại ở giữa một đạo đen nhánh ngầm huyết chi lực như mạng nhện sợi tơ dính bám vào hắn lồng ngực chống giống hạ cái kia lục sắt trái tim bên trong. Sơ hở quá rõ ràng a. Bách Lý An nhàn nhạt một câu, cánh tay tùy ý khẽ vẫy, trái tim kia trong khoảnh khắc bóc ra thể, rơi đến trong lòng bàn tay của hắn. Táng Tâm hô hấp siết chặt, bất an nói, ngươi muốn làm gì? Bách Lý An nâng trái tim bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, cả máu tươi màu lục từ hắn giữa kẽ tay không ngừng tràn ra, khắp nơi lập tức vang dội quỷ vương thê lương tiếng gầm gừ. Táng Tâm cùng doanh tụ đồng thời biến sắc, dừng tay. Ngươi điên rồi sao? Tuy nói thực thi quỷ đại quân là từ quỷ vương trái tim chi lực triệu hoán nhập trong trần thế tới, nhưng thực thi quỷ tại quỷ vương là hoàn toàn khác biệt cá thể, quỷ vương trái tim giết đi, cũng không thể gọi những này thực thi quỷ cũng tiêu tán theo. Ngược lại, đã mất đi quỷ vương trái tim khống chế, cái này dòng dã 30 vạn thực thi quỷ đại quân, đem triệt để mất khống chế điên cuồng, không phân ngươi ta tương hô cắn xé, cho đến không có một mảng cỏ, vạn vật chết héo. Hắn cử động lần này không thể nghi ngờ là tự đoạn đường lui. Bách Lý An tay cầm trái tim, hắn mắt mang ý cười, bình tĩnh nói, Táng Tâm đại nhân hoang ngôn ngàn ngàn vạn, nhưng là đối với mới câu kia ngươi đối ta ôm lấy kỳ vọng, ta nghĩ chớ hẹn là thật. Ngươi hy vọng có thể đem ta tự tay tạo ra thành cùng ngươi một người như vậy. Đối đãi mình, ngươi sẽ nắm giữ cơ bản nhất tôn trọng, cho nên giờ phút này đứng ở chỗ này là ngươi độc nhất vô nhị bản thể chân thân. Táng Tâm đơn giản muốn bị Bách Lý An ánh mắt bức cho điên rồi, cho dù là ma quân cái kia nữ nhân điên cũng không có khả năng đem hắn bức đến loại tình trạng này. Giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn không có đối sách. Hắn không có chết tại tiên tôn trúc trạm chỉ toàn ma thế kỷ bên trong, hắn không có chết tại lịch đại ma sông thay thế hung hiểm đấu tranh bên trong. Hắn không có chết tại tiên đạo hương thịnh quật khởi thời đại kia bên trong. Hắn sống qua mấy ngàn năm, bây giờ lại muốn chết tại con mồi của mình trong tay, cỡ nào trào phúng buồn cười. Doanh tụ cũng rõ ràng cảm ứng được Bách Lý An quyết tâm cùng đúng lúc này, khẽ xịu ở một bên kiếm chủ vũ đúng là sông mở khiếu huyệt tỉnh lại. Táng Tâm ám đạo quả thật không hổ là thiên tỷ kiếm chủ, thân thể chất quả nhiên không tầm thường, cho dù là ăn hóa linh đan, thiên phú lại vẫn yêu nghiệt như thế. Hắn tỉnh cũng quả nhiên là vô cùng kịp thời. Táng Tâm như bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng nghiêm nghị nói, Bách Lý An, coi như chính ngươi vội vã chịu chết, ngay cả phụ thân ngươi tính mệnh đều không bận tâm sao? Quỷ vương trái tim một hủy, 30 vạn thực thi quỷ đại quân mất đi điều khiển, hôm nay chúng ta bốn người, không một người có thể sống đi ra cái này. Bách Lý An không nói một lời, nâng lên một cánh tay, giữa ngón tay kẹp lấy một viên tản ra mưa nhuận thanh quang bạch tử, cắt đứt Táng Tâm lời nói. Táng Tâm triệt để lòng như cho nguội, mượn nhờ viên kia bạch tử lực lượng, hắn có thể thành công bảo vệ Bách Lý Vũ tính mệnh. Mà hắn liền muốn cùng doanh tụ thằng ngu này cùng một chỗ chết ở chỗ này. Hắn không cam tâm gắt gao nhìn chằm chằm Bách Lý An, trong cổ họng phát ra bị buộc đến cực hạn tiếng buồn bã cùng giật đảo. Nhưng tiếp xuống, Bách Lý An lại làm ra một cái chấn kinh tất cả mọi người cử động. Hắn bỗng nhiên bóp nát lòng bàn tay quỷ vương trái tim trong nháy mắt đó, bạch tử siêu nhưng cách chỉ mà bay, đúng là hướng phía Táng Tâm bay vút đi, lạnh sâu kín điểm vào ngực của hắn ở giữa. Không gian đổi thành ba động bên trong, Táng Tâm đầy mắt chấn kinh bất khả tư nghị nhìn xem Bách Lý An. Hắn hoàn toàn không có nửa phần đạo lý ngay tại lúc này đem duy nhất sinh lộ lưu cho hắn cái này làm nhiều việc gác địch nhân phía sau màn hát thủ, nhưng hắn vẫn là làm như vậy. Ánh mắt rối loạn biến hóa bên trong, Táng Tâm thấy được bảy thi triều động hỗn loạn quang ảnh bên trong, là Bách Lý An cặp kia cao thâm mặt chắc, ám muội không rõ đồng tử. Đạt được đường sống duy nhất, Táng Tâm chẳng những không có nửa phần nhẹ nhõm, trái tim trong nháy mắt này phảng phất bị một con tử vong tay thật chặt nắm lấy, rơi vào lưới làm cho người ngạt thở. Bởi vì hắn hoàn toàn không rõ Bách Lý An cử động lần này dụng ý ở đâu. Hắn sở hạ mỗi một bước cờ đều vượt quá tưởng tượng của hắn. Táng Tâm thân ảnh hoàn toàn biến mất tại thi triều bên trong. Bách Lý An rơi ra một đạo bạch tử, thật đơn giản một động tác lại phảng phất để hắn đại thương nguyên khí, sắc mặt càng thêm trắng bệch như tờ giấy. Hắn quay đầu nhìn xem biểu lộ ngốc trệ như chết Bách Lý Vũ. Mới kia Táng Tâm kia một tiếng Bách Lý An đã đem chân tướng bàn giao đến nhất thanh nhị sở. Tại thi sóng triều động bao phủ mà đến bên trong, Bách Lý An thân thể bị mười mấy con thực thi quỷ nén trên mặt đất, bắt đầu cắn xé. Hắn trông thấy Bách Lý Vũ như đại mộng mới tỉnh, ra sức từ mặt đất ở giữa giằng co. Hắn tê tâm liệt phế tròn mắt đều nứt không ngừng gào thét, không để ý thực thi quỷ hướng hắn nhào xé mà đến lợi chảo cùng biêm động. Bách Lý An trợn tròn mắt, lặng lặng mà nhìn xem hắn, trong suốt trong ánh mắt từ đầu đến cuối không có chút nào oán hận, lệ hận. Tất cả thanh âm phảng phất đều theo thế giới này tại theo hắn đi xa, một chút xíu trắng bệ xuống dưới. Thực thi quỷ nhóm thế như quyền tịch, trong gió lôi cuốn lấy tinh nồng đất cát, nhiễm lấy ngập trời sát khí. Trong lúc nhất thời, khó mà phân rõ lấy đến tột cùng là nhân gian vẫn là quỷ vực. đột nhiên xuất hiện cực độ hãi nhiên cùng sợ hãi để Bách Lý Vũ trước nay chưa từng có nổi giận nóng nảy, hắn cách Bách Lý An bất quá khó khăn lắm cách xa một dặm. Một độ ngàn dặm, bay vân độ biển không ai bị nổi ngàn năm tiên nhân, hết lần này tới lần khác lại là ngay tại lúc này, khó khăn cái này một dặm khoảng cách. Lúc trước tâm lớn, Bách Lý Vũ xưa nay không cảm giác cửu thiên rất cao, tứ hải cực khoát. Cho đến giờ này ngày này, hắn lại phát hiện, cái này một dặm xa, giống như cách tham thương vĩnh hằng, đúng là không nhìn thấy cuối tuyệt vọng. Giả, hết thảy đều là giả. Người trong ma đạo, miệng đầy hoang luôn, loạn ta đạo tâm. Bách Lý Vũ trong miệng thì thảo không ngớt không ngừng thuyết phục mình đây hết thảy đều là giả, đều là táng tâm thủ đoạn cùng âm mưu, nhưng bất chi bất giác, mặt của hắn băng như sắt đá lạnh lẽo cứng rắn. Biết rất rõ ràng đây là giả, nhưng hắn vẫn là không bị khống chế hướng phía Bách Lý An phương hướng giống như điên tiến lên. Hai con thực thi quỷ bỗng nhiên đưa tay ra điện, lợi chỉ xuyên tấu đầu gối của hắn. Bách Lý Vũ chật vật đến tựa như là nhập hủ lão nhân nặng nề mà té ngã trên đất, hai cánh tay vẫn còn liều mạng lại trên mặt đất bò. Hắn tựa như là bị thứ gì nhiếp trụ hồn, một mực tự mình lẩm bẩm, ta phải hỏi rõ ràng, ta phải hướng hắn hỏi rõ ràng. Nhưng hắn nhưng căn bản bò không đến phía bên kia đi, Bách Lý Vũ chưa hề như vậy sợ hãi qua. Hắn sợ đến toàn thân cũng bắt đầu phát run, không rõ kia ngạt thở ngập đầu mà đến cảm thụ là vì sao ý hắn mắt đỏ, chỉ có thể hướng phía Bách Lý An tê tâm liệt phế nhưng lại gần như cầu khẩn quát tầm lên, không phải thật sự, đúng hay không? Nhìn xem hắn đã vỡ vụn ánh mắt, Bách Lý An nâng lên tấm kia máu tươi mơ hồ mặt, rất biên độ nhỏ gật gật đầu, cười lấy nói ra, "Ừm, không phải thật sự hắn nhất biết gạt người không phải sao?" Dây đỏ căng đứt, lệ quỷ tê minh. Đạt được trả lời Bách Lý Vũ không có chút nào như chút được cái nặng, cách lấy trùng điệp thi triển, Bách Lý Vũ nhìn xem vô số chỉ lệ quỷ thân thể xuyên thẳng qua sau cặp mắt kia, triệt để bị hắc ám thôn vệ. Thời gian không biết quá khứ bao lâu, đưa đến Bách Lý Vũ ý thức đã lâu trở về sau, hắn như trải qua ác ngộng lịch kiếp hung hăng từ trên mặt đất đạn ngồi xuống, hù dọa khắp núi Hàn Nha. Bóng đêm mênh mông, trời lạnh như nước, nặng nề không ánh sáng. Dài răng giặc trong yên lặng, trong u cốc lên xào xạc hàn phong, đem cây rừng tuổi đến vang xào xạc, trong không khí tỏ khắp lấy cháy bỏng khí tức. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại là không thấy một con thực thi quỷ, nhìn không thấy bất luận bóng người nào hoặc là sinh linh. Đây hết thảy, tựa như thật chỉ là một trận hư ảo ác mộng. Không cảm giác trở về Bách Lý Vũ, trước tiên cảm nhận được chính là lạnh. Thấu xương lạnh, phát ra từ linh hồn từ trong ra ngoài rét lạnh, trải rộng toàn thân. Bách Lý Vũ kinh ngạc sờ lên thân thể của mình, lại phát hiện nguyên bản bị thực thi quỷ khai ra tới độc thương, đúng là không chút nào tổn. Trên thân hoàn hảo không chút tổn hại, ngưng dừng khí tức, vạch tới linh lực cũng tận số trở về. Một bên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn một bên chậm rãi chống đỡ ngồi dậy. Chẳng biết tại sao, cảm nhận được trong không khí tĩnh mịch an bình, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một tia nhàn nhạt tan ủi. Thi quỷ chi kiếp, phải chăng đã bình yên vượt qua? Hắn ngơ ngơ ngác ngác nhập cốc, không có chút nào đối sách đều còn sống tiếp được, người kia sợ cũng là trường sức tự vệ. Hắn như vậy tự an ủi mình, vừa không đi ra hai bước, giày liền dẫm lên cái vật cứng. Kiếm chủ Vũ khẽ giật mình, thấp ánh mắt, đã thấy bùn nhão rằm rươi che một viên thanh nhẫn ngọc, thình lình chính là nước xanh sinh ngọc. Màu nâu bùn đất hòa với máu tươi tại ban chỉ ngọc diện ở giữa che một lớp mỏng manh. Hắn vừa mới xoay người chuẩn bị đi nhặt, trong ngực trong vạt áo rơi kế tiếp băng lãnh sự vật, trong bóng đêm vạch ra một đạo run màu đỏ lanh quang. Kiếm chủ Vũ hô hấp trong nháy mắt bị tức đoạn, toàn bộ đầu góc quanh một chút trống không. Hắn nhìn chằm chằm trên mặt đất viên kia lớn chừng ngón cái tròn trịa thi châu. Tuyệt phi nhân loại tất cả. Kiếm chủ Vũ hai chân mềm nhũn, hắn phảng phất ý thức được một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Cả người hắn quỳ trên mặt đất, tay run run hoảng hốt luống cuống nhặt lên viên kia ngày bình thường gặp cùng nhất định chém, coi là tà vật thi châu. Hắn tay run run, phảng phất lau sạch lấy thế gian chân quý nhất bảo trọng đồ vật, từng chút, cẩn thận từng ly từng tí đem phía trên bùn đất vết máu lau đến sạch sẽ. Hắn cố nén trong lòng tràn lan sụp đổ cùng chua xót, quỳ trên mặt đất bốn phía tìm kiếm lấy. Ngàn năm tiên nhân thị lực luôn luôn kinh người, chưa qua bao lâu, ánh mắt của hắn đột nhiên như ngừng lại một mảnh Hàn Nha tụ tập nơi nào đó. Đám kia xuất sinh, lại làm cái gì? Bách Lý Vũ trong lòng lầm vào vô tận mờ mịt, như là mất đi linh hồn đi thi chậm rãi đứng dậy, đi qua. Mấy cái nhát gan Hàn Nha bị trên người hắn xa lạ khí tức chấn nhiếp kinh cánh mà lên. Tại kia đen nhánh dày đặc dưới cánh chim, là một bộ tàn phá không chịu nổi thi thể. Bọn chúng ngay tại mổ cỗ thi thể kia. Kỳ thật lúc này Bách Lý Vũ ánh mắt đã là thấy không rõ lắm sáng tỏ, có hạn trong tầm mắt, một con Hàn Nha nâng lên sắc bén mỏ nhọn, dùng sức mổ xuống dưới, như lời hái của tử thần rơi vào thi thể cổ ở giữa. Trên cổ hắn ra thịt thụ nhất những này ăn thi Hàn Nha yêu thích, đã bị ăn hơn phân nửa liên tiếp lấy thân thể tại đầu lâu cổ vốn là lung lay sắp đổ. Giang rắc một tiếng vang dọn, như ác độc châm nhọn hung hăng đâm vào Bách Lý Vũ trong đồng tử, không sợ quỷ tà thiên hạ kiếm chủ đúng là bị một cái nho nhỏ Hàn Nha dọa đến hung hăng lắc một cái. Đầu lâu lăn lăn xuống, tràn đầy máu tươi gương mặt dính đầy trên đất vũng bùn bụi đất. Sau một hồi lâu, Bách Lý Vũ cảm xúc rốt cục giống như là dòng lũ rốt cục bại đê đập, hắn giống đứa bé gào khóc, mổ lá gan khắp huyết, tuôn ra gần như là dã thú gào thét khóc gào, thanh âm càng rộng, khóc huyết khắp nước mắt. Lan đi, đều cút ngay cho ta, không cho phép các ngươi đụng hắn. Ta không cho phép các ngươi đụng hắn. Hắn gào thét vung đội vàng những cái kia Hàn Nha, quỳ trên mặt đất, hèn mọn đến gần như muốn đem thân thể của mình vùi vào trong đất bùn. Hắn ôm cái đầu kia như sắp chết thu sụp đổ kêu thảm. Ông, một tiếng dài khóc tiếng long ngâm, liệt không mà lên. Màu bạc trắng thánh nhưng quang huy chiếu rút lui u cốc. Cực đông phương xa, trường thanh đỉnh sụp đổ lăn vào vách núi ở giữa. Một con cự yêu từ trong thâm viên đón gió mà lên, hàng đầy sương lạnh. Một cô gái áo đỏ, đầy mắt lệ khí, phá ly bụng mà ra, một đầu tóc bạc bằng gió loạn vũ, cuốn phong bốn phía đánh tới, cuốn lên áo đỏ màu váy. Nàng bao hàm lệ giận thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, Tô Tĩnh. xưa nay nhận lấy cái chết. Chương 830, liệt hỏa áo đỏ. Chương 830, liệt hỏa áo đỏ giữa thiên địa, phong khởi bất động, đỉnh đầu thương khung là nồng đậm chỉ xám màu mực. Một tiếng vang thật lớn phá vỡ nặng mây dày đặc bầu trời, sắc trời như mối. Kinh lôi một đạo lại một đạo lăng không hạ xuống, đem trên đỉnh núi tuyệt lạnh không khí va chạm ra ngập trời phong tuyết hàn lãng. Thi tiêu quỷ đi nhân gian khó được thanh tịnh bình thản cũng không tiếp tục quá lâu, lại xuất hiện dị tượng. Phong tuyết càng liệt nhân gian bên trong, Tô Tĩnh đứng lặng tại hàn tuyết trên đỉnh núi, một đôi mực ngọc thanh sáng trong đồng tử, quang hoa liễm động. Tiêu Điều Trường Phong không ngừng nhấc lên nàng áo trắng cùng tóc đen. Nàng lặng lặng mà nhìn trước mắt kia phiến phù phiếm cửa lớn đóng chặt, cũng không nhúc nhích, giống như đã vì mảnh này trời hàn phong tuyết bên trong đá rắn hòa làm một thể. Sơn Hà không nói, Ngọc Thiềm lặn về tây. Cho đến Vương Đông dâng lên một tia hơi sáng màu trắng ánh dạng đông, nàng buông xuống treo xương thiệp vũ mới nhẹ nhàng nâng lên, xa xa nhìn thoáng qua sát trời. Chắp sau lưng kết xương ngón tay có chút một cuộn tròn, nàng suy tư trầm mặc một lát sau, quay người chuẩn bị cách nam triều đông mà đi. Ai ngờ, vắng vẻ trở lại một cái trước mắt, một bộ như diễm hồng áo ẩn hiện tại phong tuyết làm cảo bên trong. Phương Đông sơ nhật tại giữa hai người chậm chậm dâng lên, quang mang từ trên thân hai người tràn qua đến đem thân ảnh của hai người ném làm cắt hình, không khí phảng phất có trong nháy mắt ngưng trệ. Bốn mắt nhìn nhau, phong tuyết không nói gì. Băng lãnh mà nguy hiểm bầu không khí tại trận này tiết xương dáng sơ dương bên trong càng lúc càng nồng nặc. Áo đỏ như lửa, bạch tử rơi vào bên chân của nàng, nàng tóc đen như tơ như luyện, bốn phía bay ra. Doãn bạch xương trong con mắt còn có cuối cùng một sợi mông lung bóng đêm chưa tán, bước lên hàng khí âm u hôn tạp không nói rõ dự đoán chi ý ngày bình thường tại Tô Tĩnh đối chọi gay gắt lúc, ánh mắt của nàng liền lạnh cực lệ cực, dưới mắt nhìn tầm mắt của nàng càng là phảng phất che tuyết băng nhận, muốn đem nàng trong thân thể máu thịt cất giấu xương cốt đều gọt loại bỏ ra tới. Kia bao hàm hận ý trong ánh mắt quấn quanh lấy quá phức tạp hơn cảm xúc, Tô Tĩnh làm sao không hiểu lấy loại ánh mắt này ý vị như thế nào. Chỉ là giờ phút này nàng lại vô tâm tình cùng nàng cùng nhau. Tránh ra. Doãn bạch xương bước ra một bước, đỉnh núi mặt đất ở giữa bỗng nhiên nổi lên lên mấy chục cây băng trụ, trùng điệp phong bế Tô Tĩnh đường đi. Nàng sát khí bừng bừng nói, hôm nay ngươi cũng là đi không được. Đổi lại di vãng, đối với lần này đối chọi gay gắt khiêu khích, lấy Tô Tĩnh tính nết, nhất định là sẽ cùng nàng hào hào đấu một trận. Nhưng hôm nay chẳng biết tại sao, nàng chiến ý hào hứng cũng không tăng gọn. Tô Tĩnh ghé mắt nhìn thoáng qua thăng được càng ngày càng cao mặt trời, khó được ngữ điệu thả nhẹ chậm chút, cũng không thường ngày bên trong rét lạnh chi ý trời đã sáng. Doãn bạch xương đôi mắt áp lực thấp, không nói gì. Tô Tĩnh chuyển qua ánh mắt, yên lặng nhìn xem nàng, chăm chú nói ra, hắn không mang dù. Bình bình đạm đạm bốn chữ, dễ như trở bàn tay hóa đi bốn phía sát cơ nghiêm nghị mấy chục đạo che trời băng trụ. Doãn bạch xương đồng tử đen nhánh thâm thúy, phản phất liền không ngớt chỉ riêng đều khó mà chiếu sáng đồng tử của nàng. Tô Tĩnh, ngươi quả nhiên là ta gặp qua trên đời này nhất mặt dày vô sỉ chi đồ. Nàng răng môi lạnh lùng khẽ mở, chữ chữ như lạnh châm rơi xuống đất, ngươi đã sớm biết thân phận của hắn, lại lừa gạt đến kín kẽ. Bây giờ, chân tướng đại bạch, ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách gì lưu tại nơi này chờ hắn ra? Tô Tĩnh tim ẩn ẩn nhói nhói, ngón tay hơi cuộn tròn, ánh mắt lại là cố chấp, chờ cùng không giống nhau, ngươi nói không tính. Doãn bạch xương ánh mắt một thấp, lại là phát hiện cái gì, đầu đung vừa mới ẩn hạ sát ý dây lắt nhưng tái khởi. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm chỉ có dùng linh thị chi năng mới có thể nhìn thấy kia sợi dây đỏ, nàng giận tím mặt. Đường quanh co, ai cho ngươi là gan? Sát na, nàng khuôn mặt như đêm đông xương lạnh băng lãnh, cuộn cuộn thịnh nộ phong tuyết bên trong, một đầu huyền băng hóa thành thương lòng từ núi bờ đáy vực đằng nhưng mà lên, cuốn lên lệ phong nhấc lên lớn hồng tụ tay áo. Khói mây cuộn cuộn, lớn lôi thiên âm trận trận, thương long từ Tô Tĩnh đỉnh đầu xoay quanh hội tụ, miệng phun tím đen sương khí, lớn như vậy vách núi trong nháy mắt như thành ngàn năm đại tuyết sơn chết cóng vạn vật. Tô Tĩnh túc hạ hồng liên phun trào, sợi tóc phất phới ở giữa trận chuyển, từ hình một đạo hỏa liên kết giới, đem cái này đẩy trời băng xương ngăn cách tại ánh lửa bên ngoài. Hai cỗ cực viêm cực hàn lực lượng tương hỗ chống lại, Tô Tĩnh chạm tỉnh kiếm treo ở eo kiếm lại chưa ra khỏi vỏ, hiển nhiên cũng không chiến ý doãn bạch xương như sở bại ngược, lòng bàn tay từ ngưng xương hoa, hội tụ thành một thanh băng kiếm, sau lưng băng xương thương long gào thét mà lên. Thiên địa xương thanh đều hóa thành trong tay nàng trong kiếm, trong lúc nhất thời quang hoa diệu thiên, nàng cùng kiếm trong tay theo long thân chập chờn mà lên, tốc độ nhanh chóng trong không khí lưu lại phong ngân mắt trần có thể thấy. Lạnh lẽo kiếm hoa bổ ra màn trời, đến mức sắc trời càng thịnh. Dạng này Tô Tĩnh thanh lãnh giữa lông mày cũng nổi lên một sợi khó nén nóng nảy ý, nàng giơ bàn tay lên đang muốn ép hướng bên hông bội kiếm. Băng hỏa giao đấu xen lẫn cùng phong xé rách lấy sợi tóc của nàng cùng áo trắng, tay áo phần vật, đầu ngón tay ở giữa khinh thường mở miệng cây kia dây đỏ, giống như thật bị cuồng phong trôi thổi tan. Biến hóa này phát sinh quá đột ngột, Tô Tĩnh đồng tử thốt nhiên thít chặt thành châm, con ngươi trong nháy mắt thít chặt thành dây nhỏ. Đường quân cơ chính là thái huyền bí thuật, mặc dù hư vô mở miệng không thể đụng vào không có thực thể, nhưng cũng không phải phong tuyết có thể thổi tan. Chỉ một tích tắc kia, một cú cực đoan rét lạnh tê dại ý bò lên trên xương sống lưng của nàng. Tô Tĩnh khắp cả người phát lạnh, vừa nâng tay lên như bị rút sạch khí lực lòng rũ xuống. Ngón tay run rẩy, đầu ngón tay thanh bạch. Tập sát mà đến lạnh kiếm quay người tức thì, chẳng nghiêm hàn phong tuyết cường đại liên hỏa giờ khắc này đúng là như là phàm hỏa yếu ớt như nát. Doãn bạch xương trong tay tuyết trắng băng kiếm dễ như trở bàn tay phá vỡ ánh lửa, hướng nàng chạm mặt tới. Nhưng Tô Tĩnh lại chỉ là thất hồn lạc phách nhìn về phía trước, không ánh sáng ảm đạm mực đồng bên trong rõ ràng không có phản chiếu ra bất kỳ cảnh vật gì. Đối với Doãn bạch xương kiếm, nàng thậm chí không có bất kỳ cái gì tránh né cùng phản kháng, cũng không giãy giụa, cũng không đỡ kiếm phòng ngự. Mũi kiếm không chút nào thu ngăn không có vào lồng ngực, tại tuyết sắc váy trắng ở giữa mở ra một đóa thê đỏ hoa. Doãn bạch xương lực đạo chi lớn, trực tiếp mang theo thân thể của nàng bước lùi lại mấy bước. Tô Tĩnh bước chân lảo đảo, huyết châu dương dương sái sái tại trong đống tuyết lưu lại từng chuỗi đỏ tươi vết tích, nàng lại phảng phất cảm giác không thấy đau đớn tựa như. Trên dưới quanh người giống như bị phong tuyết quấn đến chết lặng, tuyết trắng lại đơn bạc y phục trong gió nhẹ nhàng phất động. Sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, ấm áp đỏ tươi máu từ nàng môi mím chặt sừng chậm rãi tràn ra. Cho đến nàng đứng vững thân hình, thật dài tóc xanh che yếu đuối hai vai lúc này mới hậu chi hậu giác cảm nhận được thấu tâm hàn cốt đau nhức. Ý Tô Tĩnh run lấy treo xương mi mắt, hư hư đưa tay, ý đồ đi nắm Di Lưu tại trong gió hửng đỏ chi tuyến vết tích. Nhưng cuối cùng, chỉ là núi nguyệt không biết nhân sự đổi, vô luận như thế nào mong đợi cùng chờ đợi, đều giống như giữa ngón tay khói nhẹ, mờ mịt không dấu vết. Hết thảy cuối cùng thành, hoa trong gương, trăng trong nước. Doãn Bạch Sương lạnh lùng rút kiếm, hai đầu lông mày lệ khí chưa tiêu, sát khí đông kết mắt hạnh nhìn xem nàng giữa ngón tay tiêu tán vết tích, cũng là lộ ra mấy phần không hiểu thần sắc tới. Nàng cũng không cho rằng, trước mắt cái này mặt dày vô sỉ nữ nhân coi là thật lại bởi vì e ngại lửa giận của nàng, mà chủ động tiêu tán thuật pháp. Trong lòng cũng không có bởi vì trọng thương đối phương mà cảm thấy nửa phần hạ giận vui vẻ, phản phất từ nơi sâu xa tự có cảm ngộ. Doãn Bạch Sương trong lòng cũng bịt kín một lớp bụi sắc nặng nề sương mù. Không rõ cảm xúc thản nhiên sinh sôi, cái này khiến nàng mặt mày càng thêm băng lãnh, vì sao không tránh? Ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi? Không chờ Tô Tĩnh mở miệng nói chuyện, giữa thiên địa không gian biến hóa, mấy chục đạo độn quang bạch phá phương đông tương cùng, giáng lâm đỉnh núi. Doãn Độ Gió, Tô Quan Hải, Thiên Tỷ Thập Tam Kiếm thậm chí là trưởng công chúa Triệu Văn Quân cùng Linh Phi Yên đều thần sắc vô cùng ngưng trọng đã tìm đến Ngải Phương. Bởi vì, Doãn Độ Gió đã dựa theo cùng Bách Lý An thời gian ước định chờ đợi một đêm, bình minh lúc mở lại ma kỳ địa cửa, đón về Bách Lý Vũ. Nhập loạn u cốc trước đó, Doãn Độ Gió từng giao cho Bách Lý An một con cờ, kia con cờ tập 180 khỏa bạch tử không gian chi lực, ngưng kết mà thành, chân quý dị thường. Cho dù là Doãn Độ Gió đang toàn diện mở ra ma kỳ điện lực lượng về sau, đồng thời duy trì viên này đặc thù bạch tử chi lực, cũng bèn bèn chỉ có thể duy trì một viên, lại bèn bèn có thể tiếp nhận một người thuần di. Bách Lý Vũ điểm kiếm cung, diệt ma quỷ, loạn u cốc bên trong, sinh linh không còn, Bách Lý An có này bạch tử, từ có thể bảo mệnh rời đi. Thế nhưng là chờ đợi sau một đêm, Bách Lý An lại cũng không về quy nhân gian hiện thân. Càng làm người ta kinh ngạc không thôi ngoài ý muốn là, Doãn Độ phấn chấn phát hiện mình càng không có cách nào lần nữa mở ra ma kỳ địa cửa. Loạn u cốc, người sống không thể nhập, như trễ mở ra ma kỳ địa cửa, hai người kia chắc chắn sẽ bị sinh sinh mài chết tại kia phiến bị nguyền rủa thần khí chi địa. Cái này làm sao không làm cho người khủng hoảng thất thố? Khi mọi người đã tìm đến đỉnh núi, lại là gặp Doãn Bạch Sương chẳng biết lúc nào mà tới, tay cầm vẫn chạy xuống máu tươi lạnh kiếm, trong lòng càng là kịch liệt giật mình. Đây là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi a. Loạn u cốc sự tình còn chưa giải quyết, hai cái này tiểu cô nãi nãi tại sao lại bóp đi lên? Tô Quan Hải gặp Tô Tĩnh áo trắng đỏ nhiễm lớn nửa người, sắc mặt kỳ biến, ngày thường phong độ đột nhiên mất. Bận điệu bước nhanh đến phía trước xem xét nàng, run giọng nói, a Tĩnh. Thanh âm run rẩy một nửa là ra ngoài nàng vết thương trên người, còn có một nửa là bởi vì giờ khắc này nàng không có chút huyết sắc nào khuôn mặt. Thần sắc chết lặng, một đôi đen nhánh đồng tử, hôi bại vô thần, tựa như là bị nhiếp thủ hồn phách. Có lẽ trong mắt người chung quanh xem ra, Tô Tĩnh thời khắc này thần sắc cùng thường ngày thanh lãnh không ẩn tình cảm giác bộ dáng cũng không khác biệt. Nhưng chỉ có thân là phụ thân Tô Quan Hải rõ ràng biết, 200 năm trước, nàng thủ tại đứa bé kia đã thi thể lạnh băng bên cạnh lúc, chỗ lưu lộ ra ngoài, chính là ánh mắt như vậy. Chết lặng, trống rỗng, tựa như là một cái khác người vứt bỏ tại hoang dã, tìm không thấy đường về hải tử. Rõ ràng biết được trên người nàng kiếm là Doãn Bạch Sương gây nên, nhưng thời khắc này Tô Quan Hải lại nói không nên lời nửa phần trách móc nặng nề chi ngôn. Ngữ khí của hắn đột nhiên táo bạo hoàn toàn không có ngày thường hàm dưỡng cùng khí độ. Hắn mang theo một tia thanh âm rung động giận dữ hét, "Doãn Độ Gió, ngươi như còn đánh nữa thôi mở cái này ma kỳ điện, ta nhìn ngươi cái này thương nô cùng cung chủ tên tuổi không cần cũng được." Triệu Văn Quân đánh giá Tô Tĩnh thần thái, giật nhiên hai tay ôm ngực, đối bên người cơ nói thủ tọa cười nói, "Cái này Tô gia nhỏ thiếu chủ, thần sắc có chút không đúng lắm a, nên không phải kia tiểu thi ma tại loạn đu cốc xảy ra điều gì ngoài ý muốn a?" Linh Phi Yên lông mày bất động thanh sắc nhào chặt một chút, nhàn nhạt lườm nàng một cái nói, ma kỳ điện cửa cũng không mở, ai cũng không biết phía sau cửa đầu xảy ra chuyện gì. Trưởng công chúa điện hạ đây là tại buồn lo vô cớ vẫn là cười trên nỗi đau của người khác. Triệu Văn Quân cười cười không nói. Bị Tô Quan Hải tự dưng giống một trận, Doãn Độ Gió cũng có chút ngộng. Nếu là giờ phút này Tô Quan Hải đối Doãn Bạch Sương nổi giận, Doãn Độ Gió tất nhiên là không tha thứ nhường, quản con gái nàng có lý không để ý tới, giống mắng lại liều giọng chính là. Nhưng hắn lại là đem hỏa khí rơi tại trên đầu của hắn. Doãn Độ Gió nhìn thấy Tô gia nha đầu kia bị một kiếm đâm xuyên lồng ngực, bị thương hiển nhiên không nhẹ, khuôn mặt được không cùng bị giống như. Doãn Độ Gió cũng đối lý chột dạ, lớn không dậy nổi giọng tới. Đành phải nhỏ giọng thầm thì nói, cái này biết hôm nay đây là đâm đến cái gì ta, ma kỳ điện một đầu khác không gian dường như bị một cỗ càng thêm lực lượng cường đại phong kín, cỗ lực lượng kia không cần, cửa điện này là thật khó mở. Vừa dứt lời, giữa thiên địa đột nhiên quanh quẩn lên một đạo trường ngâm tiếng kiếm reo. Tiếng như bản cổ cự phủ bổ khai thiên địa vạn âm, nhật nguyệt vì đó run rẩy, sơn hà cuộn cuộn, một cỗ mãnh liệt bi ý giấu tại kiếm ngân vang bên trong, thật lâu khó tán. Tô Tĩnh thân thể lại là hung hăng du lên, đúng là thoát lực, ngồi quỳ chân trên mặt đất, máu cùng áo trắng tại trong tuyết tầng tầng lớp lớp chăn đệm nằm dưới đất tản ra tới. Đóng chặt cửa điện bị một đạo cường hãn kiếm quang chém thành hai khúc, nặng nề như núi không gian điện lực đống nhiên sụp đổ, thanh thế giống như núi tuyết lớn băng, hồng thủy cuộn cuộn. Nếu không phải ở đây đều cảnh giới không tầm thường, tại kiếm này phá cửa điện kinh khủng thanh thế giới, sợ là đã sớm bị nghiền nát xương cốt, vén đi dưới núi. Đám người kinh hãi không thôi, ám đạo chẳng lẽ điểm kiếm cung đều diệt không hết kia 30 vạn thực thi quỷ? Không phải kiếm chủ Vũ tính nết như thế nào phát đáng sợ như thế dọa người? Nhưng một màn kế tiếp, chấn ngốc toàn trường. Bách Lý Vũ một thân kiếm bào lộn xộn, xóa tóc đen thành tiểu tụy màu xám trắng, cả người trong vòng một đêm phảng phất già đi 10 tuổi không ngừng, luôn luôn anh tuấn mà quý khí mặt giờ phút này viết đầy tử ý cùng tuyệt vọng. Tại hắn bổ ra ma kỳ điện phía sau cửa, quý trọng bội kiếm tiện tay ném vứt bỏ tại bên chân, cải thành hai tay chân chi trọng chi địa ôm thật chặt trong ngực vật gì đó. Ánh mắt của hắn trước nay chưa từng có vặn bẹo mà cổ quái, ủy nhập vào người lão đạo đi tới, thân thể co rút lấy lại cố chấp đến không chịu ngã xuống. Hắn giống tên điên thì thào gầm nhẹ, thời gian ghi chép, ta cần một viên thời gian ghi chép. Ai đến thay ta tìm đến thời gian ghi chép? Ta muốn thời gian ghi chép. Thời gian ghi chép là vì ghi chép quá khứ thời gian thần kỳ quyển ghi chép, lấy tinh huyết mở ra thời gian ghi chép. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấy gần đây cùng mình tương quan quá khứ hình tượng. Nhìn xem lão đạo hoàn toàn không có người bình thường thần trí Bách Lý Vũ trong ngực cái đầu kia, mọi người đều cùng nhau hít một hơi hàn khí. Mới vừa nói lấy trò đùa nói Triệu Văn Quân không còn có cởi trên nỗi đau của người khác tâm tình. Linh Phi Yên meo mắt lại nhìn trước mắt một màn này, lại phát hiện mình làm sao cũng thấy không rõ lắm, nhìn không rõ giống như. Ngón tay tại trong tay áo chậm rãi thu nạp thành quả đấm, móng tay vạch phá lòng bàn tay, máu tươi tràn ra khe hở, chỉ cảm thấy mình một trái tim không giải thích được phảng phất chìm đến một nơi kỳ quái bên trong đi. Một nửa băng tuyết chỗ che, một nửa liệt hỏa chỗ chịu. Thật thật kỳ quái, rõ ràng không có có thụ thường, làm sao thân thể tự dưng đau. Tô Tĩnh dường như sớm đã dự đoán được cái gì, lại quả quyết không nghĩ tới điện cửa mở ra sau lại sẽ nên đón dạng này một trận tuyệt vọng hình tượng. Nàng nhận mệnh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ngửa mặt, vẫn từ phong tuyết vô tình nện ở trên mặt. Doãn Bạch Sương trong tay băng kiếm đập xuống đất, trong nháy mắt hóa thành một chỗ băng hoa sáng chói, thân thể của nàng hung hăng run lên, dường như truyền đến một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê để nàng đứng không vững. Thế nhưng là, nàng lại là trước tiên lao ra cái kia. Gió tuyết đầy trời trong lúc đó trở nên sắc bén, nàng không hề hay biết tại đất tuyết ở giữa chạy gấp, tay áo cùng tay áo tại trong gió tuyết phần phật phiêu đãng, giống như một đoàn thiêu đốt liệt diễm.